Chương 47, thượng cổ bí tịch bơi tới phía trước con thuyền chậm, Vương Bá Đạo chậm rãi thanh lý nước bùn đọng lại trên thuyền. Nước bùn đọng lại dày gần 1 mét, Vương Bá Đạo dùng thân thể trọng thương mất hơn 5-6 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn thanh trừ nước bùn. Sau khi thanh trừ nước bùn xong, phía dưới rốt cục liền hoàn toàn hiện ra trước mắt Vương Bá Đạo. Đây đúng là một con thuyền bị chìm không biết bao nhiêu năm tháng. Con thuyền dài khoảng 30 mét, rộng khoảng 10 mét. Thuyền không phải là con thuyền sắt thép hiện đại, con thuyền chủ yếu là dùng gỗ tạo thành, bên ngoài được giáp bằng một tầng lá sắt. Phần gỗ ở bên trong đã bị mục nát, lá sắt bên ngoài có những vết rỉ loang lổ. Cũng may mắn là con thuyền này bị nước bùn bao phủ, phải biết rằng nước bùn ở trạng thái cố định có thể chống phân hủy rất tốt. Mà sở dĩ con thuyền còn có lá sắt cũng là vì bị nước bùn che lại. Bằng không, rất có thể lá sắt đã bị ăn mòn từ lâu. Vương Bá Đạo không nhìn ra được con thuyền này ở vào niên đại nào, nhưng có thể khẳng định nó ít nhất cũng có hơn 500 năm lịch sử, ít nhất thì nó cũng được chế tạo vào thời nhà Minh, thậm chí có thể càng lâu về trước. Con thuyền bị mục nát nghiêm trọng, Vương Bá Đạo nghi ngờ chỉ cần hắn đụng nhẹ một cái, con thuyền này sẽ lập tức sụp đổ. Thân thuyền rách nát, buồm bị gãy. Thân con thuyền này có 4-5 lỗ bị thủng, có lẽ là do nguyên nhân này nên chiếc thuyền cổ này mới bị chìm xuống. Vương Bá Đạo theo một lỗ thủng của thuyền chui vào trong. Không gian trong thuyền cổ khá lớn, nhưng phần lớn dụng cụ đã bị mục nát, đến mảnh vụn cũng không còn. Vương Bá Đạo không có hứng thú quan sát mấy thứ này, hắn trực tiếp tìm kiếm kho thuyền, bình thường thì những thứ quan trọng đều ở trong kho thuyền. Rất có khả năng chiếc thuyền cổ này có chứa những kỳ chân dị bảo cổ xưa. Vì vào mấy trăm năm trước, một chiếc thuyền lớn như thế này cũng khá hiếm thấy. Vương Bá Đạo hy vọng nhất là chiếc thuyền cổ này ở vào thời kỳ nhà Tống, vì kinh tế thời kỳ nhà Tống phát đạt nhất. Triều đại nhà Tống là thời kỳ có nền kinh tế phát đạt nhất trong các triều đại của Trung Quốc. Triều đại này văn hóa hưng thịnh nhất, khoa học kỹ thuật có nhiều thành quả sáng tạo nhất, nhân khẩu tăng trưởng mạnh nhất, đơn vị diện tích canh tác trong nông nghiệp ra sản lượng cao nhất, đây là triều đại phồn vinh nhất trong các triều đại của Trung Quốc. Tuy vậy nhưng lực lượng quân sự của nhà Tống lại quá bạc nhược và yếu kém so với nền kinh tế của nó. Nhưng không thể phủ nhận nó là triều đại phồn vinh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mà Vương Bá Đạo rất nghi ngờ chiếc thuyền cổ này có thể là thuyền đi ra bên ngoài buôn bán, giao dịch sau đó xảy ra sự cố rồi chìm nghỉm. Nếu thật là như vậy, kỳ chân dị bảo bên trong thuyền khẳng định là không ít. Bơi vào trong kho thuyền, nơi tầm mắt đi qua đều là bùn và bùn. Vương Bá Đạo chỉ có thể lại tiếp tục thanh trừ nước bùn. Một giờ sau, ở trước mắt Vương Bá Đạo là từng chiếc thùng chồng chất lên nhau. Thùng rất lớn, dài hơn 1 mét. Vương Bá Đạo đếm được có hơn 31 chiếc thùng. Vương Bá Đạo kích động, đi đến mở ra từng chiếc thùng. Tâm lý Vương Bá Đạo lúc này cũng giống như tâm lý của dân cờ bạc. Tâm lý của dân cờ bạc không phải chỉ tồn tại riêng trong cờ bạc. Có thể nói, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm lý cờ bạc. Theo tâm lý đánh bạc mà nói, thua còn muốn thắng lại những thứ mình thua, thắng còn muốn thắng tiếp thêm nữa, chỉ đến khi lòng tham của mình tìm được thỏa mãn mới thôi. Mà tình huống của Vương Bá Đạo lúc này cũng giống như mua xổ số. Hắn không biết trong dương có gì, lại chờ mong mở dương ra có thể tìm được những thứ làm mình thỏa mãn gì đó. Tuy những vật này Vương Bá Đạo có thể không thèm để ý, quấn lấy một chiếc thùng kéo xuống, thấp đầu xuống xem xét, phát hiện thùng bị khóa lại. Vương Bá Đạo vận chuyển nội khí, khí kình phóng ra ngoài chém vào thùng. Hắn liền tiếp tục xem xét. Quả nhiên trong thùng có không ít đồ cổ, còn có mấy tranh chữ bị mục nát nghiêm trọng. Cũng may thùng có tác dụng bảo vệ, nếu không qua nhiều năm như vậy những tranh chữ này đã sớm bị mục nát đến mảnh vụn cũng không còn. Vương Bá Đạo có chút thất vọng với chiếc thùng thứ nhất, dù sao đồ cổ đối với hắn hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Lại cuốn lấy chiếc thùng thứ hai, mở ra xem xét, cùng thùng thứ nhất chẳng có gì khác nhau, đều là một ít đồ cổ cùng tranh chữ. Nhưng đồ cổ, ngọc cổ chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Chiếc thùng thứ 3, chiếc thùng thứ 10, chiếc thùng thứ 20. Từng chiếc thùng được mở ra, nhưng cũng chỉ làm cho Vương Bá Đạo đủ rũ thêm, không có một vật nào có công dụng thực tế đối với Vương Bá Đạo. Mở ra chiếc thùng thứ 30, đồ vật bên trong cũng giống như những chiếc bên trên. Nhìn thoáng qua chiếc thùng ở bên trong cùng, Vương Bá Đạo lại mặt ủ mày chau. Từng chiếc thùng mở ra làm hắn thất vọng, một chút hy vọng cuối cùng rất có thể cũng liền lập tức biến mất trong tay hắn. Mang chiếc thùng cuối cùng chuyển qua nơi rộng rãi, Vương Bá Đạo mang theo tâm tình đánh cuộc lần cuối cùng mở ra chiếc thùng. Lão tử mất hơn nửa ngày dọn dẹp, dù sao cũng phải thưởng cho chút an ủi chứ. Mở ra chiếc thùng, bong bóng trong thùng liên tiếp bay ra. Trong thùng bốn kín không kẽ hở, thùng vừa mở liền làm không khí trong thùng hóa thành những bọt nước thoát ra. Vương Bá Đạo cúi đầu nhìn vào thùng, trong tâm Vương Bá Đạo mắng to liên tục. Lần này càng quá đáng, ở trong không thấy gì cả, chỉ là một chiếc thùng trống rỗng. Điều này làm cho hy vọng và hưng phấn cuối cùng của Vương Bá Đạo đều hóa thành cho bụi, như thế làm sao hắn không tức giận cho được. Rồi, coi như lão tử không may là được. Vương Bá Đạo bất đắc dĩ cực kỳ, vất vả, khổ cực nửa ngày lại công toi. Gì? Không đúng, ở trong có khối ngọc. Vương Bá Đạo đột nhiên phát hiện trong dương rõ ràng có một khối ngọc lặng lặng nằm trong góc, vừa nhìn thấy nó Vương Bá Đạo liền bị nó hấp dẫn, khối ngọc này to khoảng một cái bàn tay, chất ngọc rất đặc biệt, màu trắng, toàn than trong suốt long lanh giống như nước mắt và bóng loáng nhắn nhủi. Vương Bá Đạo há mồm ngậm chiếc ngọc, phát hiện khối ngọc này phát tán ra những luồng khí ấm áp nhàn nhạt. Đây chính là một khối nõn ngọc. Nhưng Vương Bá Đạo cũng chẳng cao hứng bao nhiêu, cho dù là nõn ngọc đối với hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Những vật có tác dụng với tu luyện vốn là rất ít, mà đối với Vương Bá Đạo thì lại càng ít hơn. Hơn nữa, cho dù là thiên tài địa bảo cũng không thể tồn tại lâu như vậy. Có lẽ trước kia có, nhưng hiện tại đã sớm bị mục nát. Vương Bá Đạo vô ý thức đưa vào trong nõn ngọc một tia nội khí. Đột nhiên, nõn ngọc phát ra ánh sáng lập lòe, trong kho thuyền vốn là một mảnh đen xì liền bị chiếu sáng rọi. Trong lúc hoảng sợ, Vương Bá Đạo định đem miếng nõn ngọc trong miệng ném đi, nhưng hắn chưa kịp ném đi thì bị một đoạn tin tức đánh sâu vào đầu làm hôn mê. Chậm rãi ngã xuống, trước khi hôn mê một giây Vương Bá Đạo cũng rõ ràng, trong chiếc đoán ngọc này tồn tại một lượng tin tức lớn. Hắn cũng không phải lần đầu tiên liền không hiểu tại sao tiếp thu tin tức vốn không thuộc về hắn. Lần trước nhận truyền thừa của Hắc Long, hắn cũng tiếp thu trí nhớ khổng lồ của Hắc Long, tuy những trí nhớ kia đều là thiếu sót không được đầy đủ, nhưng lượng tin tức khổng lồ cũng làm Vương Bá Đạo không chịu được, hắn hôn mê hơn một tháng mới tiếp thu thành công. Và đến bây giờ Vương Bá Đạo cũng chưa thanh lý tới 1% trí nhớ của Hắc Long, 99% còn lại nằm chất đống sâu trong não của hắn, và đợi hắn mở ra. Tin tức trong đoán ngọc có vẻ khá ít, Vương Bá Đạo mất 2 giờ hôn mê liền tỉnh lại. So với tiếp thu trí nhớ Hắc Long hơn một tháng, 2 giờ quả thật là rất ít. Sau khi Vương Bá Đạo tỉnh lại, liền xoay tròn tại chỗ, kiểm tra tin tức vừa vào trong đầu. Có lẽ, hiện tại cũng có thể gọi là trí nhớ của hắn. Mất 2 ngày thời gian, Vương Bá Đạo mới mở ra hai mắt, trong ánh mắt bắn ra những tia hưng phấn. Giờ phút này cảm xúc Vương Bá Đạo đang bị bành trướng, hắn mừng rỡ như điên. Thật đúng là thiếu cái gì đến cái đó ha ha. Hy Hoàng Quyết thật sự lấy được Hy Hoàng Quyết. Ha ha. Theo như tin tức trong đoán ngọc ghi lại, Hy Hoàng Quyết là do một trong ba hoàng của thời thượng cổ, là Thiên Hoàng Phục Hy nghĩ ra và tu luyện. Trong truyền thuyết, Phục Hy thị là vị vua sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc, niên đại vào khoảng cuối thời kỳ đồ đá. Ông căn cứ thiên địa vạn vật biến hóa, phát minh ra bát quái, mở ra bước đầu tiên sáng tạo văn tự Trung Quốc thời cổ đại, cũng kết thúc lịch sử kết dây ký sự. Ông dạy mọi người thắt dây thành lưới, dùng nó để săn bắt chim, cũng dạy mọi người đánh cá và phương pháp săn bắt, phát minh ra sát, tạo ra ca hát, tất cả những phát minh của ông chính là khởi nguồn của văn hóa Trung Hoa. Dân gian cũng lưu truyền rất nhiều những truyền thuyết thần thoại về ông. Trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc về các thời đại đế vương, Thái Hạ Phục Hy được tôn sùng là Tam Hoàng Chi Thủ Bách Vương Chi Tiên, người đứng đầu ba hoàng, vị vua đầu tiên nhất, địa vị của ông vô cùng lừng lẫy. Nhưng từ xưa đến nay, về danh hào của Phục Hy, thời đại, hệ tộc mọi người vẫn tranh cãi không thôi. Phục Hy là người hay là thần? Thái Hạo và Phục Hy là một người hay là hai người? Những vấn đề này vẫn chưa được rõ ràng. Tương truyền Phục Hy thông minh hơn người, đầu người thân rắn, là thủy tổ của nhân loại. Những người khác không biết, nhưng trong đầu Vương Bá Đạo đã có ghi lại kỹ càng. Phục Hy thị, Tam Hoàng Chi Thủ Bách Vương Chi Tiên, tự nghĩ ra Hy Hoàng Quyết, tu thành đầu người thân rắn, 400 tuổi thành tựu cảnh giới truyền kỳ, phi thăng dị thời không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, chăn lớn 20m phi thăng dị thời không. Đối với dị thời không, Vương Bá Đạo không hiểu lắm, chẳng lẽ là đột phá bầu khí quyển, bay vào vũ trụ vô tận? Trước đó, Vương Bá Đạo đều cho rằng, từ xưa đến nay, chỉ có Hoàng đế Hiên Viên là người duy nhất đột phá đến cảnh giới truyền kỳ, nhưng lúc này hắn lại không cho là như vậy. Ngọc giản còn sót lại của Hy Hoàng làm Vương Bá Đạo biết rõ, ở thượng cổ thời kỳ, truyền kỳ cường giả cũng có không ít như Nữ Hoa, Thần Ông, Sibiu. Đối với khối ngọc giản này, Vương Bá Đạo cũng khá tò mò, làm sao khối noãn ngọc này lại có thể ghi lại tin tức? Vương Bá Đạo đoán rằng có thể là do Từ Trường, vì ở những nơi đặc thù, Từ Trường cũng rất đặc thù, chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, có thể được ghi nhớ lại. Sau đó vào những lúc thời tiết đặc biệt, những tràng cảnh này lại xuất hiện trở lại. Về phần ngọc giản là vật gì, Vương Bá Đạo cũng không rõ ràng. Trong ngọc giản ghi lại, truyền kỳ cường giả ở thượng cổ thời kỳ đều bởi vì một nguyên nhân nào đó đều lựa chọn phi thăng dị thời không. Trong ngọc giản cũng không có ghi lại đó là nguyên nhân gì, mà muốn mở ra ngọc giản phải cần máu của thần long, mà Vương Bá Đạo suy đoán, rất có thể Hy Hoàng trở thành đầu người thân rắn là do di truyền huyết mạch của Hắc Long sinh ra biến dị. Trong tin tức ghi lại, nói lúc đầu Phục Hy thật sự là thân người, nhưng về sau ông nghĩ ra Hy Hoàng quyết và tu luyện theo nó liền kích phát ra huyết mạch của rồng. Sau khi tu luyện tới cảnh giới truyền kỳ, ông liền biến thành đầu người thân rắn. Cảnh giới truyền kỳ cũng có thể được tính là siêu phàm nhập thánh, ở trong mắt người thường liền đã không khác gì thần tiên rồi. Truyền kỳ cường giả quả thật có thể rời non lấp biển. Hy Hoàng quyết quả thật vô cùng thích hợp Vương Bá Đạo, vì hắn là một con trăn. Hơn nữa, pháp quyết này có thể tu luyện tới cảnh giới truyền kỳ. Lấy vương giả tổ truyền võ thuật vương gia nội tu quyền thuật so sánh với Hy Hoàng quyết quả thực sách dạy cũng không xứng. Vương Bá Đạo đã quyết định, từ này về sau chuyển tu Hy Hoàng quyết, tuy chuyển đổi công pháp hơi chút phiền toái, nhưng phiền toái đến mấy Vương Bá Đạo cũng muốn chuyển đổi. Trong ngọc giản cũng ghi lại khá ít những sự kiện ở thượng cổ thời kỳ. Trong ngọc giản ghi chủ yếu nhất chính là cách tu luyện Hy Hoàng quyết. Nhưng Hy Hoàng quyết cũng không phải là văn tự ghi lại, Hy Hoàng quyết kỳ thật gồm 4 bước tu luyện đồ. Trên tu luyện đồ có khắc đầy Chu Thiên Tinh Đấu, phía dưới Chu Thiên Tinh Đấu có núi non trùng điệp, Hy Hoàng đầu người thân rắn với những tư thế kỳ dị xoay tròn trên ngọn núi, trên người khắc đủ loại đồ hình phù văn. Những phù văn kỳ dị này lập loè những ánh sáng kỳ diệu, làm lòng người mê say. Càng quan sát, tư duy của Vương Bá Đạo giống như bị hút vào trong tu luyện đồ, cảm giác được Chu Thiên Tinh Đấu giống như chân thật ở không trung lập loè sáng chói, cảm giác được trong tu luyện đồ núi non trùng điệp chân thực, sơn minh thủy tú như ở bên cạnh. Trong 4 bước tu luyện đồ, bước thứ nhất là đơn giản nhất, chỉ có 3 cái phù văn kỳ dị, tu thành 3 đạo phù văn chính là luyện tinh đại viên mãn. Bước tu luyện đồ thứ 2 phức tạp hơn một chút, có tới 9 đạo phù văn, hơn nữa lộ tuyến trong phù văn càng phức tạp khó hiểu, nếu tu thành 9 đạo phù văn liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Bước tu luyện đồ thứ 3 càng thêm phức tạp khó hiểu, nó gồm 28 đạo phù văn, trên phù văn có những lộ tuyến dày đặc mà Vương Bá Đạo trước nay chưa từng gặp, giống như vong của con nện lan tràn ra. Vương Bá Đạo chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tranh thủ thời gian liền rời đi ánh mắt, lúc này mới khôi phục bình thường. Bước tu luyện đồ thứ 3 thật quá bí hiểm, dùng thực lực của Vương Bá Đạo bây giờ chỉ nhìn cũng liền không chịu được. Bước tu luyện đồ thứ 3 phải đạt đến cảnh giới luyện thần mới có thể tu luyện, tu thành 28 đạo phù văn chính là luyện thần đại viên mãn. Về phần bước tu luyện đồ thứ 4 tất nhiên là cảnh giới truyền kỳ mới có thể tu luyện. Vương Bá Đạo không dám nhìn, nhưng hắn không chống lại được lòng tò mò, vừa nhìn quả thật làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Không phải bởi vì nó quá cao siêu, mà là vì nó quá bình thường. Cả đầu người thân rắn của Hy Hoàng cũng chỉ có một cái phù văn, nhưng phù văn này là màu vàng. Đây là phản pháp quy chân, dùng cảnh giới hiện tại của ta hoàn toàn không có tư cách để tìm hiểu. Trong tâm Vương Bá Đạo suy tư nói, tìm được Hy Hoàng quyết đối với Vương Bá Đạo liền có ý nghĩa cực lớn. Lúc này, Vương Bá Đạo đối với tiến hóa thành thần long càng có nắm chắc. Ý gì theo Vương Bá Đạo tính toán ra, cảnh giới luyện thần vẫn không thể làm hắn tiến hóa thành giao, có lẽ chỉ có đạt tới cảnh giới truyền kỳ, hắn mới có thể chân chính tiến hóa thành giao. Về phần tiến hóa thành thần long, với kiến thức của Vương Bá Đạo hiện tại còn chưa đủ tư cách để tính toán ra. Vương Bá Đạo không tham, chỉ cần trong vòng mấy chục năm có thể tiến hóa thành giao hắn liền cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi. Giao cũng thuộc về một chi của thần long, tuy so sánh với thần long thì kém rất nhiều, nhưng cũng không phải là vật bình thường, nó cũng có khả năng rời non lấp biển. Sau khi tiến hóa thành giao, những thứ có thể uy hiếp được Vương Bá Đạo trên địa cầu có lẽ đã không có, cho dù là vũ khí hạt nhân của con người cũng thế. Vương Bá Đạo rất vui vẻ sau khi tìm được Hy Hoàng Quyết, đi ra thuyền cổ, hắn không thể chờ đợi được liền chuẩn bị tìm một nơi dưới đáy sông để lẩn trốn, chuẩn bị tu luyện Hy Hoàng Quyết. Vương Bá Đạo tìm được một lòng chảo dưới sông, trong lòng chảo này đồng cỏ và nguồn nước rất tốt, không có gì tốt hơn là ở bên trong tu luyện. Lòng chảo khá rộng, sau khi Vương Bá Đạo quật mình lại chỗ trống vẫn còn khá nhiều. Tư duy của hắn liền hoàn toàn tập trung vào trong não, bắt đầu tìm hiểu bước tu luyện đồ thứ nhất của Hy Hoàng Quyết. Đương nhiên hắn vẫn lưu lại một điểm ý thức ở bên ngoài thân thể, bằng không, nếu gặp nguy hiểm sẽ không thể phát hiện kịp thời. Vương Bá Đạo tu luyện một ngày, nhưng không có một chút phản ứng nào, hắn cũng bắt đầu hoài nghi tư chất của mình. Chẳng lẽ sau khi tái sinh thành trăn, ngộ tính của ta kém đi? Cũng không phải là ngộ tính của hắn kém, mà là Hy Hoàng Quyết thật sự rất khó hiểu, một ngày thời gian không có được thành quả gì cũng là bình thường. Nếu giao cho người có tư chất bình thường, có lẽ cả đời hắn cũng không có khả năng lĩnh ngộ một chút huyền ảo nào trong đó. Một ngày không có lĩnh ngộ gì, bụng lại đói khó nhịn, Vương Bá Đạo chỉ phải đi săn bắt con mồi dưới đáy sông Tùng Hoa. Hơn nữa, Vương Bá Đạo thường xuyên nuốt những động vật trên đất bằng, hiện tại hắn cũng muốn thay đổi món ăn một chút. Dạo qua một vòng, Vương Bá Đạo nuốt được không ít loài cá. Cá chấm cỏ, cá chép cũng có những loài cá mà Vương Bá Đạo không biết. Nuốt hơn 20 mấy con, rốt cục Vương Bá Đạo cũng cảm thấy mỹ mãn. Sau đó hắn lại quay trở lại lòng chảo tiếp tục nghiên cứu Hy Hoàng Quyết. Vương Bá Đạo phải mất 3 ngày thời gian mới tìm được đầu mối tu luyện nhập môn. Sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện đạo phù văn thứ nhất. Vương Bá Đạo vốn là luyện khí trung kỳ đỉnh phong, hiện tại chỉ là chuyển đổi công pháp, cho nên hắn chỉ mất 2 ngày thời gian liên ngưng luyện ra đạo phù văn thứ nhất. Khi đạo phù văn thần bí phức tạp được ngưng kết ra, trong não của Vương Bá Đạo bắt đầu chấn động, toàn thân cũng chấn động theo, những tia sóng ba động phát ra từ thân hắn mà mắt thường khó nhìn thấy bắt đầu khuyết tán lan tràn ra, cả không gian giống như bị đè nén, một cỗ khí tức cổ lão tang thương chợt hiện, không gian hơn 10 trượng chung quanh giống như bị ngưng lại. Vương Bá Đạo chỉ cảm thấy đột nhiên có một đạo tinh khí tinh thuần cực kỳ từ trong người sinh ra, đạo tinh khí này tinh thuần cực kỳ và nằm trong nội khí khổng lồ của Vương Bá Đạo. Nó giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển rộng, tuy thời đều có khả năng bị lật, nhưng nó lại cực kỳ cứng cỏi và bất khuất. Mỗi khi vận chuyển Hy Hoàng Quyết, tia tinh khí tinh thuần cực kỳ này lại chậm rãi lớn mạnh. Mất 3 ngày thời gian, rốt cục Vương Bá Đạo triệt để tu luyện thành đạo phù văn đầu tiên trong bức tu luyện đồ thứ nhất. Cảm thụ được tinh khí sinh ra so với Vương gia nội tu quyền thuật càng thêm tinh thuần, Vương Bá Đạo lập tức liền sinh tâm ngưỡng mộ đối với Hy Hoàng. Mới tu luyện thành đạo phù văn đầu tiên trong bức tu luyện đồ thứ nhất liền sinh ra tinh khí so với tu luyện Vương gia nội tu quyền thuật luyện khí trung kỳ điên phong sinh ra nội khí còn tinh thuần hơn. Vương Bá Đạo thật sự rất bội phục người sáng tạo ra Hy Hoàng Quyết, Hy Hoàng. Có thể nghĩ, Hy Hoàng Quyết được tu luyện lâu ngày thì uy lực sẽ mạnh đến cỡ nào. Vương Bá Đạo dám khẳng định, cùng một cấp bậc hắn tuyệt đối có thể lấy một chọi năm, thậm chí là chọi 10. Mà lực lượng thân chân của Vương Bá Đạo lại mạnh hơn lực lượng nhân loại 10 lần. Có thể nói, cùng một cấp hắn đã không có địch thủ. Thậm chí nếu đem Hy Hoàng Quyết tu luyện tới luyện khí trung kỳ, Vương Bá Đạo có năm chắc có thể đánh hòa Mông Lão, nếu tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, hắn có thể đánh bại Mông Lão, thậm chí có thể giết chết Mông Lão nếu tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Không nói uy lực của Hy Hoàng Quyết, chỉ nói tốc độ tu luyện liền so với Vương gia nội tu quyền thuật cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vương Bá Đạo dự tính tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn Vương gia nội tu quyền thuật 5 lần, thậm chí càng nhiều. Lại một tháng trôi qua, Vương Bá Đạo đã tu luyện Hy Hoàng Quyết được một tháng. Trong thời gian này hắn không chỉ tu luyện thành ba đạo phù văn trong bước tu luyện đồ thứ nhất, còn làm cho thương thế tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày Vương Bá Đạo đều kiếm mồi 2 lần dưới đáy sông, còn lại thời gian đều dùng để tu luyện và chữa thương. Thời gian lại qua 2 tháng, lúc này đã là tháng 11. Sau 2 tháng, Vương Bá Đạo đã triệt để đem công pháp chuyển đổi thành công, nội khí toàn thân đã chuyển đổi thành nội khí tinh thuần của Hy Hoàng Quyết, thực lực Vương Bá Đạo ít nhất cũng cường đại gấp 5-6 lần so với 3 tháng trước. Lúc này, nếu gặp được Mông Lão, Vương Bá Đạo tuyệt đối có thực lực đánh với lão một trận. Vương Bá Đạo đã sớm luyện thành bức tu luyện đồ thứ nhất. Giờ phút này, Vương Bá Đạo đang ngưng luyện đạo phù văn thứ 6 trong bức tu luyện đồ thứ 2, chỉ cần ngưng tụ thành công đạo phù văn thứ 6 này, Vương Bá Đạo liền có thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Còn một điều cần nhắc tới chính là, trong 3 tháng, Vương Bá Đạo đã dài đến 20m, đường kính quanh thân cơ hồ ngang với một thùng nước lớn, 1m. Vương Bá Đạo kế thừa huyết mạch của Hắc Long, nên hiện tại hắn đã không cần lột da mới có thể tăng trưởng kích thước thân thể. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng tránh được thời kỳ suy yếu khi lột da. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49. Chăn lớn chợt hiện ra chương 49 chăn lớn chợt hiện sáng sớm, đáy sông vẫn âm trầm u ám như mọi khi. Vương Bá Đạo từ trong nhập định tỉnh lại, đi săn vào buổi sáng là thói quen của hắn, bình thường là sáng sớm một lần, buổi tối một lần, một ngày đi săn 2 lần là có thể duy trì năng lượng cần cho thân thể. Giờ phút này, Vương Bá Đạo tu vi tăng cao, săn nuốt con mồi sau đó luyện hóa tinh huyết để tu luyện đã có tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, đây là chỉ động vật bình thường. Nếu như là linh vật hoặc thiên tài địa bảo thì tác dụng của nó cũng rất lớn. Ví dụ như mật của chăn lớn màu xanh, linh chi ngàn năm. Kỳ thật, cho dù Vương Bá Đạo không ăn trong một tháng hắn cũng không bị đói chết, nhưng không đói chết không có nghĩa là không có cảm giác đói bụng. Cho nên, Vương Bá Đạo vẫn kiên trì ngày nào cũng ăn cơm. Chỉ có lúc quá chăm chú tu luyện mới có thể 2-3 ngày đều không ăn. Thân chăn dài 20m trông cực kỳ khổng lồ, vậy trên thân cũng có khoảng 3 ngón tay chụm vào nhau, lóe ra ánh kim loại màu đen sáng bóng, lực phòng ngự vừa nhìn cũng biết mạnh đến thế nào. Hai con ngươi màu ngọc bích làm cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ, nói tóm lại, hình dáng Vương Bá Đạo trông cực kỳ khủng bố, người thường vừa thấy rất có thể sẽ bị dọa tê liệt. Nuốt một con cá chấm cỏ dài gần mét, làm Vương Bá Đạo ăn ngon một bữa, cá chấm cỏ là thức ăn yêu nhất của Vương Bá Đạo, mùi vị của nó làm hắn ăn mãi không chán. Đột nhiên, mắt của Vương Bá Đạo sáng lên, hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy dưới đáy sông âm trầm u ám, đang có một đám cá quái dị bơi tới. Vì sao quái dị? Đám cá kia ước chừng rộng 3 cm, dài 30 cm. Đây không phải là chỗ quái dị của nó, quái dị ở chỗ là bầy cá này trong suốt, trông giống như thủy tinh. Hình dáng loài cá này khá đặc biệt, dài nhỏ, như có vảy, lại không có vảy hoặc vảy mịn, toàn thân giống như thủy tinh trong suốt. Hai mắt Vương Bá Đạo lập lòe, trong nội tâm suy đoán, mùi vị đàn cá này như thế nào. Hắn bơi nhanh về phía bầy cá trong suốt này. Có thể là do khí tức của hắn quá bá đạo, hung tàn, bầy cá trong suốt này căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, bắt đầu thoát đi rất nhanh, mà tốc độ của chúng cũng không chậm. Vương Bá Đạo làm sao có thể đơn giản liền buông tha chúng nó, hắn tự nhiên cũng chăm chú đuổi theo, hơn nữa, tốc độ của bầy cá trong suốt này cũng không nhanh bằng Vương Bá Đạo, hắn muốn đuổi theo cũng chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Đuổi theo một lúc, rốt cục Vương Bá Đạo cũng thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng hắn bị mùi vị của loài cá trong suốt này làm mê, thật sự là ăn ngon quá. Mùi thơm ngát đầy miệng, Vương Bá Đạo cảm giác mùi vị kia giống như bơ bánh mà vậy. Lòng tham không đáy, Vương Bá Đạo liền không dừng lại đó mà tiếp tục đuổi bắt đàn cá này. Mùi vị ngon như vậy, đã thật lâu hắn chưa có thưởng thức qua. Tiếp tục đuổi theo bầy cá trong suốt, cả bầy cá bị Vương Bá Đạo quấy chạy tứ tán, cuối cùng còn bị đuổi theo đến mặt sông. Mà Vương Bá Đạo không biết là, khi hắn xuất hiện ở mặt sông không lâu, liền bị người phát hiện. Tình ít, phòng quan sát. Mắt Lý Lâm không chuyển nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, 30 triệt vệ tinh trong 3 tháng qua đều dùng để do thám sông Tung Hoa. Nhưng 3 tháng đã qua, Lý Lâm đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi. Nhưng thủ trưởng cấp trên tự mình đưa ra nhiệm vụ, hơn nữa còn dặn dò chỉ cần phát hiện chăn lớn liền lập tức thông chi cho hắn. Trước khi mệnh lệnh chưa bị triệt tiêu, Lý Lâm cũng chỉ có thể tiếp tục nhàm chán nhìn chằm chằm vào màn hình. Tuy Lý Lâm không rõ thủ trưởng vì cái gì muốn tìm một con chăn lớn ở trong sông Tùng Hoa mênh mông này, nhưng cho dù không biết tại sao thì hắn cũng không dám hỏi. Sự tình gì nên biết thì biết, không nên biết thì đừng có cố gắng tìm hiểu, cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Hơn nữa, nếu quả thật tìm được chăn lớn, vậy đây chính là công lao lớn. Vừa mới bắt đầu Lý Lâm cùng hơn 10 đồng sự đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động chuẩn bị bắt được công lao lớn này, nhưng qua hơn 3 tháng, tất cả mọi người đều đã thất vọng rồi, thậm chí tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng đối với công lao lớn này. Cũng không biết khi nào thì dừng lại. Trong nội tâm Lý Lâm khó tránh khỏi có chút phàn nàn, liên tục tập trung cao độ nhìn vào màn hình lớn trong 3 tháng cũng không phải người bình thường có thể chịu được. A! Lý Lâm đột nhiên thét lên kinh hãi, trong kinh hãi mang theo hưng phấn cũng ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn màn hình lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tư nghị. Hắn không rõ, vì sao thế giới này sẽ có con chăn lớn như vậy? Dài 20m, đường kính thân thể to như thùng nước. Đây là cái gì đây? Nếu như con chăn lớn này đứng thẳng lên, khoảng chừng có thể cao như tòa nhà 5-6 tầng vậy, 5-6 tầng cao bao nhiêu? Tin tưởng mọi người đều có khái niệm này. Đối với người bình thường mà nói như thế đã rất không thể tư nghị rồi. Sau khi Lý Lâm mỉm người ngây ngốc, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng nói đã phát hiện chăn lớn, mau lập tức thông chi thủ trưởng. Những đồng nghiệp khác đã sớm tại lúc Lý Lâm kinh hô liền tới vây quanh hắn, và tất nhiên bọn họ cũng phát hiện chăn lớn trên màn hình, bọn họ trước là kinh hô, sau lại hâm mộ ghen ghét nhìn Lý Lâm. Tuy mất 3 tháng mới phát hiện chăn lớn nhưng công lao cũng là có, còn công đầu hiển nhiên là thuộc về Lý Lâm. Tuy trong nội tâm mọi người hâm mộ ghen ghét, nhưng ai kêu Lý Lâm may mắn như vậy. Hết lần này tới lần khác, chăn lớn lại hiện ra trong phạm vi xem xét của hắn. Đang ở hội nghị thảo luận, Mông Ngật đột nhiên nhận được điện thoại phát hiện chăn lớn, hắn rất nhanh liền vội vàng chấm dứt hội nghị, rồi vội vàng gọi điện thoại cho Mông lão. Cử động của hắn làm cấp dưới của hắn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Mông Tư lệnh lại có biểu lộ kích động như thế, chẳng lẽ là trúng thưởng? Không đúng, có lẽ là sắp lên trước đi. Mông Ngật làm sao có thể không kích động? Mông lão dặn dò sự tình đã kéo dài 3 tháng, đến bây giờ mới phát hiện ra. Trong 3 tháng này hắn bị áp lực thật sự quá lớn. Vì Mông lão đã phát ra lời, nếu như làm không xong việc này, vậy hắn chỉ có thể cuốn gói cút đi, cái chức tư lệnh này cũng không cần làm nữa. Hơn nữa, hắn năm nay vừa bạn 40, còn có rất nhiều thời gian để hắn tung hành, hắn làm sao muốn xám xịt trở về gia tộc cho được. Huống chi, nếu như về gia tộc hắn còn có khả năng bị gẻ lạnh cũng lên. Sau khi Mông Ngật bình phục lại tâm tình kích động, liền bấm số điện thoại của Mông lão. Alo. Âm thanh của Mông lão vẫn trầm thấp mà có lực như trước, ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Nhưng có thể khẳng định tâm trạng của hắn gần đây không được tốt, trong lời nói khó tránh khỏi mang theo những cảm giác tức giận. Ra ra, đã tìm được chăn lớn. Mông Ngật cũng không dám nói đùa với Mông lão, mấy việc ngu ngốc này hắn tất nhiên sẽ không làm. Vì mỗi lần bắn báo cáo đều bị Mông lão mắng cho lên bờ xuống ruộng, cho nên lần này hắn vội vàng đem tin tức tốt nói ra. A, tại vị trí nào? Lời nói của Mông lão có chút vội vàng, lão vốn cũng không ôm hy vọng gì khi tiếp điện thoại, dù sao ngày nào Mông Ngật cũng bẩm báo một lần, mỗi lần đều làm cho lão thất vọng, mất hứng. Dần dà, lão cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Nhưng Mông lão lại cực kỳ không cam lòng, Long Châu vốn sắp tới tay, nào biết đâu rằng con vịt đùn sôi còn có thể bay. Ở trong sông Tùng Hoa, ở vào bắc vĩ độ 13 phút 49.5 giây, đông kinh 121 độ 28 phút 13.21 giây. Mông Ngật dùng câu nói đơn giản nói nhanh. Nhưng con chăn lớn kia không giống ra ra ngài nói chỉ dài có 16 m, từ cấp dưới của cháu nói, con chăn lớn kia ít nhất cũng dài 20 m. Mông Ngật bổ sung, hắn cũng không phải nghi ngờ lời Mông lão nói ở trong Mông gia chính là chân lý. Hắn chỉ là tò mò, ngắn ngủi 3 tháng làm sao chăn lớn lại phát triển đến 20 m. Việc này ngươi không cần phải xem bảo. Mông lão trầm tư một lát sau đó nói ngươi phái một con tàu ngầm đến sông Tùng Hoa, huyện phủ dư chờ lão phu. Lão phu có việc cần dùng. Vâng ra ra, vậy ngài khi nào thì qua đó? Mông Ngật hỏi. Ta sẽ lập tức đi ngay bây giờ, ngươi phải nhanh lên an bài tốt. Mông lão nói xong liền cúp điện thoại. Quả thật Mông lão hận đến không thể ăn thịt uống máu chăn lớn, cho xả cơn hận của hắn. 3 tháng trước, Mông lão dẫn một đội tử sĩ dùng đầu ngầm tìm kiếm chăn lớn ở đáy sông, tuy cuối cùng chẳng tìm được gì cả, chăn lớn hoàn toàn không có chút tung tích nào. Nhưng hắn vẫn ôm vài tia hy vọng chăn lớn còn chưa rời đi sông Tùng Hoa. Còn vì sao chăn lớn chỉ ngắn ngủi 3 tháng liền dài đến 20 m, Mông lão tuyệt không kỳ quái. Giải thích cũng chỉ có một, thì chính là vì Long Châu. Chỉ có thể là vì Long Châu mới có thể làm cho chăn lớn phát triển nhanh như vậy. Hiệu quả Long Châu thần kỳ như vậy càng làm cho Mông lão đối với nó càng thêm tham lam. Lần này Mông lão đã đoán sai rồi, Vương Bá Đạo phát triển nhanh như vậy lại không có liên quan gì tới Long Châu, mà hoàn toàn là nhờ vào công lao của Hy Hoàng Quyết. Bằng không, qua 3 tháng Vương Bá Đạo cao lắm thì cũng phát triển đến 17 mét mà thôi, vì càng về sau phát triển lại càng khó. Cũng không phải Vương Bá Đạo không nghĩ luyện hóa Long Châu, mà là vì tu vi hiện tại của hắn quá thấp, tốc độ luyện hóa thật sự quá chậm, chậm đến không thể chịu nổi. Ý gì theo tu vi hiện nay của Vương Bá Đạo, cho dù mỗi thời mỗi khắc không ngừng nghỉ luyện hóa, muốn luyện hóa trọn vẹn Long Châu thì phải mất hơn 100 năm. Bỏ ra 100 năm chỉ vì luyện hóa Long Châu, Vương Bá Đạo sẽ không làm như vậy. Chỉ cần cho hắn 10 năm thời gian, hắn có nắm chắc đột phá tiến vào cảnh giới luyện thần, dùng cảnh giới luyện thần đi luyện hóa Long Châu, nhiều nhất cũng chỉ cần vài năm. Hai cách nhau gần 90 năm, cách nào tốt hơn thì không cần phải nói. Cho nên Vương Bá Đạo quyết định, Long Châu là phải luyện hóa, nhưng vẫn phải dùng đột phá tu vi là chủ, chỉ cần tu vi đột phá thì tốc độ luyện hóa sẽ tăng lên nhiều. Nhưng cũng không phải luyện hóa Long Châu xong thì Vương Bá Đạo sẽ lập tức trở thành thần long, mà là sau khi luyện hóa Long Châu, hấp thu năng lượng trong Long Châu sẽ đề cao độ tinh thuần của huyết mạch. Tuy lực lượng Long Châu chỉ còn lại 1/1 so với thời kỳ tốt nhất của nó, thậm chí còn không đến 1/1, vì qua hơn 2000 năm Long Châu đã tiêu hao rất nhiều, riêng là dùng để trấn áp số mệnh đại tần cũng tiêu hao rất nhiều. Hiện tại có khả năng năng lượng trong Long Châu chỉ còn lại có 1/100.000. Nhưng dù là 1/100.000 nếu có thể hấp thu, vậy cũng đủ làm Vương Bá Đạo đạt tới cảnh giới luyện thần, thậm chí là đạt tới giai đoạn đạp phá hư không của cảnh giới luyện thần. Đương nhiên, nhưng điều này chỉ là tạm thời suy đoán mà thôi, cuối cùng như thế nào cũng phải xem kết quả về sau. Vương Bá Đạo cũng không phải coi trọng năng lượng trong Long Châu nhất, Vương Bá Đạo coi trọng nhất chính là sau khi hấp thu Long Châu có thể làm cho huyết mạch của hắn càng thêm thuần chính, vì Long Châu là chỗ tinh hoa nhất của thần long. Chỉ cần hấp thu Long Châu, đến lúc đó không chỉ tốc độ tu luyện tăng nhiều, còn có thể làm cho tỷ lệ tiến hóa thành thần long gia tăng 3 thành, đây mới là điều mà Vương Bá Đạo coi trọng nhất. Nếu nói sau khi Vương Bá Đạo kế thừa huyết mạch hắc long tỷ lệ có thể tiến hóa thành thần long là 4 thành, sau khi hấp thu xong Long Châu tỷ lệ liền tăng lên thành 7 thành. 7 thành tỷ lệ đối với Vương Bá Đạo đã là khá cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, uy lực của ngư lôi báo cáo. Tiểu đội thứ tư đã tập hợp xong. Thỉnh chỉ thị. Toàn thể nhân viên tiến vào tàu ngầm, mục tiêu, sông Tùng Hoa, bắc vĩ độ 13 phút 49.5 giây, đông kinh 121 độ 28 phút 13.21 giây. Mông Ngật làm một tư thế chào theo nghi thức quân đội, sau đó liền hạ lệnh. Ra ra, ngài xem. Mông Ngật quay đầu nhìn về phía Mông lão, làm sao còn thấy khí thế như sắc bén hùng hồn như vừa rồi, quả thật chính là một đứa chó ngoan. Nhưng sự thật cũng xác thực là như thế. Được lắm. Mông lão khó được lộ ra mỉm cười, khen ngợi Mông Ngật một câu. Lập tức Mông Ngật cảm thấy có chút sung sướng lại ngượng ngùng, đây chính là được gia gia của hắn, gia chủ Mông gia, Mông Chiến Ngao, một trong những ngôi sao sáng nhất của giới quốc thuật Trung Quốc khen ngợi. Lập tức trên mặt Mông Ngật cười như nở hoa, giống như lấy được khích lệ lớn nhất, làm gì còn dáng vẻ của một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Gia gia, nếu không, cháu cũng đi cùng ông. Đối với một chút vũ khí nóng cháu sợ gia gia ngài không hiểu lắm. Không cần, tuy lão phu không hiểu, nhưng bọn chúng biết dùng là được rồi. Mông lão chỉ nhân viên tiểu đội thứ tư nói, còn không đợi hắn trả lời, Mông lão cũng đã đi vào tàu ngầm, Mông Ngật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lão gia tử lớn tuổi như vậy mà tính tình vẫn luôn nóng. Tàu ngầm, còn gọi là tiềm thủy đĩnh, là một loại tàu đặc biệt hoạt động dưới nước. Nhiều quốc gia có lực lượng hải quân sử dụng tàu ngầm cho mục đích quân sự. Bình thường tác dụng chủ yếu của tàu ngầm là vũ khí chiến lược dùng để công kích kẻ địch bằng vũ khí hạt nhân, phá hủy căn cứ quân sự, chính trị, kinh tế của kẻ địch. Tàu ngầm cũng được sử dụng cho vận chuyển hàng hải và nghiên cứu khoa học ở đại dương cũng như ở vùng nước ngoài, giúp đạt tới độ sâu vượt quá khả năng lặn của con người. Mà chiếc tàu ngầm này của Mông Ngật là tàu ngầm công kích, tuy chỉ là tàu ngầm bình thường trang bị ngư lôi, không có ghê gớm như tàu ngầm hạt nhân như vậy, nhưng đối phó với một con chăn lớn thì không có vấn đề. Ngư lôi là một loại đạn tự di chuyển trong nước. Ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi, ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổi và máy bay. Nhìn lên tàu ngầm, hai bên tàu ngầm đều lắp ngư lôi, cũng không nên xem thường ngư lôi, loại vũ khí hạng nặng này. Ngư lôi là vũ khí lợi hại để phá hư kết cấu tàu chiến dưới nước, chúng một quả ngư lôi có thể làm một con thuyền vận tải bình thường bị hư hỏng nặng, chúng một hai quả ngư lôi có thể làm một con thuyền trọng tải vạn tấn bị hư hỏng nặng, chúng hai ba quả ngư lôi có thể bắn chìm một con thuyền trọng tải vạn tấn. Đừng nói ba quả, chỉ cần bắn chúng Vương Bá Đạo một quả cũng có thể làm hắn mất nửa cái mạng. Có thể nói tên lửa cùng ngư lôi có nguyên lý giống nhau, chỉ có điều, ngư lôi chỉ có thể công kích mục tiêu ở trên biển, mà tên lửa thì không có hạn chế. Tên lửa sử dụng động cơ hỏa tiễn, đa số chỉ có thể sử dụng công kích mục tiêu ở ngoài mặt nước, chỉ có một bộ phận nhỏ ví dụ như tên lửa chống tàu ngầm của Hàn Quốc có thể công kích mục tiêu dưới mặt nước. Máy đẩy ngư lôi cũng cùng loại như tàu chiến, điều này làm cho ngư lôi chỉ có thể vận hành dưới nước. Tàu ngầm chậm rãi chìm vào sông Tùng Hoa, sau đó liền phi thẳng đến phương hướng của Vương Bá Đạo mà đi. Mà Vương Bá Đạo ở đâu biết rằng mình chỉ đuổi bắt một đám cá trong suốt liền bại lộ, hiện tại hắn còn đang ở trong lòng trào tu luyện Hy Hoàng Quyết. Lúc này, đạo phù văn thứ 6 trong bức tu luyện đồ thứ 2 của Hy Hoàng Quyết cũng sắp ngưng kết thành công, sau khi thành công sẽ làm cho cảnh giới của Vương Bá Đạo tăng lên một bậc nhỏ, đạt tới luyện khí hậu kỳ. Thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như tu luyện thành đạo phù văn thứ 9 trong bức tu luyện đồ thứ 2 thì sẽ đạt tới luyện khí đại viên mãn. Vương Bá Đạo cuộn tròn thân thể trong đồng cỏ và nguồn nước trong lòng trào, nhắm mắt tu luyện. Vương Bá Đạo tin tưởng, chỉ cần qua 10 ngày nữa, hắn sẽ ngưng luyện thành công đạo phù văn thứ 6, đạt tới luyện khí hậu kỳ. Mà hiện tại chiếc tàu ngầm của Mông Lao đã đến sông Tùng Hoa. Gia đa của nó đang tìm kiếm tung tích của Vương Bá Đạo. Báo cáo thủ trưởng, trong 5000m không có bất kỳ một sinh vật to lớn nào. Tiếp tục đi tới, qua 5000m lại quét tìm một lần. Mông lão lạnh nhạt nói. Mông lão không chỉ là tộc trưởng Mông gia, lão còn là một vị tướng quân có quân hàm đại tướng đã về hưu. Đương nhiên, đây chỉ là quân hàm vinh dự, không có quyền lợi thực tế. Nhưng con cháu Mông gia ở Trung Quốc làm quan không ít, trong đó có 6 người đạt tới cấp bậc tư lệnh quản lý quân khu, mà trong trung ương lại càng có không ít người có địa vị cao. Có thể nghĩ, thế lực Mông gia to lớn đến thế nào. Tuy Mông gia có thế lực ngập trời ở trong chính phủ, nhưng trong giới quốc thuật Trung Quốc vẫn còn chưa thể một tay che trời. Riêng lão mũi châu họ Lý kia, cùng lão con lường ngốc Thiếu Lâm đều là luyện thần cường giả. Hơn nữa, Lý lão mũi châu còn đạt tới cảnh giới nhập vi chi cảnh bước thứ 2 trong cảnh giới luyện thần, tuyệt thế cao thủ. Một giờ sau, phát hiện sinh vật không rõ, phát hiện sinh vật không rõ. Báo cáo, ở đáy sông phát hiện sinh vật không rõ, nghi là mục tiêu tìm kiếm. Vị trí bắc vĩ 30 độ 14 phút 05 giây, đông kinh 122 độ 21 phút 14.41 giây. Lặn xuống nước, chuẩn bị phóng ngư lôi. Mông lão quyết đoán hạ mệnh lệnh. Mông lão biết rõ chăn lớn khó đối phó, hơn nữa trong nước hắn càng không có biện pháp bắt chăn lớn, cho nên hắn mới hạ đạt mệnh lệnh, trực tiếp dùng ngư lôi bắn chết chăn lớn, sau đó hắn chỉ cần mang thi thể chăn lớn về là được. Đương nhiên, nếu đây không phải là chăn lớn thì cũng chỉ lãng phí một quả ngư lôi mà thôi. Rõ. Toàn thể chú ý, chuẩn bị phóng ngư lôi. Mục tiêu: dưới nước bắc vĩ 30 độ 14 phút 05 giây, dông kinh 122 độ 21 phút 14.41 giây. Ngư lôi đang chuẩn bị phóng ra, hiện tại đếm ngược 198. Vốn đang tại tu luyện Hy Hoàng Quyết, trong nội tâm Vương Bá Đạo đột nhiên phát lạnh, vậy hơi co lại, trong nội tâm cảm thấy có nguy cơ cực lớn sắp đến làm cho cả thân thể Vương Bá Đạo đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Không kịp suy nghĩ, Vương Bá Đạo trực tiếp bơi ra lòng trào, sau đó quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt làm hắn hoảng sợ gần chết. Chỉ thấy một quả ngư lôi mang theo khí thể phá hủy hết thảy, thế không thể đỡ xé rách mạch nước hướng về phương hướng của hắn mà đến. Tốc độ Vương Bá Đạo toàn bộ triển khai, giống như một đạo điện xẹt, xé rách mạch nước rồi trốn chạy. Đồng thời trong nội tâm vừa may mắn lại giận dữ, nếu không phải cảm giác động vật cứu hắn, thì chẳng phải là hắn sẽ chết dưới đáy sông. Đồng thời Vương Bá Đạo cũng nghĩ đến một người, Mông lão, không có ai khác ngoài hắn, Vương Bá Đạo thật đúng là nghĩ không ra còn có ai ác như vậy dùng ngư lôi bắn hắn. Viên gia tuyệt đối không có thực lực này, còn chưa đủ tư cách để có thể điều động tàu ngầm quân dụng, hơn nữa có thể hiện tại viên gia cũng chưa biết sự hiện diện của hắn, dù sao Viên Khải đã chết đi, Mông lão cũng sẽ không nói lung tung, hắn cũng sẽ không để ý chút việc nhỏ ấy. Chỉ có Mông lão, tuy Vương Bá Đạo không biết Mông gia có thực lực như thế nào ở Trung Quốc, nhưng ngàn năm thế gia cũng không phải thổi ra, nghĩ đến điều động tàu ngầm đối phó hắn là không có vấn đề. Hiện tại tu luyện Hy Hoàng Quyết, nếu cùng Mông lão đơn đả độc đấu, Vương Bá Đạo tuyệt đối không sợ Mông lão, ít nhất cũng sẽ không bị thua. Nhưng Mông lão dùng ngư lôi để đối phó hắn thì hắn cũng không có biện pháp. Bị đánh trúng thì không chết cũng tàn. Chúng một quả ngư lôi có thể làm một con tàu vận tải bị hư hỏng nặng, chúng một hai quả có thể đánh chìm hoặc làm con thuyền trọng tải vạn tấn hư hỏng nặng, uy lực thật quá khủng bố. Nếu Vương Bá Đạo bị đánh trúng thật, tuy lực phòng ngự của hắn cường, vận khí tốt còn có thể còn giữ được nửa cái mạng, nhưng khả năng lớn nhất vẫn là trực tiếp bị nổ chết. Nếu Vương Bá Đạo có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần, vậy hắn sẽ không đem ngư lôi để vào mắt, đương nhiên, chỉ có thể là một quả, nếu như 10 quả của bắn, hoặc là càng nhiều thì hắn cũng chỉ có con đường chết. Ngư lôi uy lực so với tên lửa cũng không kém, có thể còn mạnh hơn. Trước mắt ngư lôi được sử dụng thường xuyên trên thế giới có thể chứa được hơn 600 kg thuốc nổ, đại đa số đều ở khoảng 800-900 kg. Mà tên lửa lại đối với động cơ kỹ thuật cùng tính cơ động yêu cầu khá cao, nên có thể chứa thuốc nổ không quá lớn, khoảng 200 kg trở xuống. Đương nhiên, hiệu quả hai loại công kích cũng bất đồng. Hơn nữa ngư lôi dùng kỹ thuật phức tạp hơn tên lửa, giá cả đắt hơn tên lửa, mà khoảng cách công kích của ngư lôi quá ngắn, cần tới gần mục tiêu, cho nên khá nguy hiểm. Phạm vi công kích của tên lửa thì lớn hơn nhiều, vài chục hoặc mấy trăm km đều có thể phóng ra sau liền không cần quan tâm, giá cả rẻ hơn khá nhiều. Cho nên, không nên xem thường ngư lôi, bằng không Vương Bá Đạo cũng sẽ không vừa thấy ngư lôi liền quay đầu bỏ chạy. Bùm. Sau khi Vương Bá Đạo lẩn tránh cách trăm mét, ngư lôi rốt cục đánh trúng mục tiêu công kích, cả lòng chảo dưới đáy sông liền biến thành đống đổ nát, sóng xung kích mang theo vô cùng uy thế đánh sâu vào thân Vương Bá Đạo, khoảng cảnh vẫn là quá gần, toàn thân Vương Bá Đạo đều chảy máu, thân thể bị trọng thương. Ngư lôi là một trong những vũ khí hạng nặng có uy lực mạnh nhất của con người, khoảng cách trăm mét có thể làm Vương Bá Đạo bị thương dễ dàng. Kỳ thật trong nội tâm Vương Bá Đạo vừa đau khổ vừa tức giận, vì cái gì mỗi khi hắn thương lành liền lại bị thương. Nhưng sau khi liên tiếp bị con người thương tổn, Vương Bá Đạo đã hoàn toàn mất đi cảm giác là đồng loại với con người. DS gặp độc giả vừa ngoan tâm quăng phiếu thúc trường, ta liền vui vẻ tiếp nhận rồi, cảm giác này thực hắn mẹ nó sướng, ha ha. Bất quá, nói thật, ta còn thật không là vì 20-30 đồng tiền, thật sự là gặp có độc giả yêu mến như vậy, cảm giác thành tựu, thư vinh tâm thật to thỏa mãn, a a. Thanh Minh, ta không phải hắn gian. Còn có, tôi làm cho là không sai biệt lắm, lại quăng 100 chương ta cũng vậy vô lực tiêu thụ, chỉ có thể đỏ mắt. Hôm nay ngũ chương, đề cử có thể hay không cho lực điểm, luôn phải chết không sống bộ dạng. Sắt, sắt. Siêu tầm tại chướng, như thế nào đề cử cùng đầu tuần không sai biệt lắm. Đặc biệt cái kia gọi rơi xuống tại thiên đường tiểu mập mạp, 8 cái đề cử tiểu quăng 6 chương, tôi không nghi mớn, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, trường Bạch Sơn Vương Bá Đạo bị chấn động của vụ nổ phát ra làm bị thương, hắn đã không thể quan tâm được cái gì nữa, vì hắn vừa phát hiện tàu ngầm cách hắn có hơn 2000 mét. Vương Bá Đạo hoàn toàn không nghi ngờ uy lực của ngư lôi, nếu tàu ngầm không phải nhắm vào hắn, có lẽ hắn còn có thể thưởng thức một chút, dù sao tàu ngầm là thứ mà người thường cơ hồ chưa bao giờ thấy trong hiện thực. Nhưng chiếc tàu ngầm này là vì hắn mà đến, Vương Bá Đạo xoay người bơi nhanh, rất nhanh liền trốn đi nơi này. Trong tàu ngầm, Mông Lão thấy tàu ngầm thăm dò ra bóng dáng Vương Bá Đạo, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, mạng của con chăn lớn này rất lớn, chúng một chiêu đô thiên trạm của Lao Phu cũng không chết. Hơn nữa, tựa hồ tu vi của nó rất có tiến bộ, hiện tại đơn đả độc đấu chưa chắc mình có thể đánh bại nó. May mà là một chiếc tàu ngầm đến. Bằng không, lần này rất có thể lại để cho nó trốn thoát. Tiếp tục quanh tạc. Mông Lão hạ lệnh rồi suy tư. Tốc độ chăn lớn ở dưới nước cực nhanh, hơn nữa còn chuyên chọn những địa phương có chướng ngại vật bơi. Tốc độ tàu ngầm mặc dù nhanh, nhưng trong nhất thời thật khó có thể đuổi kịp nó. Rõ. Toàn thể nghe lệnh, chuẩn bị phóng ngư lôi, mục tiêu. 19-8. Không có tiếng nổ rung động trời đất, nhưng Vương Bá Đạo cảm giác thấy sau lưng có những cơn sóng chấn động rất mạnh, áp đảo hết thảy, phá hủy hết thảy. Vương Bá Đạo biết rõ lại là một quả ngư lôi phóng ra, mà mục tiêu hiển nhiên lại là hắn. Rất nhanh vòng vo mấy vòng để thoát khỏi ngư lôi, nhưng hắn có thể thất vọng rồi. Vì ngư lôi này không phải là ngư lôi bắn thẳng mà nó là ngư lôi tự tìm mục tiêu. Ngư lôi tự tìm mục tiêu là lợi dụng nguyên lý siêu bọt để tự động dò tìm, theo dõi mục tiêu ngư lôi công kích. Cho nên, Vương Bá Đạo rất khó để thoát khỏi. Bùm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, dãy núi bên trái đáy sông nơi Vương Bá Đạo đang bơi bị nổ ra một lỗ thủng rất lớn, uy lực không lồ của nó sinh ra những cơn sóng chấn động làm máu trong thân thể Vương Bá Đạo bốc lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Khá tốt, may không bị bắn trúng. Trong tâm Vương Bá Đạo vừa cảm thấy may mắn vừa đem tổ tổng 18 đại của Mông Lão chửi một lần. Mông Lão cũng mặc kệ Vương Bá Đạo nghĩ gì, thấy ngư lôi không có bắn trúng chăn lớn, lại lần nữa quyết đoán hạ lệnh lại bắn quả nữa. Không, lần này phóng ra hai quả một lúc. Rõ. Toàn thể nghe lệnh phóng ra ngư lôi số 3, số 4, mục tiêu. 10, 9, 8 Vương Bá Đạo lại lần nữa hiểm hiểm tránh được hai quả ngư lôi, hắn hiện tại cũng không có tâm tư lo lắng gì hết, chỉ có thể một tâm một ý không ngừng bơi về phía trước, mục tiêu chỉ có một, thoát khỏi tàu ngầm truy kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày. Vương Bá Đạo cũng không biết mình là như thế nào né được hơn 10 quả ngư lôi phóng ra, hắn cũng không biết mình đã bơi tới đâu. Cho dù là đã ra biển lớn Vương Bá Đạo cũng không thể chú ý tới, hiện tại hắn chỉ có thể trực tiếp cắm đầu mà bơi. Sông Tùng Hoa là kế Trường Giang và Hoàng Hà, là con sông lớn thứ ba của Trung Quốc, sông Tùng Hoa có hướng dòng chảy đông nam tây bắc trên địa bàn tỉnh Cát Lâm. Xuất phát từ thiên trì của ngọn núi chính của Trường Bạch Sơn là Bạch Đầu Sơn, từ đông nam chạy tới tây bắc đi qua chỗ giao giới tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang, sau đó ở phía bắc thành phố Tùng Nguyên ba ngã ba Hà tụ hợp cùng Nội Giang, lại chuyển hướng đông bắc chạy, rồi sau đó lại nhập vào Hắc Long Giang. Sau khi nhập vào Hắc Long Giang là có thể ra biển. Cho nên nói, Vương Bá Đạo một đường tiến vào biển lớn cũng là có khả năng. Đương nhiên, lúc này còn chưa tiến vào biển lớn được, dù sao nước ngọt với nước biển Vương Bá Đạo vẫn còn có thể nhận ra. Vương Bá Đạo cũng biết, tàu ngầm đã phóng ra hơn 10 quả ngư lôi trên tàu ngầm khẳng định không còn nhiều lắm. Chỉ cần kiên trì thêm vài ngày là có thể triệt để thoát khỏi tàu ngầm. Không có ngư lôi, tàu ngầm chỉ là con hổ không răng, nếu như không phải tàu ngầm quá khổng lồ, Vương Bá Đạo còn chuẩn bị đem nó phá hủy. Vương Bá Đạo không phải là không nghĩ đến gần tàu ngầm, dù sao, nếu như kéo lại khoảng cách gần với tàu ngầm thì bọn họ cũng không dám phóng ra ngư lôi, chẳng lẽ bắn ra ngư lôi để đem tàu ngầm bắn nổ. Chỉ tiếc Vương Bá Đạo thử mấy lần đều không thể thành công. Chỉ cần khoảng cách kéo lại gần, từ trong 4 km xuống 3 m, tàu ngầm sẽ phóng ra ngư lôi lập tức, Vương Bá Đạo hoàn toàn không có cơ hội tiến đến gần tàu ngầm. Còn có bao nhiêu ngư lôi? Trong tàu ngầm, Mông Lão nhíu mày hỏi. 7 quả. Đủ rồi. Có cơ hội liền trực tiếp phóng ra 6 quả một lúc, lưu lại một quả để đề phòng tình huống ngoài ý muốn là được. Rõ. Vương Bá Đạo ở phía trước bơi, đột nhiên cảm giác nhiệt độ nước xuống thấp không ít. Hơn nữa, hiện tại đáy sông có rất nhiều hang động. Điều này làm cho Vương Bá Đạo càng có nắm chắc thoát khỏi tàu ngầm, có chút địa phương quá hẹp, tàu ngầm không thể tiến vào được. Mông Lão cũng phát hiện tình huống này, xoay người hỏi người phụ trách tiểu đội, nói nơi này là chỗ nào của con sông. Hiện tại chúng ta đã tiến vào dòng sông của Trường Bạch Sơn, 50 km phía trước chính là Thiên Trì. Phía trên không của thiên trì thường có sương mù bao phủ, vệ tinh rất khó quan sát. Hơn nữa, ở đó có rất nhiều hang động dưới nước, tàu ngầm rất khó tiến vào thăm dò. Cho nên, nếu để cho chăn lớn trốn vào thiên trì, tạm thời chúng ta sẽ không có biện pháp gì. Đội trưởng tiểu đội thứ tư trả lời. Mông lão nghe vậy liền hít sâu một hơi, nói nhỏ trước khi chăn lớn tiến vào trong thiên trì, liền tìm kiếm cơ hội phóng ra 6 quả ngư lôi. Rõ. Hồ sâu nhất của Trung Quốc thiên trì của Trường Bạch Sơn, nằm ở đông nam tỉnh Cát Lâm, là hồ giao giới của Trung Quốc và Triều Tiên. Phía bắc bộ nằm trong phạm vi tỉnh Cát Lâm, là khởi nguồn của sông Tung Hoa. Vì vị trí của nó rất cao, cao hơn 2.150m so với mặt nước biển, cho nên nó được gọi là thiên trì. Trước kia Trường Bạch Sơn nguyên là một tòa núi lửa. Theo lịch sử ghi lại, từ thế kỷ 16 đến nay, nó đã phun trào 3 lần. Sau khi núi lửa bộc phát phun ra một lượng nham thạch lớn, miệng núi lửa liền hình thành một cái chum. Theo thời gian qua đi, nước tích lũy nhiều liền thành hồ. Hiện tại nó đã thành thiên trì. Dùng thiên trì Trường Bạch Sơn làm đại biểu, nó tụ tập rất nhiều thác nước, suối nước nóng, khe động, những khu rừng rậm, dung nham núi lửa, núi cao, mạch nước ngầm, rừng nguyên sinh, mây mù, băng tuyết hợp làm một thể tạo thành quang cảnh du lịch đẹp đến mê người. Đại tự nhiên giao cho nó vô cùng phong phú tư nguyên, làm nó trở thành những nơi du lịch về sinh thái, về cảnh đẹp, dân tộc, được rất nhiều người trên thế giới biết đến. Cho nên nói, chỉ cần chăn lớn tìm được một chỗ mạch nước ngầm, sau đó chui vào bên trong, tàu ngầm liền không làm gì được nó. Đây mới là điều mà Mông lão lo lắng nhất. Tàu ngầm không hề quan tâm chướng ngại dưới nước, tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi theo Vương Bá Đạo. Khoảng cách 4.000m đã đầy đủ để phóng ra ngư lôi. Một quả ngư lôi tự tìm mục tiêu xa nhất có thể phóng ra khoảng 7.500m. Nhưng để tăng độ chuẩn xác, khoảng cách 4 km thì tốt hơn nhiều. Phóng ra. 19.8. Lúc này, Vương Bá Đạo bơi tới một hang động dưới đáy sông, đang chuẩn bị chui vào. Đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng từng con sóng chấn động cực mạnh kích đến, rất rõ ràng là tàu ngầm lại phóng ra ngư lôi. Vương Bá Đạo có chút quay đầu nhìn lại, lập tức liền sợ hết hồn. Một lần phóng ra 6 quả ngư lôi, cũng không sợ đem đáy sông nổ ra. Trong tâm Vương Bá Đạo thầm mắng, rất khó để tránh né 6 quả ngư lôi, Vương Bá Đạo không còn cách nào khác chỉ có thể tiến vào hang động. Ở bên ngoài rất dễ bị bắn trúng, ngư lôi tự tìm mục tiêu cũng phải là chỉ đi thẳng tắp, mà tiến vào hang động chí ít cũng có chướng ngại vật có thể lợi dụng. Bùm. Hang động sụp đổ, đổ nát thê lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, mạch nước ngầm 6 quả ngư lôi uy lực không cách nào tưởng tượng, hang động đã hoàn toàn bị phá hủy. Trên mặt Mông lão liền lộ ra nét tươi cười, chăn lớn chết, Long Châu tất nhiên nằm ở trong bụng của nó. Mông lão cũng hoàn toàn không lo lắng Long Châu có thể bị phá hủy bởi 6 quả ngư lôi, nếu ngư lôi có thể phá hủy Long Châu, vậy đó không phải là Long Châu. Sức phòng ngự của chăn lớn, Mông lão đã tự mình thử qua, có lẽ nó sẽ bị ngư lôi oanh tạc làm thi thể tan thành nhiều mảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không bị nổ đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Long Châu gần ngay trước mắt, tâm tình Mông lão lúc này đang rất vui vẻ. Nhưng, đôi khi thường hay xảy ra việc vui quá hóa buồn. Đột nhiên, hang động chấn động. Cả hang động đều bị rung chuyển lên, giờ khắc này giống như trời sụp đất nứt, hang động sụp đổ, vô số đá vụn quần quần rơi xuống. Đang lúc mọi người cho rằng hết thể sắp muốn kết thúc, lúc này lại xuất hiện một tiếng nổ vang vọng dưới đáy sông, âm thanh trầm đục giống như có một vật gì đó sắp bị đứt gãy, làm cho người ta có cảm giác giật mình hoảng sợ. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hang động tàn phá kia giống như đột nhiên vỡ thành hai mảnh, một đạo khe hở tăm tối từ trong dưới đáy hang động xuất hiện, giống như là cửa địa ngục được mở ra, làm cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố, hít thở không thông. Lực hút mạnh mẽ từ trong khe hở tăm tối truyền ra, nước trong sông hình thành dòng nước xoáy mãnh liệt, bị kẽ đất hút vào. Uy lực của 6 quả ngư lôi nằm ngoài Mông lão đằng trước, không ngờ hang động bị rung chuyển đến thế. Để cho hắn không nghĩ đến nhất chính là, dưới đáy nước bị nổ tung làm xuất hiện một điều ám lưu ở dưới đất. Ám lưu là gì? Ám lưu còn được gọi là mạch nước ngầm. Có lẽ cũng là trùng hợp, dưới hang động 10 mét chính là một mạch nước ngầm, 6 quả ngư lôi lại chuẩn xác bắn nổ tung một khe hở của nó. Giờ phút này, Mông lão đã không có thời gian để lo lắng, vì tàu ngầm đã cách hang động không xa, lực hút vô cùng mãnh liệt chính đang kéo tàu ngầm đi vào trong. Toàn lực khởi động tốc độ, thoát khỏi lực hút. Đội trưởng tiểu đội số 4 ra lệnh có chút dồn dập, hiển nhiên, hắn cũng khẩn trương phi thường. Nhưng cũng chỉ vô dụng, khe hở thật sự quá dài. Dài đến gần 100m, rộng 5m. Kẽ đất này dài gần 100m sinh ra lực hút lớn vô cùng, lực hút cực lớn chậm rãi kéo tàu ngầm vào mạch nước ngầm. Tất cả mọi người trong tàu ngầm đều ngưng thở, sắc mặt trắng bệch. Đối diện tử vong, có ai là không sợ chết? Sắc mặt Mông lão khó coi, tuy võ lực của lão tuyệt cường, trên đời khó có đối thủ, có thể xem lão như là một trong những võ giả mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng đối mặt với đại tự nhiên tức giận, thì lão cũng hoàn toàn vô lực. Lão dù sao vẫn chỉ là người, mà không phải thần. Cái chết đối với mỗi người mà nói, đều là một sự kiện rất quan trọng. So với bất kỳ sự kiện gì đều quan trọng hơn rất nhiều. Trong sinh hoạt hàng ngày, nếu như nói đến cái chết, mọi người sẽ không chút do dự nói, tôi không sợ chết. Và người đó sẽ trình bày và phân tích vì sao mình không sợ chết, đem cái chết coi như một câu chuyện, trở thành chuyện cười, còn có người sâu sắc hơn, biến nó thành luận đề để bình luận. Người có học vấn, có thể nói rất dài dòng lê thê để giải thích về cái chết, người không văn hóa, họ có thể dùng cảm ngộ từ cuộc sống, nguyên lý cử động dùng ví dụ thực tế để nói rõ. Nhưng lúc chính thức đối mặt với cái chết lại có ai không sợ? Cuối cùng, cũng chẳng có bao nhiêu người không sợ chết. Cái chết là không thể tránh khỏi, dù người có thân phận cao như thiên tử hay bần cùng như một kẻ ăn mày, cũng không thể tránh khỏi, cuối cùng cũng sẽ đi về với cái chết, đây là quy luật của tự nhiên. Mông lão cũng sợ chết, tuy lão gần 130 tuổi, nhưng ít ra lão còn có mấy trăm năm thọ mệnh, hơn nữa Lao còn có hy vọng tìm được Long Châu gần ngay trước mắt, có lẽ Lao còn có thể dựa vào Long Châu để đột phá đến cảnh giới mới, vì thế mà gia tăng tuổi thọ. Thậm chí, Lao còn có hy vọng đụng tới cảnh giới xa xôi mở mịt trong truyền thuyết cảnh giới truyền kỳ. Nhưng giờ phút này, đối mặt với mạch nước ngầm dưới đất, Lao không có một chút hy vọng phản kháng nào, chỉ có thể đem tính mạng mình giao phó cho số phận. Mạch nước ngầm dưới mặt đất phi thường khủng bố, có mạch nước ngầm dưới mặt đất tồn tại vào năm, có càng lâu tồn tại đến trăm triệu năm. Mạch nước ngầm dưới mặt đất thông suốt bốn phương, không biết thông đến đâu, vô bờ vô bến. Sau khi bị hút vào mạch nước ngầm, muốn sống để chạy ra quả thật khó như lên trời, vô cùng khó khăn. Cuối cùng thì tàu ngầm cũng bị hút vào mạch nước ngầm, tàu ngầm bị hút vào một lát sau liền bị xoắn nát ấy. Có lẽ Mông lão vĩnh viễn cũng không thể nghĩ đến, vì tìm được Long Châu, giết chết chăn lớn, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, đem sinh mạng của mình mai táng tại nơi đây. Lại nói Vương Bá Đạo từ lúc khe hở mới xuất hiện liền bị hút vào mạch nước ngầm, sự sống chết của hắn càng khó đoán hơn. Trong cơn hỗn loạn, Vương Bá Đạo tỉnh lại, phía khu vực này là một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Vương Bá Đạo chỉ nhớ rõ, sau khi hắn bị hút vào mạch nước ngầm, lực hút vô cùng mạnh mẽ của dòng nước xoáy làm hắn quay lòng vòng cuối cùng bị hôn mê. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, da thịt bị xé rách, xương cốt sống giống như vỡ vụn. Hơi nhúc nhích một chút liền đau thấu tim gan. Sau khi nội thị bên trong cơ thể phát hiện nội tạng bị vỡ, nội khí yếu ớt, giống như ánh đèn nến tùy thời đều có thể tắt. Uy lực sáu quả ngư lôi nổ mạnh vốn làm cho Vương Bá Đạo như đèn dầu sắp cạn, sinh mệnh nhanh đi đến cuối cùng. Sau lại bị lực hút mạnh vô cùng của dòng nước xoáy lăn qua lăn lại, làm hắn lại càng tiến gần đến lằn ranh của cái chết hơn. Nếu không phải Long Châu trong cơ thể không ngừng vận chuyển bổ sung năng lượng cho hắn, có lẽ Vương Bá Đạo đã sớm thân tử hồn tiêu. Cảm giác Long Châu trong cơ thể đang phát ra năng lượng cường đại, Vương Bá Đạo giống như nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, không hề để ý tới trên người đau đớn kịch liệt, bắt đầu vận chuyển bước tu luyện đồ thứ hai của Hy Hoàng Quyết. Không biết lại qua bao lâu, có lẽ vài ngày, có lẽ vài tháng, thậm chí là vài năm. Ở trong mạch nước ngầm dưới đất không thấy ánh mặt trời này, Vương Bá Đạo cơ hồ hoàn toàn không có cảm giác thời gian qua đi. Rốt cục, cảm giác được thương thể có chỗ giống như chuyển biến tốt, hắn tạm thời áp chế thương thế, ít nhất hiện tại đã không bị nguy hiểm tính mạng. Khi thương thế Vương Bá Đạo chuyển biến tốt, Long Châu liền chủ động không có truyền lại năng lượng cho hắn, điều này làm cho trong tâm Vương Bá Đạo thầm cao mày. Hơn nữa, khi hắn chủ động hấp thu Long Châu thì nó cũng không để ý tới, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Thương thế hơi có chút chuyển biến tốt, tuy cơ hồ không có chút sức chiến đấu nào, nhưng ít ra có thể di chuyển, hoạt động. Trong này hẳn là một mạch nước ngầm dưới đất. Vương Bá Đạo phát hiện nước trong này lạnh mát, đường sông bốn phía thông suốt, có 7-8 nhánh sông, giống như vòng con nhện hoặc giống như một mê cung. Vương Bá Đạo cũng không quan tâm dòng nước đi thông tới đâu, hắn tùy tiện chọn một nhánh sông bơi vào. Kỹ thuật lựa chọn tốt nhất là tu dưỡng thân thể tại chỗ, nhưng Long Châu không hề cung cấp năng lượng nữa, muốn thương thế lành nhanh thì chỉ có thể săn nuốt càng nhiều con mồi dùng để luyện hóa tinh huyết tu dưỡng thương thế. Muốn Vương Bá Đạo không thể khống chế Long Châu, nhưng do sinh mạng của hắn bị đe dọa làm Long Châu tự động cứu chủ, bằng không, hắn đừng hòng hấp thu một chút năng lượng nào từ Long Châu. Làm Vương Bá Đạo thất vọng chính là, khó khăn bơi hơn 10 km lại không phát hiện dấu hiệu sinh vật hoạt động nào. Chẳng lẽ mạch nước ngầm này lại không có cá và các loại động vật khác? Như thế chẳng phải là ra không được. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy lạnh mình. Mạch nước ngầm có lẽ đã tồn tại hơn triệu năm, hoàn toàn ngăn cách với mặt đất, cơ hồ không có khả năng đi ra ngoài. Cho dù có thể sinh tồn dưới mạch nước ngầm, nhưng không có thức ăn thì sớm muộn cũng sẽ chết đói. Cảm giác tối om cùng với cảm giác phương hướng bị đánh mất, hầu như tất cả mọi người chưa bao giờ thể nghiệm qua. Vòng tối giam cầm làm cho người ta khẩn trương cùng hoảng sợ, người bình thường rất khó có thể thừa nhận. Bốn phía đều là tường nham thạch, rộng khoảng hơn 10 mét, đáy sông đều là cát và đá, thỉnh thoảng có cát thạch anh mấy vạn năm xen kẽ trong đó. Những địa phương thế này rất khó có sinh vật còn sống, giờ phút này, Vương Bá Đạo cũng đã đánh mất hy vọng săn mồi rồi. Lại ở trong nước quận tròn mình, tu luyện Hy Hoàng Quyết. Mặc dù không có thức ăn để luyện hóa, nhưng Hy Hoàng Quyết là thượng cổ pháp quyết, tốc độ trị thương không phải những công pháp khác có thể sánh bằng. Một tháng. Mất khoảng một tháng thời gian, thương thế Vương Bá Đạo mới tốt khoảng 1/3. Nếu như cứ tiếp tục tu luyện, trong vòng 2 tháng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng tiếc nuối chính là, trong này không có thức ăn, có thể kiên trì đến 2 tháng được hay không cũng là một vấn đề. Có lẽ, trước khi thương thế khỏi hẳn hắn cũng đã bị chết đói. Không còn cách nào khác, Vương Bá Đạo chỉ phải lần nữa đi về phía trước. Bất kể là tìm kiếm con mồi, hoặc là tìm kiếm đường ra, hắn đều phải tìm kiếm. Con mồi cùng đường ra sẽ không tự động xuất hiện trước mắt hắn, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Vương Bá Đạo lại lần nữa đi về phía trước hơn 20 km, xuất hiện ở trước mắt hắn không phải là con mồi hoặc đường ra, mà là 7 nhánh sông. Mạch nước ngầm này giống như một mê cung khổng lồ, nhánh sông vô số, khả năng vĩnh viễn hắn cũng chạy không thoát đi. Lựa chọn một nhánh sông khá rộng rồi chui vào, Vương Bá Đạo lại bơi hơn 10 km, trời quả nhiên không phụ người có lòng, rốt cục phát hiện có dấu hiệu sinh vật hoạt động ở gần đây. Nhưng Vương Bá Đạo lại cao hứng không nổi, vì đây là một đám cá vây tay. Những con cá vây tay xuất hiện vào khoảng 410 triệu năm về trước, thuộc kỳ đại bọn, nhị điệp. Thời kỳ này, các loài cá phát triển cực kỳ phong phú. Hóa thạch cá vây tay được phát hiện vào thời kỳ cuối kỳ đại bọn, 251 triệu năm trước, đến thời kỳ cuối kỳ rũ dạ, 144 triệu năm trước. Cá vây tay cũng giống như các loài cá khác, trình độ hóa xương của cá khá thấp, có biểu hiện bước đầu thoát ly nước ngọt mà chuyển hướng sang nước biển sinh sống. Đã có một thời gian dài cho rằng cá vây tay bị tuyệt chủng từ 60 triệu năm trước. Đây chẳng phải là nói mạch nước ngầm này ít nhất cũng tồn tại 60 triệu năm. Đáp án này làm Vương Bá Đạo cơ hồ tuyệt vọng. 60 triệu năm ngăn cách cùng đất liền, Vương Bá Đạo cơ hồ đã không có khả năng tìm được đường trở về đất liền. áp chế cảm xúc dung chuyển trong nội tâm, mặc kệ sự thật như thế nào, nhưng ít ra kiếm được thức ăn, tạm thời hắn cũng không sợ chết đói. Vương Bá Đạo bơi hướng đám cá vây tay, chuẩn bị ăn no rồi tính sau. Một tháng không ăn gì, đã sớm đói đến bụng lép tới gần lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, Thiên Chỉ nuốt chửng một đám cá vây tay tiền sự, rốt cục cũng trấn an được dạ dày sôi dẹp lép của mình. Những ngày tháng tiếp đến, cứ trôi qua như vậy. Trong bóng tối không có một tia sáng này, Vương Bá Đạo cũng không biết mình đã bơi trong mạch nước ngầm được bao lâu, lại đã trôi tới nơi nào. Có lẽ đã qua mấy tháng, lại có lẽ là đã vài năm, đối với thời gian trôi qua, Vương Bá Đạo đã hoàn toàn chết lặng. Cho đến một ngày, Vương Bá Đạo lại lần nữa đi vào một đoạn phân nhánh sông. Trong mạch nước ngầm dưới đất, những đoạn phân nhánh sông thế này nhiều không kể xiết, nó giống như một mê cung khổng lồ, mắc khắp nơi, như võng nện khổng lồ chôn sâu dưới mặt đất. Lại tùy ý lựa chọn một nhánh sông rồi chui vào. Cũng không phải tất cả những mạch nước ngầm đều chứa nước ngọt, còn có những đoạn khô cạn, hoặc là nước sông chỉ còn lại bùn não. Lại đi trong mạch nước ngầm mới này hơn 10 km, Vương Bá Đạo ngoài ý muốn phát hiện đá hình thạch. Bốn mạch nước ngầm không có một tia sáng nào, giờ phút này bị ánh sáng từ hình thạch chiếu rọi, phát ra những ánh sáng năm màu. Nhờ ánh sáng nhạt phát ra từ hình thạch, Vương Bá Đạo phát hiện phía trước hở ra một hang đá, phía trên hang đá này mọc những cây rong khô héo. Cửa hang bị nước từ mạch nước ngầm bào mòn, làm cho vị trí của nó giống như một con rùa lớn nằm ngang mặt nước, hoặc giống như là một tòa cầu hình vòng. Phía dưới hang đá là dòng nước trong vắt của mạch nước ngầm, chui vào trong hang đá, phía trước lại xuất hiện ba con đường, Vương Bá Đạo lại chỉ có thể nhắm mắt chọn bừa, lựa chọn một nhánh sông rồi tiến về phía trước. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết lại lựa chọn nhánh sông bao nhiêu lần, không có ai biết Vương Bá Đạo vượt qua khoảng thời gian này như thế nào, bóng tối vô biên cùng yên tĩnh, trầm trọng làm cho người ta hít thở không thông. Nếu như là người bình thường có lẽ đã sớm hoảng loạn. Đột nhiên, trong bóng tối yên tĩnh vô biên tựa hồ truyền đến một tia chấn động, sau đó giống như cả tâm linh thế giới của Vương Bá Đạo cũng bị chấn động theo. Trong thế giới tăm tối vô biên này giống như mở ra một khe hở, những tia sáng sáng ngời bỗng dưng trào vào trong nó, giống như là tia ánh sáng đầu tiên lúc trời đất mới thành lập, xé rách cả thế giới tăm tối. Đây là ánh sáng. Tâm linh Vương Bá Đạo đang run rẩy, những tia sáng lúc thì lóe lên lúc thì không có, nhưng nó làm Vương Bá Đạo tìm kiếm được phương hướng. Rồi sau đó, đột nhiên một thanh âm từ trong hư vô truyền vào tai Vương Bá Đạo, mơ hồ, Vương Bá Đạo nghe được những tiếng đối thoại loáng thoáng. Chúng ta đã đi vào sâu trong dòng sông dưới đất hơn 50 km, theo ta thấy chúng ta nên trở về đi. Ngươi nếu sợ chết thì trở về một mình đi, chúng ta đến chỗ này để thám hiểm, không phải để đi ngắm cảnh. Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Mạch nước ngầm này có niên đại hơn 2 triệu năm lịch sử, phong cảnh nguyên thủy trong động được bảo tồn hoàn chỉnh nhất cùng những chiếc thạch nhũ đẹp nhất, thật là một kỳ cảnh. Nhưng chúng ta đã đi vào hơn 50 km, không nói dưỡng khí trong này rất thưa thớt, còn có thể có những nguy hiểm không biết. Hừ, sớm biết như thế sẽ không bảo ngươi đi cùng, sợ chết như vậy còn đi theo làm gì? Ngươi. Được rồi, Lý Tuấn nói cũng đúng, Vương Du ngươi cũng đừng châm chọc, khiêu khích Lý Tuấn nữa. Như vậy đi, chúng ta tiếp tục thăm dò 10 km nữa, sau đó sẽ trở lại, như thế nào? Thanh âm nước quãng, có thể nghe được nhưng âm thanh chủ yếu vẫn là do hồi âm. Vương Bá Đạo bò thẳng đến nơi thanh âm truyền đến, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn ở trong mạch nước ngầm bơi đi không biết bao lâu mấy tháng, hay là vài năm. Ở trong mạch nước ngầm yên tĩnh không tiếng động, Vương Bá Đạo cũng sắp điên rồi. Rốt cục tìm được đoàn người thám hiểm, nhờ đèn tin chiếu sáng của bọn họ, phát hiện đám người này có khoảng mười mấy người, mỗi người đều đeo một chiếc ba lô có lớn có nhỏ. Cách hơn 20 m, Vương Bá Đạo đã rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Nhưng Vương Bá Đạo không có ý quấy rầy bọn hắn, chỉ cần có thể đi theo bọn họ đi ra mạch nước ngầm là được rồi. Nếu không, ai biết bọn họ bị Vương Bá Đạo đột nhiên xuất hiện hù dọa, liền sợ tới mức chạy toán loạn khắp nơi, bị lạc đường thì làm sao bây giờ? Vương Bá Đạo lẳng lặng trốn vào sau lưng bọn họ, chờ đợi đi theo bọn họ trở lại mặt đất. 7 giờ sau, khi một ít ánh sáng đập vào mắt, cả tâm linh Vương Bá Đạo đều rút dậy một chút. Rốt cục lại thấy lại ánh sáng mặt trời. Lúc này đã đến gần ban đêm, bóng đêm mông lung. Ra mạch nước ngầm, Vương Bá Đạo lặng yên không một tiếng động liền tách ra cùng đoàn người, tùy ý tìm một địa phương che giấu lại. Những con gió lạnh thấu xương, gió bắc gào thét, khí trời Trường Bạch Sơn vốn liền lạnh lẽo, huống chi bây giờ còn là mùa đông. Một tia gió lạnh thổi đến, những cơn gió lạnh thấu xương từ bốn phía đánh út lại, cho dù Vương Bá Đạo kháng lạnh rất tốt cũng nhịn không được dùng mình một cái. Trong này chính là Trường Bạch Sơn. Vương Bá Đạo rốt cục phát hiện mình đang ở chỗ nào, rồi cau mày suy tư. Cho dù là mùa đông, người đến Trường Bạch Sơn du lịch cũng không ít, rất dễ dàng bị phát hiện. Trước tìm một chỗ đem thương thể dưỡng tốt rồi tính sau. Chờ đợi một hồi, màn đêm phủ xuống, mặc dù không phải đưa tay ra không thấy năm ngón, nhưng hiện tại cũng khó có thể thấy rõ cảnh vật ở ngoài 10 m. Trường Bạch Sơn là hồ núi lửa lớn nhất được ghi vào kỷ lục Guinness, ở dưới nó còn có rừng rậm, suối nước nóng. Đương nhiên còn có thế giới băng tuyết không thể so sánh. Mùa đông, tuyết ở Trường Bạch Sơn đọng càng sâu, cho nên Trường Bạch Sơn thường xuyên là một mảnh tuyết trắng, nhìn ở xa xa có thể thấy tuyết lớn phủ kín cả mặt đất. Vương Bá Đạo bò trên con đường núi gập ghềnh, leo lên trên, một mình hắn bò đi trong khu rừng bị tuyết nhuộm trắng xóa, dưới thân là những chiếc lá rụng rơi xào xạc. Bầu trời đột nhiên có tuyết rơi lả tả, Vương Bá Đạo ở trong cơn mưa tuyết đang đi tới Thiên Chỉ. Đúng, mục tiêu của Vương Bá Đạo là Thiên Chỉ. Mùa đông của Thiên Chỉ thường xuyên bị mây mù bao phủ, mà diện tích Thiên Chỉ lại cực lớn, so với ở trong đô thị toàn là người, ở trong nước càng khó bị phát hiện hơn. Đi tới trước thác nước Trường Bạch Sơn nổi tiếng, thác nước có một bộ phận bị kết băng, những giọt nước như những mảnh ngọc vỡ rơi trên thác nước và phảng phất như lúc rơi xuống nước liền bị đóng băng lại trong nháy mắt, tạo thành một dòng thác băng lóng lánh cực kỳ đẹp đẽ. dòng nước bị thác băng cắt thành mấy khối, đã không còn là một thác nước trắng xóa, theo dòng nước phát ra những tiếng vang lớn có thể cảm nhận được dòng nước không vì giá lạnh mà chạy chậm lại. Nước chạy cùng thác băng, một động một tĩnh, làm cho nó trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất của thác nước. Phong cảnh như vậy trên thế gian còn rất ít. Lần này đi về phía trước, quang cảnh thiên trì liền hiện ra trước mắt Vương Bá Đạo. Nước ao đã đông cứng, bầu không khí trên mặt nước thiên trì mở mịn sương mù. Mặt nước thiên trì như một khối ngọc thạch mềm mại, lại trong sáng long lanh, giống như có ánh sáng đang chạy ở bên trong nó. Vương Bá Đạo bơi vào thiên trì, thân thể cực lớn của hắn làm khối băng vỡ toang. Đừng nhìn mặt nước thiên trì đã kết băng, nhưng nhiệt độ dưới nước cũng không thấp, ngược lại còn khá ấm áp. Vương Bá Đạo không ngừng bơi trong thiên trì để tìm kiếm và săn nuốt con mồi. Hắn đã hơn một tháng chưa có ăn uống gì, ở trong mạch nước ngầm dưới đất căn bản là một bữa no, một bữa đói. Qua một giờ, Vương Bá Đạo rốt cục phát hiện không đúng. Đáy hồ đừng nói là cá, cho dù là tôm, cua cũng không có một con. Chẳng lẽ hiện nay trong ao không có cá, tôm các loại động vật? Như thế ta làm sao có thể sinh tồn? Vương Bá Đạo rất bất đắc dĩ, thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải ăn cơm. Vương Bá Đạo không biết là Trường Bạch Sơn là một núi lửa đang ngủ, tuy nó đã ngủ được hơn 300 năm, nhưng trên thế giới cũng có không ít núi lửa đang ngủ lại bắt đầu phun trào. Các nhà địa lý dò xét cho thấy, phía dưới Thiên Chỉ Trường Bạch Sơn có dấu hiệu nham thạch nóng chảy tồn tại, Thiên Chỉ Trường Bạch Sơn lại sắp có một lần phun trào nguy hiểm nữa, hình thức phun trào lần này của nó sẽ là nổ mạnh, vì Thiên Chỉ có hơn 2 tỷ tấn nước tồn tại, làm cho lần phun trào này càng có tính phá hư hơn. Một lần cuối cùng mà Trường Bạch Sơn phun trào cách này đã hơn 300 năm. Trong Thiên Chỉ, ngoại trừ vi sinh vật, đã không còn những sinh vật khác, cỏ trên bờ hồ cũng không có dấu vết gặm nhấm. Bởi vậy rất có khả năng trong Thiên Chỉ hiện tại không có bất kỳ sinh vật nào. Nhưng Thiên Chỉ nổi tiếng trên thế giới, không chỉ vì phong cảnh của nó, Thiên Chỉ càng nổi tiếng vì có thủy quái trong hồ. Nhưng Vương Bá Đạo vừa mới ở trong Thiên Chỉ bơi một vòng, hắn không có phát hiện bất cứ sinh vật nào. Vương Bá Đạo dám khẳng định, thủy quái cái gì tuyệt đối không tồn tại. Thiên Chỉ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dùng tốc độ Vương Bá Đạo, một giờ bơi một vòng trong Thiên Chỉ thì rất dễ dàng. Nước trong Thiên Chỉ chia đều sâu 204m, sâu nhất đạt tới 373m. Mặc dù Vương Bá Đạo không ở dưới đáy hồ bơi dạo, với bản năng cảm ứng nhiệt độ của hắn, không có một sinh vật nào có thể thoát được sự thăm dò của hắn. Cho dù là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể của chúng nó cũng không thể giống hoàn cảnh chúng quanh được, đặc biệt là trái tim, cho nên Vương Bá Đạo ý nguyên có thể cảm ứng được. Rơi vào đường cùng, Vương Bá Đạo chỉ có thể ra Thiên Chỉ, ở bên ngoài tìm kiếm con mồi. May mắn khu rừng nguyên sinh của Trường Bạch Sơn có rất nhiều động vật, vấn đề con mồi liền dễ dàng giải quyết. Ven khu rừng nguyên sinh có không ít vết chân người, nhưng ở sâu trong rừng thì không có vết tích của con người. Ở trong rừng săn nuốt hai con sói hoang đang đi tìm thực vật, Vương Bá Đạo mới cảm thấy mỹ mãn trở lại Thiên Chỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, Kinh Sợ Hiện 39, Thủy Quái 39, thời gian trôi qua 1 năm rưỡi. Trường Bạch Sơn, Thiên Chỉ nước ao quanh năm thanh tịnh xanh biếc, từ không trung quan sát tựa như tấm gương. Bởi vì cao hơn mặt biển, mùa hạ Thiên Chỉ nước ấm cũng chỉ có 0.7 độ đến 11 độ C. Trường Bạch Sơn bởi vì địa chất biến thiên, nhiều màu phù thạch cùng tuyết động như một cái ngọc long, vắt ngang tại hoa hạ đông bắc biên cương, nó dùng xinh đẹp giàu có, cảnh sát đồ sộ nổi tiếng trong và ngoài nước. Hôm nay, nàng lại nên đón một đám du khách. Vương Minh đã sớm muốn đi tới Trường Bạch Sơn, nơi tràn ngập vô số xinh đẹp chuyện thần thoại cổ xưa cùng duyên dáng câu thơ, luôn làm cho người ta hướng về. Hơn nữa gần nhất trên núi Thiên Chỉ thỉnh thoảng có người phát hiện có thủy quái qua lại dấu hiệu, càng tăng thêm Trường Bạch Sơn sắc thái thần bí. Đang mặc sức tưởng tượng, Vương Minh đột nhiên nghe được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu đến Trường Bạch Sơn nổi tiếng nhất cảnh điểm, Thiên Chỉ. Hướng dẫn viên du lịch mặt mày hớn hở nói qua, Vương Minh không thể không bội phục tài ăn nói của hắn. Làm hướng dẫn du lịch một chuyến này quả nhiên mỗi cái đều là biết ăn nói, lừa dối người đến chính là tận hết sức lực a. Vương Minh cảm thán nói thầm, nhưng cũng tử tế nghe lấy hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, đối với Thiên Chỉ hắn có thể luôn một mực hướng về, đương nhiên, chủ yếu tò mò hay vẫn là thủy quái trong Thiên Chỉ. Trường Bạch Sơn là một tòa núi lửa, Thiên Chỉ chính là miệng của tòa núi lửa này. Tự Thanh Càn Long về sau, Trường Bạch Sơn tiểu đỉnh chỉ phun trào, nguyên lai miệng núi đã thành hồ nước. Bởi vì vị trí trên cao, mặt nước cao so với mặt biển 2150m, cho nên được xưng là Thiên Chỉ. Mà thần bí khó lường Trường Bạch Sơn Thiên Chỉ thủy quái gần nhất 2 lần hiện thân. Ngày 6 tháng 7 năm 2002 tại Trường Bạch Sơn sườn núi phía bắc, có hai gã dân bản xứ phát hiện thủy quái về sau. Năm nay ngày 25 tháng 5 tại Trường Bạch Sơn sườn núi phía tây lại có du lịch đoàn đội, hơn 10 người chính mắt trông thấy cái này không rõ ràng sinh vật. Hướng dẫn viên du lịch nói đến đây đột nhiên dừng lại, hạ thấp hứng khởi của mọi người. Đang lúc mọi người thúc giục, hướng dẫn viên du lịch mới ha ha cười cười mở miệng nói, năm nay 2 lần hiện thân thủy quái chiều cao gần 30m, rất nhiều người hoài nghi là một đầu giao long, có người dùng kính viễn vọng trông thấy cái kia nghi là thủy quái sinh vật toàn thân khoát trên vai đầy lân giáp, hàm miệng lớn, cái chán có sừng nhọn, hơn nữa dài gần 30m, cuối cùng bị hoài nghi là giao long. Nếu như chúng ta hôm nay may mắn lợi mà nói, có khả năng gặp đến nó. A Minh, có phải thật có giao long hay không? Nếu là thật có giao long thì tốt rồi. Vương Minh đột nhiên nghe được bạn gái đặt câu hỏi, lập tức trong nội tâm cười khổ, nàng thật là dễ bị gạt. Nhưng tuyệt đối không thể đem suy nghĩ nói đi ra, chỉ có thể an ủi, đúng nha, nhất định là giao long, chờ một chút đến Thiên Chỉ có khả năng sẽ nhìn thấy, ngươi đừng nóng đội. Du lịch đoàn thưởng thức thác nước, sông băng các loại phong cảnh, rốt cục lần nữa đi về phía trước. Theo độ cao so với mặt biển tăng cao có thể rõ ràng mà cảm giác được thảm thực vật chủng loại biến hóa, vừa mới hay vẫn là che trời đại thụ, thoáng một phát liền biến thành lùm cây rồi. Lại hướng lên, cũng chỉ còn lại có các loại thực vật xỉ rêu rồi. Trên bầu trời mây mù cuộn cuộn, mây khói mờ mịt, trong gió biến hóa ngàn vạn. Thiên Sơn danh tiếng quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Minh trong nội tâm thở dài. Mọi người trong lúc bất chi bất giác đã đến đỉnh núi. Không biết lúc nào, bầu trời lại đã nổi lên mưa nhỏ, đỉnh núi gió thật to, xung quanh đều là do bụi núi lửa cấu thành, không có bất kỳ thảm thực vật. Leo lên đài ngắm cảnh, nhìn xuống lại chỉ thấy sương mù mịt mờ, sâu không lường được, đúng là gió thảm vân ám, phía dưới không biết là nơi nào. Cái này là thiên trì. Thật đẹp. Vương Minh bạn gái thật sự tán thán nói. Đúng nha. Vương Minh có chút khẩu thị tâm phi đáp lại, bởi vì giờ phút này mây mù che lấp thiên trì cảnh sắc căn bản là nhìn không tới. Đương nhiên, vụ sắc mông lung, tựa như tiên cảnh cảnh sắc cũng là không tệ, nếu như là sáng sớm lời mà nói, mặt trời mới mọc, cảnh sắc tự nhiên càng thêm tuyệt mỹ. Rốt cục đi vào thiên trì biên giới, ở bên mép hồ nhìn lại, thiên trì như một mặt cực đại gương sáng, khảm nạm tại trong dãy thiên sơn phía đông đỉnh bậc ạ. Nó bốn bề toàn núi, che trời thương tùng cao vút trong mây. Trời xanh, mây trắng, băng phong cùng xanh biếc núi rừng phản chiếu trong hồ, cấu thành một bức động lòng người hòa quyện. Dạo chơi thiên trì, như là đặt mình trong xinh đẹp tranh vẽ, làm cho người vui vẻ thoải mái. Ôm lấy bạn gái của mình, thưởng thức thiên trì cảnh sắc, Vương Minh đột nhiên cảm giác lúc này đây không có uổng phí đến. Thật đẹp. Đúng nha. Vương Minh lần này thế nhưng là miệng tâm nhất trí trả lời. Giờ phút này tất cả mọi người trầm luân tại khó được cảnh đẹp ở bên trong, cảnh đẹp như vậy cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. Nếu không phải đột nhiên rơi xuống mưa nhỏ, như vậy cảnh sắc có thể sẽ không xuất hiện tại thiên trì bên trên. Hướng dẫn viên du lịch lúc này nói, tốt rồi, mọi người thỏa thích tự do hoạt động một giờ, bất quá, phải nhớ kỹ không nên tới gần thiên trì, cũng không nên đi địa phương nguy hiểm. Mọi người ầm ầm ứng, đều mang theo người nhà hoặc bằng hữu tại bên cạnh thiên trì tản bộ du ngoạn. Vương Minh mang theo bạn gái của mình bước chậm xung quanh thiên trì, đi được mệt mỏi liền tùy chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi tâm sự. Đột nhiên, Vương Minh ánh mắt ngưng tụ, nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất phát hiện đại lục mới. Vương Minh bỗng nhiên chỉ vào trong thiên trì một vòng lam sắc hô, xem, thủy quái xuất hiện, thủy quái xuất hiện. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một điểm màu đen tại trong xanh thẳm hồ nước lộ ra đặc biệt bắt mắt, có người thông qua kính viễn vọng ngạc nhiên phát hiện cái này dài ước chừng 30m thủy quái, nó toàn thân đen kịt một mảnh, ngoại trừ cái trán sau lưng có một cái thuần trắng tuyến, thân thể các bộ phận đều là màu đen. Thân thể của nó hẹp dài, đang nổi trên mặt nước du động. Thiên trì chung quanh cũng không chỉ có bọn hắn một nhóm du lịch đoàn, tự nhiên có rất nhiều người phát hiện thủy quái. Thiên trì phụ cận loạn thành một bầy, đều tại nghị luận thủy quái chủ đề. Xách theo máy chụp ảnh thì bắt đầu chụp, xách theo máy quay phim thì bắt đầu quay. Cái gì cũng không có mang cũng chỉ có thể nhìn mà ca thán, cảm thấy hối hận, làm sao lại không mang máy chụp ảnh a? Vương Minh tuy nhiên không chỉ một lần nghe nói thiên trì thủy quái tin tức, nhưng tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Thật sự có giao long. Vương Minh nghe được bạn gái mình cực độ hưng phấn gọi. Cái kia hưng phấn trình độ cho dù bọn hắn tại ép cờ cờ thời điểm cũng không có hưng phấn như vậy. Vương Minh cảm thấy cũng rất hưng phấn, long hình tượng đến cùng là bộ dáng gì, tựa hồ không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng long tại trong suy nghĩ người Hoa có trí cao địa vị. Đây là không để cho nghi vấn đấy. Thủy quái thiên trong chỉ mặc dù chỉ hoài nghi là giao long, nhưng trong thần thoại mới tồn tại giao long xuất hiện cũng đủ làm cho người phát điên. Giao long cái kia tuyệt vời thần lực, nó điều khiển mưa gió, lôi điện, sét đánh, nó nổi bật sương mù, hào quang, cầu đồng, nó thâm trầm mà xa xưa, thần bí khó có thể nắm lấy. Nó là lực lượng tiên nhiên tập kết, đại biểu cho cường đại cũng không thể tưởng tượng nổi. Người sở dĩ hướng tới nó, càng là hướng tới sự cường đại của nó. Có thể tiếc nuối chính là, thủy quái chỉ ở mặt nước dừng lại ước chừng vài giây đồng hồ, sau đó ẩn vào thiên trì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tất cả mọi người cảm giác lần này không có uổng phí đến, được thấy tận mắt thủy quái, chuyện như vậy là hiếm mà gặp được đấy. Ít nhất sau khi trở về có thể hướng bằng hưu nói qua một phen. Ngày thứ hai, vô số tin thời sự đều đưa tin ngày hôm qua thủy quái sự kiện. Tân Hoa báo đưa tin, Trường Bạch Sơn thiên trì từ xưa liền tràn đầy sắc thái thần bí, theo thanh mạn địa phương chí đi lại, gần đây trong vòng 30 năm qua du khách chính mắt trông thấy, thiên trì quái thú cái này không rõ sinh vật liên tiếp xuất hiện, người chứng kiến nhiều đến mấy ngàn người. Có người nói như loài tạm sự rộ phệ, có người nói như giái cá, có người nói là cá. Mà ngày hôm qua rất đông du lịch đoàn không ít người đang tại thiên trì du ngoạn, ngoài ý muốn chụp được trong truyền thuyết thiên trì quái thú. Ảnh chụp trước đó chưa từng có rõ ràng, theo trong tấm ảnh có thể thấy rõ ràng một đầu dài gần 30m thân hình, giữ tận lân phiến tản ra kim loại sáng bóng, chẳng lẽ trong truyền thuyết thủy quái thật sự tồn tại? Quốc tế báo đưa tin, đối với thiên trì quái thú nghiên cứu, hiện tại vẫn chưa thể đơn giản kết luận vì còn quá sớm. 30 năm qua, quốc gia của ta chưa bao giờ tổ chức qua quy mô nhân lực cùng vật lực đối với thiên trì tiến hành một phen triệt để khảo sát. Bởi vậy, thiên trì nước hoàn cảnh đến cùng như thế nào, có hay không có mặt khác không muốn người biết sinh vật, đều là câu đố chưa có lời giải. Đề nghị, nên học tập nước ngoài cách làm, ví dụ như, Anh quốc đã từng tổ chức một chi chuyên gia đội ngũ, đối với trong truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness đã tiến hành hệ thống toàn diện khảo sát. Tuy nhiên vẫn không có cởi bỏ bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness, lại toàn diện nắm giữ địa phương khí hậu biến hóa, các chủng loại cá, đối với hồ Loch Ness thủy văn hoàn cảnh đã có triệt để hiểu rõ. Cho nên, đề nghị quốc gia cũng tổ chức một chi chuyên gia đội ngũ, đối với thiên trì tiến hành hệ thống toàn diện khảo sát. Vô số tin tức đều tại báo cáo thiên trì thủy quái sự kiện, cũng không ít người mượn nhờ việc này lên náo mọi người, ví dụ như có một vài loại 2, loại 3 quá hạn mình tinh đều phát biểu đối với thiên trì thủy quái sự kiện. Kỳ thật Vương Bá Đạo trong nội tâm rất bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là đi ra ngoài nhìn một chút mà thôi. Hơn một năm này đây đã là lần thứ 3 bị loài người phát hiện. Vương Bá Đạo quyết định, loại này du lịch thánh địa không thích hợp sinh tồn, vết chân người quá nhiều, hơn nữa, thương thế cơ bản khỏi hẳn, hay vẫn là quyết định lập tức khởi hành tiến về Amazon nguyên thủy rừng rậm, chỗ đó mới thích hợp hắn sinh tồn. Hơn nữa, bởi vì tu luyện Hy Hoàng Quyết, trong một năm rưỡi đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn, chiều cao do 20m tăng trưởng đến 28m, tiểu lấy trường Bạch Sơn nguyên thủy rừng rậm, rất khó nuôi dưỡng được hắn như vậy quái vật khổng lồ. Muốn biết rõ, hiện tại hắn sức ăn thế nhưng là lớn khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, thủy quái xuất hiện chương 54 thủy quái kinh hiện lại một năm rưỡi trôi qua. Trường Bạch Sơn, hàng năm nước ao thiên trì đều thanh tịnh và xanh biếc, từ không trung quan sát nó đẹp như một tấm gương. Bởi vì nó cao hơn nhiều so với mặt biển, nên vào mùa hè, độ ấm nước của thiên trì cũng chỉ từ 0.7 độ 11 độ. Hơn nữa, địa chất Trường Bạch Sơn thay đổi, có rất nhiều những tảng đá màu trắng cùng tuyết đọng lại trong nhiều năm, làm cho Trường Bạch Sơn toàn một màu trắng. Giống như một con rồng bằng ngọc, vắt ngang qua biên giới Đông Bắc Trung Quốc, Trường Bạch Sơn dùng cảnh sắc đẹp đẽ, dạt dào làm cho nó nổi tiếng toàn thế giới. Hôm nay, nó lại nên đến đây một đám du khách. Vương Minh đã sớm muốn đi tới Trường Bạch Sơn, nơi tràn ngập vô số câu chuyện thần thoại đẹp đẽ cùng những câu thơ bất hủ. Hơn nữa, gần đây thỉnh thoảng lại có người phát hiện trên thiên trì có dấu hiệu quái vật ẩn hiện, càng tăng thêm vẻ thần bí của Trường Bạch Sơn. Chính đang thỏa sức tưởng tượng, Vương Minh đột nhiên nghe được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cảnh sắc nổi tiếng nhất của Trường Bạch Sơn thiên trì. Hướng dẫn viên du lịch niềm nở giới thiệu, Vương Minh không thể không bội phục tài ăn nói của hắn. Những người làm nghề hướng dẫn du lịch quả nhiên là ai cũng có tài ăn nói, quả thật lừa dối người khác rất giỏi đi. Vương Minh cảm thán nói thầm, nhưng là chăm chú nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, hắn càng thêm mong muốn đi tham quan Trường Bạch Sơn. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là hiếu kỳ thủy quái trong thiên trì. Trường Bạch Sơn là một ngọn núi lửa, thiên trì chính là miệng của ngọn núi lửa này. Từ sau thời Càn Long đến nay, núi lửa Trường Bạch Sơn liền hoàn toàn ngừng phun trào, làm cho miệng núi trở thành một hồ nước. Hơn nữa, vị trí của nó rất cao, mặt nước của nó cách mặt biển tới 2150m, cho nên nó được xưng là thiên trì. Mà gần đây lại xuất hiện thủy quái thần bí trong thiên trì Trường Bạch Sơn. Hai lần gần đây nhất nó hiện thân, một là vào ngày 6 tháng 7 năm 2002 ở phía bắc sườn núi Trường Bạch Sơn, có hai gã dân bản xứ phát hiện thủy quái. Sau đó là đến năm nay, ngày 25 tháng 5 ở phía tây sườn núi Trường Bạch Sơn có một đoàn du lịch, hơn 10 người tận mắt nhìn thấy một sinh vật thần bí. Hướng dẫn viên du lịch nói đến đây liền đột nhiên dừng lại để thu hút sự chăm chú của mọi người. Dưới sự thúc giục của mọi người, hướng dẫn viên du lịch liền cười ha ha tiếp tục mở miệng nói năm nay xuất hiện thủy quái có chiều dài gần 30m. Rất nhiều người nghi ngờ đây là một con giao long, có người dùng ống nhòm quan sát con thủy quái này thấy cả người nó đều có bảy giác, cái mồm to như cái trâu, cái trán ẩn hiện một chiếc sừng nhọn. Hơn nữa dài gần 30m, cuối cùng mọi người nghi ngờ rằng đây là một con giao long. Nếu như hôm nay là ngày may mắn của chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ nhìn thấy nó. A Minh, giao long có thật hay không vậy? Nếu là có giao long thật thì tốt rồi. Vương Minh đột nhiên nghe được bạn gái đặt câu hỏi, trong nội tâm lập tức cười khổ, làm sao hắn biết được có thật hay không? Nhưng tuyệt đối không thể nói thật ra, chỉ có thể an ủi đúng thế, nhất định là giao long. Chờ một chút đến tiên chỉ là có thể nhìn thấy nó, em đừng vội vàng quá. Đoàn du lịch thưởng thức những phong cảnh như thác nước, sông băng, rồi rốt cục lại lần nữa đi về phía trước. Độ cao càng ngày càng tăng, làm cho mọi người rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của thực vật, vừa mới thấy là một cây lớn che trời, thoáng cái liền biến thành một lùm cây nhỏ. Lại tiếp tục hướng lên cao đi tiếp, cũng chỉ còn lại những cây cỏ. Mây mù khắp nơi trên bầu trời, mây khói mù mịt và càng biến hóa thành nghìn hình vạn dạng ở trong gió. Tiên sơn tên quả là danh bất hư truyền. Trong nội tâm Vương Minh liền thở dài một hơi. Mọi người bất chi bất giác liền đi tới đỉnh núi. Không biết khi nào thì bầu trời lại có những cơn mưa rơi tí tách, gió trên đỉnh núi rất to, xung quanh đều là bụi núi lửa hình thành những ngọn núi và không có bất kỳ thảm thực vật nào. Leo lên đài ngắm cảnh, từ trên nhìn xuống chỉ thấy sương mù mịt mờ, sâu không lường được, đúng là phong ảm vân đạo, không biết phía dưới là nơi nào. Đây là thiên trì sao? Thật đẹp quá. Bạn gái Vương Minh cảm thán nói. Ừ, đúng là như thế. Vương Minh qua loa đáp lại, bởi vì lúc này mây mù đang che lấp thiên trì, căn bản nhìn không tới cảnh sắc trong thiên trì. Đương nhiên, mây mù mông lung giống như cảnh sắc trong tiên cảnh cũng là không sai, nếu như là sáng sớm, lúc mặt trời mới lên, cảnh sắc tự nhiên tuyệt đẹp. Rốt cục đi đến bên bờ thiên trì, ở bên hồ nhìn ra, thiên trì giống như một tấm gương sáng cực lớn, được hàm nạm trên đỉnh bột gạ đóng băng phía đông thiên sơn. Bốn phía của nó bị núi vây quanh, như một cây tùng cao vút trong mây trời xanh, mây trắng, đỉnh băng cùng mảnh rừng màu xanh lục bích chiếu ngược vào trong hồ, cấu thành một bức tranh sinh động làm mê say lòng người. Đi chậm quanh thiên trì, giống như đặt mình trong một bức tranh đẹp đẽ, làm cho lòng người mê say vào trong đó. Vương Minh ôm lấy bạn gái của mình, thưởng thức cảnh sắc của thiên trì, đột nhiên Vương Minh cảm giác thật không uổng công đến đây. Thật đẹp. Đúng vậy. Quá đẹp. Vương Minh lần này thật lòng trả lời. Giờ phút này tất cả mọi người châm mê vào cảnh đẹp khó được này, cảnh đẹp như vậy không phải là thường xuyên có. Nếu không phải đột nhiên nổi lên một cơn mưa nhỏ, cảnh sắc như vậy sẽ không xuất hiện ở trên thiên trì. Lúc này hướng dẫn viên du lịch nói chuyện tốt lắm, mọi người tận tình tự do hưởng thụ trong một tiếng, nhưng phải nhớ kỹ không nên tới gần thiên trì, cũng không nên đi những nơi nguy hiểm. Mọi người đều gật đầu ứng, sau đó dẫn theo người nhà của mình hoặc bạn bè của mình tản bộ bên bờ thiên trì. Vương Minh dẫn theo bạn gái của mình tản bộ ngắm cảnh bên bờ thiên trì, đi được một lúc liền mỏi mệt tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi, tâm sự với nhau. Đột nhiên, ánh mắt Vương Minh ngưng tụ lại, nghẹn họng chân chối nhìn vào thiên trì giống như phát hiện đại lục mới vậy. Vương Minh đột nhiên chỉ vào một vòng nước màu xanh lam trong thiên trì và hô nhìn, thủy quái xuất hiện, thủy quái xuất hiện. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một điểm màu đen lấm tấm hiện lên trong hồ nước, trông đặc biệt bắt mắt, có người thông qua ống nhòm nhìn vào liền ngạc nhiên phát hiện đó là một con thủy quái dài gần 30m, toàn thân của nó đen xì, ngoại trừ sau trán có một đường viền nhỏ màu trắng. Còn lại thân thể là một mảnh màu đen. Thân thể của nó dài nhỏ, đang nổi trên mặt nước và bơi. Trung quanh thiên trì cũng không chỉ có một đoàn du lịch là bọn họ, tự nhiên cũng có rất nhiều người phát hiện thủy quái. Gần thiên trì liền bắt đầu loạn lên, đều bắt đầu nói về thủy quái. Ai mang theo camera liền quay chụp, dẫn theo máy ảnh liền chụp ảnh. Cái gì đều không mang liền cảm thấy hối hận, làm sao mình lại không mang theo máy ảnh, máy quay. Tuy Vương Minh không chỉ một lần nghe nói về tin tức thủy quái của thiên trì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Thật sự có giao long. Vương Minh thấy được bạn gái mình đang hưng phấn cực độ, hưng phấn còn hơn cả khi bọn họ ở trên giường. Vương Minh cũng cảm thấy hưng phấn, hình dáng rồng như thế nào, gần như mọi người đều không thể nói rõ. Nhưng rồng ở trong mắt người Trung Quốc có địa vị trí cao. Đây là không thể nghi vấn. Tuy thủy quái trong thiên trì chỉ nghi ngờ là giao long, nhưng giao long chỉ tồn tại trong thần thoại cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Giao long có được thần lực tuyệt vời, nó có thể hô mưa gọi gió, sấm chớp, sét đánh, làm nó nổi bật vô cùng, hào quang, cầu vồng làm nó thần bí mà cổ xưa khó có thể nắm lấy. Nó là lực lượng tự nhiên tụ hợp lại, đại biểu cho sự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mọi người sở dĩ hướng về nó, càng là hướng về sự cường đại của nó. Nhưng tiếc nuối là, thủy quái trên mặt nước chỉ dừng lại chừng vài giây, sau đó liền ẩn vào trong thiên trì, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác thấy lần này không có đến không, tận mắt thấy được thủy quái, chuyện như vậy vô cùng hiếm gặp. Ít nhất sau khi trở về có thể hướng bạn bè khoác lác một phen. Ngày thứ hai, vô số tin tức đều đưa tin về thủy quái xuất hiện ngày hôm qua. Báo Tân Hoa từ xưa thiên trì trường Bạch Sơn liền tràn đầy sắc thái thần bí của nó. Theo báo chí từ cuối thời nhà Thanh ghi lại và gần 30 năm qua du khách tận mắt nhìn thấy quái vật trong thiên trì, con sinh vật không rõ này liên tiếp xuất hiện, người chứng kiến nó có tới mấy ngàn người. Có nói nó như con khủng long cổ dài, có nói nó như rái cá, có nói nó là cá. Mà ngày hôm qua trong phần đông đoàn du lịch có không ít người trong lúc đi dạo chơi trong thiên trì liền ngoài ý muốn chụp được quái thú thiên trì trong truyền thuyết. Ảnh chụp rõ ràng nhất từ trước đến nay, từ trong tấm ảnh có thể thấy rõ nó là một con quái vật dài gần 30 m, vảy giáp dữ tợn tỏa ra màu kim loại sáng bóng, chẳng lẽ thủy quái trong truyền thuyết thật sự tồn tại? Báo quốc tế đối với nghiên cứu về quái thú trong thiên trì, hôm nay luận định còn khá sớm. 30 năm qua, nước ta chưa bao giờ tổ chức những cuộc quy mô có nhân lực và vật lực lớn tiến hành thăm dò khảo sát triệt để hoàn cảnh trong thiên trì. Bởi vậy, hoàn cảnh nước trong thiên trì rốt cuộc như thế nào, hay không còn có mọi người muốn biết sinh vật, đều là câu đố chưa có lời giải. Đề nghị, chúng ta lên học tập cách làm của nước ngoài, ví dụ như nước Anh từng tổ chức một đội chuyên gia tiến hành khảo sát và hệ thống lại toàn bộ thủy quái trong hồ Loch Ness. Tuy đến nay vẫn chưa cởi bỏ được những câu hỏi về thủy quái trong hồ Loch Ness, nhưng lại toàn diện nắm giữ khí hậu biến hóa của hồ, các chủng loại cá, đối với hoàn cảnh trong hồ Loch Ness hoàn toàn minh bạch. Cho nên, chúng ta đề nghị quốc gia cũng tổ chức một đội ngũ chuyên gia tiến hành toàn diện khảo sát hệ thống lại thiên trì. Vô số báo tin tức đều đưa tin về sự kiện thủy quái trong thiên trì, càng có không ít người mượn việc này để nổi tiếng, ví dụ như có chút minh tinh cấp 2, 3 đều phát biểu về cách nhìn của mình đối với thủy quái trong thiên trì. Kỳ thật trong tâm Vương Bá Đạo cũng rất bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là đi lên mặt hồ cho thoải mái mà thôi, đây đã là lần thứ 3 trong hơn 1 năm trở lại dây bị con người phát hiện. Vương Bá Đạo đã quyết định, loại nơi là du lịch thánh địa này không thích hợp sinh tồn, con người quá nhiều, hơn nữa, thương thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn là lập tức khởi hành đi đến rừng rậm Amazon là tốt hơn, chỗ đó mới thích hợp hắn sinh tồn. Hơn nữa, bởi vì tu luyện Hy Hoàng Quyết, 1 năm rưỡi đến nay đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn, chiều dài từ 20 m tăng trưởng đến 28 m, dựa vào rừng rậm trường Bạch Sơn thì rất khó nuôi một con quái vật khổng lồ như hắn. Phải biết rằng sức ăn của hắn hiện tại rất khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, Thiên Trì Thủy Quái trong 1 năm rưỡi này, Vương Bá Đạo không chỉ có đem Hy Hoàng Quyết bức thứ 2 tu luyện đồ chín đạo phù văn tu luyện xong, tu bị đột phá đến luyện khí đại viên mãn, càng là đem Long Châu đã luyện hóa được gần 30. Hiện nay, Vương Bá Đạo một mực đang nghiên cứu đệ tam bức tu luyện đồ 28 đạo phù văn. 28 đạo phù văn thật sự là quá phức tạp, quá huyền ảo rồi, tìm hiểu hơn 1 tháng liền một tia da lông cũng không có hiểu được, chớ nói chi là tu luyện, đột phá tiến vào luyện thần. 28 m chiều dài, thân hình cỡ một cái bãi nước, so với trong huyết đầm rừng rậm màu xanh cự mãng cũng không kém nhiều lắm. Tin tưởng chỉ cần tìm hiểu đệ tam bức tu luyện đồ, đột phá đến luyện thần cảnh giới, cái kia đổi theo màu xanh cự mãng thể tích đem ở trong tầm tay. Trước kia, Vương Bá Đạo đối với màu xanh cự mãng chỉ có nhìn lên tư cách, mà giờ khắc này cũng đã sắp đuổi theo bước tiến của nó. Hơn nữa, thực lực so với màu xanh cự mãng càng cường đại hơn. Đương nhiên, chính là dùng lúc này thực lực, Vương Bá Đạo cũng có thể hành hạ chết màu xanh cự mãng. Coi như là đá xanh bạc quân, một đôi cũng có thể quất nát ấy. Trên mặt đất sinh vật đã không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ có hạng nặng vũ khí nóng mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Tuy nhiên Vương Bá Đạo bây giờ còn không có thực lực bỏ qua đạn đạo, ngư lôi, nhưng cao bạo lựu đạn, pháo cối các loại vũ khí nóng đã không thể uy hiếp được Vương Bá Đạo cánh mạng. Cho dù ngày kháng, cao bạo lựu đạn, pháo cối cũng chỉ có thể lại để cho Vương Bá Đạo ra chóc thịt bong, hoặc là chịu một chút thương tích, nhưng tuyệt không chí mạng. Tại trong thiên trì bơi một vòng, một cách tự nhiên cảm ứng thăm dò xung quanh. Thế nhưng là bỗng nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ dung chuyển thoáng một phát, rung động nổi lên bốn phía, dần dần hướng xung quanh quét tán, một cái chí ít có 2 trượng màu đen động vật hiện ra thân ảnh. Chỉ thấy nó bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, mở ra miệng lớn dính máu, trong cổ họng phát ra một tiếng khó nghe gào rú. Quái vật bộ dạng tuyệt không xấu xí, cũng không hung ác, ngược lại rất là xinh đẹp. Có lẽ là biến thành mãng xà, Vương Bá Đạo thẩm mỹ quan cũng đã sản sinh biến hóa. Quái vật toàn thân đều giống như tinh điêu tế trác, chặt chẽ và tinh xảo lân phiến hoa mỹ dị thường, toàn bộ thân hình tựa như một tòa tác phẩm nghệ thuật, không khỏi làm cho người ta có ý muốn trộm tới đem về nhà cất chứa. Quái vật bộ dáng cực kỳ giống xà cảnh long, tận xì ô xoa, rộng mà dẹp thân thể, nuôi hơi ngắn, phần cổ dài mà có thể có lượng, lỗ mũi tại phía xa đằng sau, ở cái mắt, hàm cơ hồ là cứng rắn, trong hàm mọc ra răng lớn. Đặc biệt nhất là, quái vật kia đỉnh đầu như thế nào mọc hai cây sừng hiệu. Không, cái này sinh vật chẳng lẽ cũng di truyền hắc long huyết mạch? Cái này rõ ràng chính là hắc long trí nhớ bái kiến long giác ca. Bất quá, không thể tin nhất chính là, Vương Bá Đạo thật sự khó có thể tin, bởi vì cảm ứng nhiệt của hắn rõ ràng cảm ứng không đến cái kia thủy quái tồn tại. Coi như là động vật máu lạnh cũng không phải hoàn toàn không có độ ấm, nhưng cái này thủy quái lại thật không có chút nào nhiệt độ cơ thể. Tại Vương Bá Đạo cảm ứng nhiệt rõ ràng không có phát hiện nó, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, mà thủy quái lại gần ngay trước mắt, Vương Bá Đạo hầu như cho là mình xuất hiện ảo giác. Vương Bá Đạo không phải e sợ cái này thủy quái, ngoại trừ thần bí khó lường biển rộng khả năng có không biết cường đại sinh vật bên ngoài, trên đất bằng thật đúng là không có gì động vật là đối thủ của hắn. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Vương Bá Đạo bơi thẳng đến thủy quái, nhưng thủy quái phảng phất phát hiện tiếp cận nó cự mãng, gào rú một tiếng về sau, nhanh chóng chui vào thiên trì đáy hồ. Vương Bá Đạo ở đâu có thể như vậy buông tha nó, tự nhiên theo sát phía sau. Đối với đáy biển, đáy hồ nhân loại luôn chỉ kiến thức nửa đời, cùng vũ trụ mênh mông giống nhau, nhân loại tại trước mặt nó thật sự quá nhỏ bé rồi. Nhưng mà sau khi Vương Bá Đạo trùng sinh thành mãng xà, những thứ này đối với nhân loại mà nói cực kỳ thần bí địa vực nhưng có thể chậm rãi thăm dò. Vương Bá Đạo một mực đi theo tại thủy quái đằng sau, hắn không nóng nảy lập tức bắt giết nó, mà là muốn nhìn cái này thủy quái rốt cuộc là ẩn thân ở chỗ nào. Muốn biết rõ, Vương Bá Đạo tại thiên trì sinh sống ước chừng một năm rưỡi, thiên trì đều bị hắn thăm dò không chỉ một lần. Cho dù cảm ứng không đến thủy quái, nhưng thị lực của hắn cũng không quá kém, bởi vì hắc long huyết mạch nguyên nhân, Vương Bá Đạo thị lực tại trong tất cả động vật cũng là số 1 số 2, mà hắn đi dạo vài chục lần làm sao sẽ không có phát hiện thủy quái đâu này. Cho nên, Vương Bá Đạo muốn nhìn một chút cái này thủy quái đến cùng ẩn thân nơi nào. Đi theo thủy quái một mực lặn xuống, rất nhanh liền lẹn vào thiên trì 300m sâu. Xem cái này thủy quái phương hướng hẳn là bơi hướng thiên trì trung ương chỗ sâu nhất rãnh sâu, chẳng lẽ thủy quái một mực sinh hoạt tại trong rãnh sâu? Không có khả năng a. Chỗ kia ta cũng đi qua vài chục lần, không có phát hiện có những sinh vật khác hoạt động dấu vết. Vương Bá Đạo trong nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Rốt cục tiến vào rãnh sâu hai vách tường phảng phất núi cao, hai bên trên thạch bích mọc đầy thanh tảo, thực vật nhìn lên trên màu xanh sáng chói, đồ sộ cực kỳ. Tiến nhập rãnh sâu về sau, thủy quái bơi thẳng đến chỗ sâu nhất. Thủy quái tốc độ không chậm, nhưng so với Vương Bá Đạo còn hơi kém hơn một bậc, cho nên Vương Bá Đạo cũng không sợ hãi mất dấu. Đi theo thủy quái đi vào chỗ sâu, lại để cho Vương Bá Đạo cực kỳ quỷ dị chính là, rãnh sâu tận cùng lại có một đạo đen kịt khe hở. Vương Bá Đạo dám khẳng định, trước kia nơi đây tuyệt đối không có khe hở. Nhìn qua thủy quái chui vào trong cái khe, Vương Bá Đạo bất đắc dĩ đình chỉ bước chân. Cách xa còn không có phát giác, nhưng đi đến gần khe hở, Vương Bá Đạo phát hiện đạo khe hở này lại là cửa vào của một mạch nước ngầm. Tại trong mạch nước ngầm nếm nhiều đau khổ, Vương Bá Đạo không dám đơn giản mạo hiểm, nếu như lần nữa tại trong mạch nước ngầm mất phương hướng, quỷ mới biết còn có vận khí như lần trước hay không. Nếu như vĩnh viễn bị khốn ở bên trong, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được rồi. Tạm thời buông tha cho bắt giết thủy quái ý tưởng, Vương Bá Đạo ly khai rãnh sâu. Ồ, Vương Bá Đạo đột nhiên kinh nghi một tiếng, nguyên lai giải a rãnh sâu, lại phát hiện phía trước cách đó không xa rõ ràng còn có một cái cùng vừa rồi giống như lúc thủy quái, chỉ có điều thể tích nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ có một trượng kích thước. Chẳng lẽ thủy quái thật đúng là thành đàn thành tộc? Bắt tới nhìn kỹ hắn nói. Vương Bá Đạo nhanh chóng du động, giống như mũi tên nhọn phá vỡ dòng nước, hướng phía thủy quái bắn tới. Thủy quái cảm giác được thật lớn nguy hiểm, phát ra một tiếng gào rú về sau, bắt đầu nhanh chóng bỏ trốn. Vương Bá Đạo theo đuôi ở phía sau, khí thế bàng bạc phát ra, nước chảy phảng phất bị khí thế ảnh hưởng, bị lực lượng cường đại thúc đẩy hình thành sóng nước. Thủy quái tốc độ cuối cùng kém Vương Bá Đạo một bậc, rất nhanh bị Vương Bá Đạo đuổi theo. Nhanh chóng cuốn lấy thủy quái, dùng sức cũng không mấy liệt, ít nhất sẽ không giết chết thủy quái. Vương Bá Đạo cẩn thận quan sát đến thủy quái bộ dáng, xem cái này thủy quái bộ dáng cũng không có địa phương gì kỳ lạ, ít nhất tại Vương Bá Đạo xem ra, cái này thủy quái còn không có bằng mãng xà thân thể xinh đẹp. Vương Bá Đạo nhìn chán về sau trực tiếp dùng độc giết chết thủy quái, bất quá, bởi vì thủy quái thể tích lớn, Vương Bá Đạo không có ý định nuốt vào, chẳng qua là vứt xuống đáy hồ. Chậm rãi bơi lên trên, thiên chỉ chỗ sâu nhất có thể đạt tới 373m, có thể che giấu một tòa 60 tầng cao ốc. Bơi lên mặt hồ, ra thiên chỉ, đi vào trường Bạch Sơn Nguyên Thủy rừng rậm. Nói đến trường Bạch Sơn Nguyên Thủy rừng rậm liền không thể không nói 20 năm trước. 20 năm trước, phát sinh ở trường Bạch Sơn tự nhiên bảo hộ khu vực một hồi gió quá nhiều, tạo thành đại diện tích cây đổ. Bất quá, gió lớn nhưng lại không cải biến Nguyên Thủy rừng rậm sinh thái tính chất, càng không tạo thành sinh thái hệ thống hủy diệt, chỉ có thể xem là bình thường rừng rậm diễn thế cùng sinh thái quá trình. Nhưng có người dùng cứu tế danh nghĩa tiến hành dài đến 7 năm phong đảo một sinh sản cùng thay mới mà quá nhiều, mới chính thức tạo thành phá hư sinh thái hệ thống không thể vãn hồi, khiến cho phong đảo khu toàn bộ đánh mất tự nhiên đặc tính, một bộ phận cây rừng khôi phục trì hoãn trăm năm, một bộ phận khác phát sinh ngược chiều diễn thế, trở thành tứ sinh thảm thực vật. Bởi vì nguyên nhân trên, mới khiến cho trường Bạch Sơn Nguyên Thủy rừng rậm có bộ phận rất lớn không có động vật hoang dã sinh tồn, điều này cũng khiến cho Vương Bá Đạo săn mồi khó khăn rất nhiều. Lại vì nhân loại du lịch lui tới thường xuyên, vết chân quá nhiều, đối với Vương Bá Đạo thật sự mà nói có chút bất tiện. Vương Bá Đạo ánh mắt nhìn hướng phương tây, chỗ kia mới thật sự là động vật vương quốc, mãng xà thánh địa. Xem ra, đêm nay muốn động thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, thủy quái trong thiên chỉ. Trong một năm rưỡi này, Vương Bá Đạo không chỉ có tu luyện xong chín đạo phù văn trong bức tu luyện đồ thứ hai của Hy Hoàng Quyết, càng làm cho tu vi đột phá đến luyện khi đại viên mãn, càng luyện hóa Long Châu đã được gần 30. Hiện nay, Vương Bá Đạo đang cố gắng nghiên cứu 28 đạo phù văn trong bức tu luyện đồ thứ ba. 28 đạo phù văn này thật sự quá phức tạp, quá huyền ảo rồi, tìm hiểu hơn một tháng liền một tia da lông cũng không có hiểu được, chứ đừng nói chi là tu luyện, đột phá đến cảnh giới luyện thần. Chiều dài 28m, thân hình to như cái bãi nước, so với chăn lớn màu xanh trong huyết đàm cũng không kém bao nhiêu. Tin tưởng, chỉ cần tìm hiểu được bước tu luyện đồ thứ ba, đột phá đến cảnh giới luyện thần, như vậy liền có thể đuổi theo thể tích của chăn lớn màu xanh. Trước kia, Vương Bá Đạo chỉ có tư cách nhìn lên chăn lớn màu anh, mà giờ phút này hắn cũng sắp đuổi kịp được bước tiến của nó. Hơn nữa, thực lực của hắn càng mạnh hơn chăn lớn màu xanh. Dùng thực lực lúc này của Vương Bá Đạo hoàn toàn có thể hành hạ chết chăn lớn màu xanh. Cho dù là một tảng đá xanh cứng rắn cũng có thể bị một đuôi của hắn quật bấy. Hiện tại, sinh vật trên mặt đất đã không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ có vũ khí nóng hạng nặng mới có thể tạo thành uy hiếp, thương tổn hắn được. Tuy thực lực hiện tại của Vương Bá Đạo còn chưa có thể bỏ qua tên lửa, ngư lôi, nhưng lựu đạn, pháo cối các loại vũ khí nóng khác đã không thể uy hiếp cánh mạng của hắn được. Cho dù chịu đòn, lựa đạn, pháo cối cũng chỉ có thể để cho Vương Bá Đạo ra chóc thịt bong hoặc là chịu một chút thương tích, nhưng tuyệt đối không thể gây ra vết thương chí mạng được. Ở trong tiên chỉ bơi một vòng, tự nhiên dùng cảm ứng thăm dò xung quanh. Thế nhưng đột nhiên, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh liền rung chuyển thoáng chút rung động nổi lên bốn phía, dần hướng xung quanh khuyết tán ra, một con động vật màu đen dài gần 7m hiện ra bóng dáng của nó. Chỉ thấy bỗng nhiên nó nhảy ra mặt nước, mở ra miệng lớn dính máu, trong cổ phát ra một tiếng gào rú khó nghe. Quái vật bộ dạng không xấu, không hung ác, ngược lại còn rất đẹp. Có lẽ là do biến thành chăn, cho nên mắt thẩm mỹ của Vương Bá Đạo đã sản sinh biến hóa. Toàn thân quái vật giống như được khắc vẽ kỹ càng vậy, vảy của nó chắc chẽ, tinh xảo và xinh đẹp dị thường. Toàn bộ thân hình của nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, không khỏi làm cho người ta có ý muốn bắt nó đem về nhà cất chứa. Bộ dạng quái vật cực kỳ giống khủng long cổ dài dưới nước, Tanisophaeus, thân thể rộng mà hẹp, đôi hơi ngắn, phần cổ dài và có thể có lượng, lỗ mũi ở khá xa một nó, trong hàm mọc ra răng rất lớn. Đặc biệt nhất là đỉnh đầu quái vật giống như mọc ra hai chiếc sừng hiệu. Hả? Chẳng lẽ sinh vật này cũng di truyền huyết mạch của Hắc Long? Đây rõ ràng là sừng rồng trong trí nhớ của Hắc Long. Nhưng không thể tin nhất chính là, Vương Bá Đạo thật khó có thể tin, bởi vì cảm ứng nhiệt của hắn cảm ứng không đến con thủy quái kia tồn tại. Cho dù là động vật máu lạnh cũng không phải hoàn toàn không có độ ấm, nhưng con thủy quái này thật sự không có chút nhiệt độ nào trong cơ thể, bằng vào cảm ứng nhiệt của Vương Bá Đạo rõ ràng không có phát hiện nó, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, mà thủy quái lại ở ngay trước mắt, có lẽ Vương Bá Đạo cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Vương Bá Đạo không phải e sợ con thủy quái này, ngoại trừ những sinh vật mạnh mẽ to lớn ở sâu trong biển rộng, ở trên đất bằng thì thật đúng là không có sinh vật nào có thể làm đối thủ của hắn. Lòng hiếu kỳ Vương Bá Đạo nổi lên, hắn bơi thẳng đến chỗ thủy quái, nhưng hình như thủy quái phát hiện ra có một con chăn lớn tiếp cận nó, sau khi nó gào lên một tiếng, liền nhanh chóng chui vào đáy hồ thiên trì. Vương Bá Đạo làm sao có thể buông tha nó, tất nhiên liền theo sát ở phía sau. Con người không có nhiều lắm về kiến thức dưới đáy biển, đáy hồ, cũng giống như là vũ trụ mênh mông vậy, con người thật sự quá nhỏ bé ở trước mặt chúng nó. Nhưng sau khi Vương Bá Đạo chuyển thế thành chăn, những địa vực thần bí này lại hoàn toàn có thể chậm rãi thăm dò. Vương Bá Đạo một mực bơi đằng sau thủy quái, hắn cũng không nóng nảy lập tức bắt giết nó, mà là muốn nhìn xem rốt cuộc con thủy quái này là trốn ở chỗ nào. Vương Bá Đạo đã sống ở hồ thiên trì hơn một năm rưỡi, hơn một năm rưỡi này thiên trì đều bị hắn thăm dò không chỉ một lần. Cho dù cảm ứng không đến thủy quái, nhưng thị lực của hắn cũng không kém, bởi vì di truyền huyết mạch của Hắc Long cho nên thị lực của Vương Bá Đạo cũng là số một số hai trong tất cả động vật, mà hắn bơi lòng vòng quanh hồ mấy chục lần làm sao lại không phát hiện được thủy quái. Cho nên, Vương Bá Đạo muốn nhìn xem con thủy quái này rốt cục là trốn ở nơi nào. Một mực bơi theo thủy quái lặn xuống, rất nhanh liền bơi xuống 300m sâu trong hồ thiên trì. Xem ra địa phương thủy quái bơi đến là rãnh sâu nhất ở giữa hồ nước, chẳng lẽ thủy quái một mực sinh hoạt trong rãnh sâu này? Sao có thể thế được? Chỗ này ta đã đi qua vài chục lần, không có phát hiện dấu vết những sinh vật khác hoạt động. Trong nội tâm Vương Bá Đạo khó hiểu cực kỳ. Rốt cục cũng tiến vào rãnh sâu, hai bên rãnh sâu giống như là núi cao, trên vách hai bên núi mọc đầu tảo xanh, thực vật nhìn lên trên có màu xanh sáng chói, cực kỳ đồ sộ. Sau khi tiến vào rãnh sâu, thủy quái liền bơi thẳng đến chỗ sâu nhất. Tốc độ thủy quái không chậm, nhưng so với Vương Bá Đạo thì còn kém một bậc, cho nên Vương Bá Đạo không sợ hãi mất dấu nó. Bơi theo thủy quái đi vào chỗ sâu, làm cho Vương Bá Đạo cảm thấy quỷ dị chính là tận cùng trong rãnh sâu lại có một khe hở đen kịt. Vương Bá Đạo dám khẳng định, trước kia nơi đây tuyệt đối không có khe hở. Nhìn thủy quái chui vào trong cái khe, Vương Bá Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ bước chân. Cách xa còn không có nhìn thấy, nhưng đi đến gần khe hở, Vương Bá Đạo phát hiện khe hở này là cửa vào của một mạch nước ngầm. Nếm nhiều đau khổ trong mạch nước NG làm Vương Bá Đạo không dám đơn giản mạo hiểm, nếu như lại một lần nữa bị mất phương hướng trong mạch nước ngầm, vì mới biết sẽ có vận khí như lần trước hay không. Nếu như vĩnh viễn bị mắc kẹt ở bên trong, đến lúc muốn khóc cũng khóc không được rồi. Tạm buông tha ý tưởng bắt giết thủy quái, Vương Bá Đạo ly khai rãnh sâu. Ô. Đột nhiên, Vương Bá Đạo kinh ngạc kêu lên một tiếng, thì ra lúc bơi ra khỏi rãnh sâu, hắn liền phát hiện ở phía trước cách nơi này không xa, rõ ràng còn có một con giống hệt con thủy quái vừa rồi, chỉ có điều kích thước con này nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ có tầm khoảng 33m. Chẳng lẽ thủy quái ở trong này đã thành bầy thành đàn? Bắt nó nhìn kỹ xong rồi hay nói. Vương Bá Đạo nhanh chóng bơi đến, giống như một mũi tên nhọn phá vỡ dòng nước bắn về phía thủy quái. Thủy quái liền cảm giác được có nguy hiểm rất lớn đang lại gần, sau khi phát ra một tiếng gào rú liền bắt đầu nhanh chóng bỏ trốn. Vương Bá Đạo theo đuôi ở phía sau, khí thế phát ra bằng bạc, nước chảy giống như bị khí thế ảnh hưởng, bị lực lượng mạnh mẽ của hắn thúc đẩy hình thành sóng nước. Cuối cùng do tốc độ thủy quái kém hơn Vương Bá Đạo một bậc, nó rất nhanh liền bị Vương Bá Đạo đuổi theo. Vương Bá Đạo nhanh chóng cuốn lấy thủy quái, dùng sức cũng không mấy liệt, ít nhất sẽ không giết chết thủy quái. Vương Bá Đạo cẩn thận quan sát bộ dạng của thủy quái, xem bộ dạng con thủy quái này có gì kỳ lạ không. Tại Vương Bá Đạo xem ra, con thủy quái này còn không bằng xinh đẹp bằng thân thể chăn rắn của mình. Sau khi Vương Bá Đạo nhìn chán chê liền trực tiếp dùng độc giết chết thủy quái. Vì thể tích thủy quái thật lớn cho nên Vương Bá Đạo không định nuốt nó vào, cho nên hắn vứt nó xuống đáy hồ. Chậm rãi bơi lên trên mặt nước, chỗ sâu nhất trong hồ thiên chỉ có thể đạt tới 373m, có thể chứa được một tòa cao ốc 60 tầng. Bơi lên mặt hồ, đi ra thiên chỉ, đi vào rừng rậm nguyên sinh Trường Bạch Sơn. Nói đến rừng rậm Trường Bạch Sơn liền không thể không nói về 20 năm trước. 20 năm trước đây, nơi này phát sinh một lần bão lớn làm cho có rất nhiều cây cối bị đổ. Nhưng bão lớn không cải biến được tính chất sinh thái của khu rừng, càng không thể tạo thành hệ sinh thái bị hủy diệt, chỉ có thể xem là quá trình diễn biến bình thường trong một khu rừng mà thôi. Nhưng có người dùng danh nghĩa cứu tế tiến hành cây cối sinh sản cùng thay mới trong 7 năm làm cho nơi này chính thức bị quấy nhiễu, tạo thành hệ thống sinh thái bị phá sư đến không thể cứu vớt lại được, khiến cho cả khu vực mất đi toàn bộ đặc tính tự nhiên, một bộ phận cây rừng khôi phục bị chậm mất trăm năm, một bộ phận khác phát sinh diễn biến ngược chiều đang chậm rãi chết đi. Cũng vì nguyên nhân này mới làm cho rừng rậm Trường Bạch Sơn có một bộ phận rất lớn không có động vật hoang dã sinh tồn, điều này khiến cho Vương Bá Đạo săn mồi khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn vì con người tới nơi này du lịch thường xuyên, xuất hiện quá nhiều, làm cho Vương Bá Đạo có chút bất tiện. Ánh mắt Vương Bá Đạo nhìn về phía tây, nơi đấy mới thật sự là vương quốc của động vật, thánh địa của chăn rắn. Xem ra, đêm nay phải đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, rừng mưa nhiệt đới Amazon. Vương Bá Đạo đã quyết định buổi tối sẽ bắt đầu khởi hành đi đến Amazon, nhưng trước đó hắn cần tính toàn lộ trình đi đến Amazon. Chỉ có hai con đường thích hợp nhất cho Vương Bá Đạo có thể đi từ Trường Bạch Sơn đến Amazon. Một con đường là đi xuống từ Thiên Trì, dọc theo sông Tùng Hoa đến chỗ giao giới giữa tỉnh Hắc Long Giang và Giang Thị, lại tiến vào Hắc Long Giang, cuối cùng tiến vào eo biển Tata, tiếp xúc với Thái Bình Dương. Sau đó bơi qua hải đạo Hokkaido, theo dòng chảy đến bờ biển Tây Duyên Hải của nước Mỹ, lại tiến vào Colombia, cuối cùng tiến vào rừng mưa nhiệt đới Amazon. Con đường thứ hai là trực tiếp theo xuất phát từ sông Lũ, tiến vào Thái Bình Dương, rồi lại đi theo như trên, chỉ có điều lộ tuyến này phải trải qua các bán đảo Nhật Bản. Sau khi tính toán hai lộ trình đi đến Amazon, Vương Bá Đạo quyết định lựa chọn lộ trình thứ nhất đi đến Amazon mà không lựa chọn lộ trình thứ hai. Trời rất nhanh liền về đêm, Vương Bá Đạo bơi ra thiên chỉ, bò lên bờ. Sau khi quan sát bốn phía một chút phát hiện không có con người, Vương Bá Đạo liền bò vào trong rừng, chuẩn bị từ trong rừng đi qua dãy núi thiên chỉ, sau đó tiến vào dòng sông. Kỳ thật, cho dù hiện tại Vương Bá Đạo bị con người phát hiện cũng không có gì đáng sợ, vì hắn đã chuẩn bị rời đi rồi. Có lẽ khi bị con người phát hiện hắn có thể sẽ giết người diệt khẩu. Những chuyện thế này, hắn đã làm không ít. Nhờ vào bóng đêm che giấu, Vương Bá Đạo thuận lợi đi ra khỏi dãy núi Thiên Trì, tiến vào khu vực sông Tùng Hoa. Một năm. Vương Bá Đạo mất hơn một năm thời gian, đi qua rất nhiều chướng ngại, rốt cục thì hắn cũng đã đi tới Amazon. Vương Bá Đạo kích động, quân mình ở dưới đáy sông Amazon nằm nghỉ ngơi. Tuy đã mất hơn một năm thời gian lại trải qua rất nhiều gian khó, nhưng rốt cục cũng đã đi tới rừng mưa nhiệt đới Amazon, hết thể trả giá đều đáng giá. Hiện tại đã cách Vương Bá Đạo xuất phát từ Thiên Trì bắt đầu đi Amazon được một năm 20 ngày. Ở trong một năm 20 ngày này, hắn bơi qua sông Tùng Hoa, Hắc Long Giang, tiến vào Thái Bình Dương. Lúc sau lại theo hải đạo hợp cái đồ tiến vào bờ Tây Duyên Hải nước Mỹ, cuối cùng đến hôm nay mới tiến vào dòng sông Amazon. Trong hành trình này, Vương Bá Đạo đã gặp được rất nhiều nguy hiểm. Lần thứ nhất là ở sâu trong Thái Bình Dương gặp một con cá mập khổng lồ thời tiền sử dài hơn 20 mét. Vương Bá Đạo không rõ lắm về con cá mập tiền sử này, nhưng hắn có thể chắc chắn khẳng định rằng, con cá mập này là ở thời tiền sử và đã tồn tại ở kỳ rù ra. Bởi vì Vương Bá Đạo tiếp thu trí nhớ của Hắc Long nên có rất nhiều tin tức về các loài cá và động vật trên bờ. Loại cá mập khổng lồ này hung tàn vô cùng, tính tình táo bạo, trên người không có vảy, nhưng tốc độ của nó thì cực nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với Vương Bá Đạo. Mà điều kinh khủng nhất của nó là chính là lực cắn cực kỳ khổng lồ. Nếu như bị nó cắn trúng tuyệt đối sẽ làm Vương Bá Đạo không hề dễ chịu chút nào. Vương Bá Đạo phải mất một chút thời gian và bị thương nhẹ mới có thể xử lý nó. Còn có một vài lần nguy hiểm nữa cũng là ở trong biển gặp được. Một lần là gặp được một con cá mập voi dài 30 mét, lần hai là gặp được một đàn cá trình điện trong biển sâu. Cá mập voi làm cho Vương Bá Đạo gặp phiền toái rất lớn, cá trình điện trong biển sâu phát ra điện áp 300 vần, có con thậm chí đạt tới 800 vần, hoàn toàn có thể gây chết người. Trong phạm vi từ 3m đến 6m trong nước, thường có người chạm vào điện do cá trình thảm mà bị ngất xỉu, thậm chí còn vì vậy mà ngã vào nước chết đuối. Cho nên cá trình điện còn có tên gọi đường dây cao thế ở trong nước. Mà một đám cá trình điện làm Vương Bá Đạo vừa nhìn đã thấy sợ, hắn chạy trốn ngay lập tức mà không dám dừng lại chút nào. Mà ngoại trừ đám cá trình điện kia, để cho Vương Bá Đạo kinh hại nhất chính là hắn gặp được một đàn cá nhà táng, cá voi có răng. Cá nhà táng chính là loài cá voi ăn thịt, nó ăn tất cả những loài cá nhỏ hơn nó. Hơn nữa, Vương Bá Đạo gặp phải không phải là một con, mà là một đàn cá nhà táng. Vì cá nhà táng thường sống theo bầy, thường chúng kết thành từ 5-10 con, có khi kết thành hơn mấy trăm con. Chúng có khi chơi đùa với nhau ở trên biển, nhưng tính tính của chúng lại khác hoàn toàn so với cá voi xanh, chúng thập phần hung hãn, lợi hại, các loài cá khác một khi bị chúng nó cắn sẽ rất khó thoát. Trong đàn cá nhà táng kia có con lớn nhất dài tới 40m. Vương Bá Đạo gặp được hơn 10 con cá nhà táng này cũng chỉ có thể đi đường khác, không dám đối địch với chúng. Điều này cũng làm cho Vương Bá Đạo rõ ràng hơn, dưới biển sâu không phải là loại chăn lớn như hắn có thể dễ dàng xưng vương xưng bá trên đất liền có thể đi vào. Đương nhiên, nếu đơn đả độc đấu Vương Bá Đạo thật đúng là không sợ ai, nhưng mấu chốt là bọn chúng đều đi theo đàn, sức chiến đấu một bầy đàn khác hẳn với sức chiến đấu của một cá nhân. Sau đó vì nhanh chóng đến Amazon, Vương Bá Đạo không dám bơi ở trong biển nữa, mà là bơi ở trên mặt biển, như thế cũng làm giảm được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trải qua một năm 20 ngày, Vương Bá Đạo rốt cục cũng tới dòng sông Amazon. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa mới đến rừng mưa nhiệt đới Amazon liền gặp phải một con chăn rừng dài 20m. Theo lý thuyết thì tình huống như thế này rất hiếm thấy. Tuy con chăn rừng lớn này bị khí tức phát ra từ hắn mà kinh sợ bỏ chạy, nhưng điều này cũng làm cho Vương Bá Đạo không dám khinh thường động vật trong rừng Amazon, ai biết ở trong này còn có động vật nào mạnh hơn nữa. Tuy dĩ vãng hắn vẫn luôn là cường giả mạnh nhất trên đất liền, nhưng trong này mới chính là vương quốc động vật chính thức. Từ con người nhận biết đến nay, chăn rừng Amazon là một trong những loài chăn lớn nhất trên thế giới, con dài nhất có thể đạt tới 10m, nặng hơn 125kg, thân to như thân thể của một người đàn ông trưởng thành. Chăn rừng trưởng thành là động vật săn mồi cực kỳ đáng sợ, nhưng giờ phút này nếu ai thấy một màn này, chắc chắn sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Vì cảnh tượng trước mắt này làm cho người ta khó có thể tin. Trong này có một con chăn rừng dài gần 20m, nhưng mấu chốt không phải là này, mà là con chăn rừng to lớn này lại bị khí tức từ động vật khác tỏa ra mà chạy mất. Điều này nói ra chỉ sợ không ai có thể tin tưởng, quả thật là không thể tin nổi. Sau mấy nguy cơ gặp được ở trong biển, Vương Bá Đạo đã không hề đơn giản coi thường những động vật khác. Amazon là một trong khu vực mà nhân loại chưa có thăm dò hết, trong này có bao nhiêu nguy hiểm, Vương Bá Đạo không rõ ràng lắm. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, sẽ không lật thuyền trong mương. Ở trong đáy sông nghỉ ngơi một ngày, bắt giết không ít loài cá, động vật khác làm thức ăn. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Bá Đạo liền tiến vào rừng mưa nhiệt đới Amazon. Biên giới khu vực Amazon chỉ là rừng tái sinh là do rừng nguyên sinh bị chặt phạt từ 20 năm trước lại sinh trưởng ra rừng rậm. Vì rừng nguyên sinh sinh trưởng vô cùng tươi tốt, ánh nắng mặt trời bị che khuất, khiến cho đất đai phi thường cằn cỗi. Cho nên con người liền tiến hành chặt rừng nguyên sinh, những cây lớn tái sinh mới cao khoảng 5-6m, những khe hở giữa cây lớn lớn làm cho ánh mặt trời mãnh liệt lại có thể chiếu rọi mặt đất một lần nữa. Vài ngày sau, Vương Bá Đạo chính thức đi vào rừng rậm nguyên sinh, những tán cây nồng đậm ngăn chặn ánh mặt trời, nhiệt độ cũng bị giảm đi vài độ. Tia sáng trong rừng cực kém, cả khu rừng là một mảnh u ám, làm cho con người sinh ra một tia e sợ. Nhưng Vương Bá Đạo lại rất yêu mến thời tiết như thế này. Dù sao hắn hiện tại là chăn, mà loài chăn, rắn liền rất thích những địa phương âm u ẩm ướt thế này. Đột nhiên, Vương Bá Đạo nghe thấy một tiếng nổ vang truyền đến. Vốn Vương Bá Đạo tưởng đó là sấm sét, nhưng đi đến phía trước lại phát hiện nguyên lai là một cây khô bị đổ. Cây khô đổ xuống mặt đất chỉ là hiện tượng bình thường của rừng mưa nhiệt đới, nhưng khi không phải là mùa mưa bão lại rất hiếm thấy. Vương Bá Đạo tò mò bỏ đến nhìn xem. Bò tới phụ cận hắn mới phát hiện, nguyên lai là một cây khô lớn bị mối đục khoét mà đổ. Những con mối này rất nhỏ so với Vương Bá Đạo, nhưng Vương Bá Đạo vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của bọn chúng. Những con mối này lớn hơn gấp đôi những con kiến lớn bình thường, hai đôi cánh đều dài hơn thân thể của nó và có thể cho chúng phi hành trong khoảng thời gian ngắn. Vương Bá Đạo không có hứng thú gì đối với những con mối này, hắn tính toán xâm nhập vào trong rừng sâu một chút. Hiện tại hắn còn chưa nghĩ tới tìm nơi an cư, trước đó hắn phải làm quen hoàn cảnh nơi này, sau đó mới lựa chọn địa phương để an cư. Sau đó chiếm đất làm vua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, chiếm đất làm vua chương 57 chiếm đất Dương Vương mất nửa tháng, Vương Bá Đạo đã tiến vào trong rừng được khoảng 500km. Hiện tại, xuất hiện trước mắt Vương Bá Đạo là một đầm lầy. Vương Bá Đạo không có ấn tượng tốt gì về đầm lầy, chuẩn xác mà nói hơn chính là không có cảm tình gì đối với những động vật trong đầm lầy. Những đầm lầy thế này đều có không ít cá sấu sinh sống. Dương mắt nhìn một chút, Vương Bá Đạo thật đúng là phát hiện có vài con cá sấu ở dưới đầm lầy. Vương Bá Đạo cũng lười chẳng muốn quan tâm đến những con cá sấu này, hắn tin tưởng rằng hiện tại không có con cá sấu nào có lá gan dám đi trêu chọc hắn. Giếng là khí tức phát ra từ trên người hắn cũng đủ để dọa chết rất nhiều động vật, những động vật có lá gan trêu chọc hắn không phải không có, nhưng ở trên đất bằng đã rất ít rất ít. Chăn lớn dài 28m, thân thể so với bể cả còn lớn hơn, hình dạng dữ tợn quả thật có thể dọa chết người. Những chiếc vảy to bằng bàn tay, tỏa sáng đen nhánh và tản mát ra màu kim loại sáng bóng. Đặc biệt là xương cổ sống sau lưng còn có một đường màu trắng, thoạt nhìn càng làm hắn thêm ghê tởm hơn. Tin tưởng rằng không có một người nào có thể bình tĩnh thưởng thức một con chăn lớn như thế này ở trước mắt họ. Đã thật lâu rồi chưa có tắm. Bùm. Vương Bá Đạo từ trên bờ nhảy vào trong đầm lầy, nước trong đầm liền văng khắp nơi, làm các động vật khác kinh hãi chạy mất. Cho dù là ngày thường cá sấu xương vương xưng bá trong đầm lầy này cũng không ngoại lệ, Vương Bá Đạo tản mát ra uy thế thật quá kinh khủng, có rất ít động vật có thể ngăn cản được uy thế của hắn. Vương Bá Đạo ở trong đầm lầy bơi vài vòng, trong cả đầm lầy liền chỉ còn lại một con chăn lớn, còn lại động vật đều bị quá sợ hãi mà trốn hết. Sau khi tắm rửa xong, trời liền bắt đầu tối. Vương Bá Đạo chuẩn bị xuyên qua đầm lầy, tiếp tục xuất phát tìm kiếm địa phương phù hợp làm địa bàn cho mình. Động vật trong Amazon nhiều đến không xuể, rất nhiều khu vực đều bị những động vật mạnh chiếm cứ làm lãnh địa của chúng. Nếu như có khu vực nào làm Vương Bá Đạo vừa ý mà bị động vật khác chiếm cứ, Vương Bá Đạo cũng chỉ có thể giết chết động vật đó, hoặc đuổi đi động vật đó, sau đó mới có thể chiếm lấy khu vực này. Vương Bá Đạo phát hiện một bầy hà mã đang uống nước ở bờ sông, nằm cạnh biên giới của đầm lầy, hắn liền lặng lặng tiến đến gần chúng. Đột nhiên nào một tiếng, Vương Bá Đạo ngẩng đầu ra mặt nước làm bầy hà mã kinh hãi la hoảng lên. Sau khi thuận lợi bắt nuốt một con hà mã nhỏ đang uống nước ở bờ sông, Vương Bá Đạo liền không hề để ý tới bầy hà mã đã chạy tứ tán khắp nơi. Vương Bá Đạo tùy ý tìm một nơi để bắt đầu luyện hóa, tin tưởng rằng cũng không có động vật nào có lá gan dám tới quấy rầy hắn. Sau khi luyện hóa xong con hà mã nhỏ, lúc này trời đã tối đen, màn đêm buông xuống, Vương Bá Đạo không có ý định đi ra ngoài săn trong đêm liền lại tiếp tục tu luyện Hy Hoàng Quyết. Nói về Hy Hoàng Quyết, Vương Bá Đạo là vừa yêu vừa hận nó. Trong 1 năm 02 tháng này, hắn rất chăm chú tu luyện bức tu luyện đồ thứ 3 của Hy Hoàng Quyết, nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm được nhập môn. Công pháp khác nhập môn liền dễ dàng, tu luyện đằng sau thì càng khó luyện, nhưng Hy Hoàng Quyết tu luyện nhập môn rất khó khăn, cần ngộ tính và cơ duyên rất lớn. Nhưng nếu nhập môn được, thì tốc độ tu luyện của nó không phải là các công pháp khác có thể so sánh được. Bước tu luyện đồ thứ 3 gồm có 28 đạo phù văn, mỗi ngưng luyện ra một đạo phù văn, tu vi sẽ tăng cường rất nhiều, tu luyện hoàn thành 28 đạo phù văn thì sẽ đến cảnh giới vô thượng đạp phá hư không trong cảnh giới luyện thần, nếu tiến thêm một bước nữa chính là cảnh giới truyền kỳ trong truyền thuyết. Ngưng khí thành cương, nhập vi chi cảnh, kiến thần bất phôi, đạp phá hư không trong cảnh giới luyện thần, mỗi tiến một giai đều khó khăn vô cùng, mà Hy Hoàng Quyết lại không có bình cảnh về phương diện này. Chỉ cần có thể nhập môn, sau đó chỉ cần tốn một khoảng thời gian nhất định là có thể đạt tới cảnh giới đạp phá hư không. Đây là chỗ mạnh nhất của Hy Hoàng Quyết. Hơn nữa, chỗ mạnh nhất này lại có thể làm tăng tỷ lệ đột phá tiến vào cảnh giới truyền kỳ. Vương Bá Đạo tu luyện hơn một đêm nhưng cũng không có chút thành quả gì, bước tu luyện đồ thứ 3 không lĩnh ngộ được một chút nào. Hai con ngươi trợn lên, trong mắt lộ vẻ thất vọng, trong nội tâm Vương Bá Đạo thở dài, Hy Hoàng Quyết thật sự là biến thái. Chẳng lẽ tư chất của ta thật sự kém đi, hay là cơ duyên của ta chưa đến? Vương Bá Đạo thoáng nghi ngờ tư chất của mình, nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn đá đi. Tu luyện Hy Hoàng Quyết chú trọng nhất là ngộ tính, Vương Bá Đạo vẫn luôn tự nhận ngộ tính của mình là thượng đẳng, cho nên đến cuối cùng hắn chỉ có thể đổ tại cho Hy Hoàng Quyết quá biến thái. Tuy tu luyện Hy Hoàng Quyết khó khăn, nhưng Vương Bá Đạo cũng không tính buông tha nó. Tu luyện Hy Hoàng Quyết càng lâu, Vương Bá Đạo rõ ràng cảm thấy trong yết hầu của mình bị ngứa, nhịn không được muốn ho ra, mà khi ho ra lại không phải là nước miếng, mà là một cỗ hàn khí cực kỳ lạnh lẽo. Mà tình huống này xuất hiện từ 5 tháng trước, khi đó Vương Bá Đạo còn đang trên đường đi tới Amazon. Cho dù là lúc nhiệt độ cực cao, Vương Bá Đạo cũng có thể ho ra một cỗ hàn khí làm vật thể bị đóng băng. Cỗ hàn khí này cường đại cực kỳ. Vương Bá Đạo tin tưởng rằng, tu luyện Hy Hoàng Quyết càng lâu, kỹ năng này sẽ càng tăng mạnh và tuyệt đối có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn, có khả năng so với uy lực của nọc độc còn mạnh hơn. Trong tâm Vương Bá Đạo cũng có chút lo lắng, dù sao điều này thật là quái lạ, cho dù là trong trí nhớ của Hắc Long cũng không có tin tức về phương diện này. Hiện tại Vương Bá Đạo đã hấp thu khoảng 30-40% trí nhớ của Hắc Long, chỉ cần 2-3 năm nữa là hắn có thể hấp thu hoàn toàn trí nhớ của Hắc Long và hóa thành cho chính mình dùng. Nhưng trí nhớ của Hắc Long chỉ là những bộ phận tàn khuyết không được đầy đủ, cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho Vương Bá Đạo. Nghĩ mãi không rõ về luồng khí lạnh mà mình ho ra, Vương Bá Đạo cũng không đoán mò nữa. Vương Bá Đạo lại suy tư, rốt cuộc nên chọn địa phương nào làm lãnh địa của mình. Hầu hết các địa vực của Amazon đều bị những động vật mạnh chiếm lĩnh, chỉ có thể giết chết lĩnh chủ của lãnh địa đó mới có thể chiếm lĩnh địa vực đó và trở thành chủ nhân của lãnh địa đó. Cuối cùng thì Vương Bá Đạo quyết định mục tiêu định tại phía tây rừng Amazon, bởi vì chỗ đó có khá nhiều dòng nước, Vương Bá Đạo cũng không muốn lấy những địa phương khô hạn làm lãnh địa của mình. Quyết định phía tây là mục tiêu phát triển, Vương Bá Đạo liền chờ đến trời sáng sẽ bắt đầu đi chiếm lĩnh. Chiếm đất làm vua. Hơi lạnh dần dần qua đi, ánh nắng mặt trời làm rừng mưa nhiệt đới tỉnh lại, côn trùng kêu, chim hót trong rừng mang đến cho rừng mưa nhiệt đới bừng bừng sinh cơ, những động vật lớn nhỏ lại bắt đầu một ngày sinh hoạt ở trong rừng. Một vùng đất nằm lặng lặng trong khu rừng, một cái đầu chăn khổng lồ chậm rãi vươn ra, lưỡi rắn phun ra đứt quãng, thoạt nhìn trông hết sức khủng bố. Con chăn lớn này chậm rãi bò trong rừng rậm, thân thể đằng sau cũng dần dần hiện lộ ra, là một con chăn lớn màu đen dài 28 mét. Hiện tại Vương Bá Đạo đã đến rừng Amazon được 3 tháng, trong lãnh địa bán kính 500 km này, Vương Bá Đạo nghiễm nhiên trở thành vị vua duy nhất. Đúng vậy, giờ phút này Vương Bá Đạo đã trở thành vị vua duy nhất của một mảnh rừng rậm có bán kính rộng 500 km này. Thân thể dài 28 mét, có được lực lượng vạn người khó địch, nội khí hùng mạnh, nọc độc chí mạng, những điều này làm cho Vương Bá Đạo không có một địch thủ nào ở trong khu vực này. 3 tháng nay, Vương Bá Đạo đã triệt để quen thuộc lãnh địa của mình, tuy chưa đến từng cảnh cây ngọn cỏ đều biết rõ, nhưng ít nhất diện mạo của lãnh địa đã hiểu rõ ở trong đầu. Lúc Vương Bá Đạo chiếm lĩnh lãnh địa khổng lồ này, hắn làm 3 con chăn lớn kinh sợ hãi mất, giết chết một con cá sấu mong ngắn. Có lẽ là vì cùng là đồng loại làm cho 3 con chăn lớn càng có thể cảm giác được sự đáng sợ của Vương Bá Đạo, cho nên chúng mới không đánh mà chạy. Chỉ có con cá sấu mong ngắn dài 6 mét ngu ngốc đi chứng minh sự lựa chọn của 3 con chăn lớn là sáng suốt. Trong ban kính lãnh địa 500 km của Vương Bá Đạo có 7-8 đầm lầy, một nhánh sông Amazon, 13 dãy núi khổng lồ liên miên không dứt, những thứ này tạo thành kết cấu lãnh địa của Vương Bá Đạo. Mà Vương Bá Đạo không thích sinh hoạt trong đầm lầy, cho nên hang ổ của hắn nằm ở giữa đầm lầy và nhánh sông Amazon, ở nơi này hắn tìm được một sơn động và biên nó trở thành hang ổ của mình. Vương Bá Đạo cảm thấy mình thích hợp ở trong sơn động nhất, ít nhất nó cũng có thể chống đỡ được mưa gió. Có rất ít động vật có lãnh địa mà bán kính tới 500 km. Nhưng Vương Bá Đạo vẫn chưa thỏa mãn địa vực rộng 500 km của mình. 500 km đối với động vật khác có thể nói là lãnh địa khổng lồ, nhưng đối với Vương Bá Đạo mà nói vẫn còn có vẻ quá nhỏ. Mục tiêu của Vương Bá Đạo chính là thống nhất cả rừng mưa nhiệt đới Amazon, trở thành vị vua chính thức của nó. Nhưng Vương Bá Đạo có thể ẩn ẩn cảm giác được trong rừng có vài cỗ khí tức phát ra có thể cùng khí tức của hắn chống lại, tuy so với hắn nhỏ yếu không ít, nhưng muốn không mất bao nhiêu sức lực liền đem chủ nhân của khí tức giải quyết cũng rất khó khăn. Cho nên chưa có tuyệt đối nắm chắc, tiếp tục tu luyện vẫn tốt hơn. Thời gian càng lâu đối với Vương Bá Đạo càng có lợi. Dù sao tốc độ phát triển của Vương Bá Đạo không phải là động vật khác có thể so sánh. Đương nhiên, Vương Bá Đạo không phải e sợ bọn chúng, mà là chưa cần phải chiến đấu. Hiện tại chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng không có tất yếu đi trêu chọc những động vật có chút ít uy hiếp đối với mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 58, sinh vật kỳ đệ bọn. Một, kỳ đệ bọn là thời kỳ của các loài cá, nó nằm vào khoảng 416 triệu năm trước 359 triệu năm trước. Đũ lệ Otaeus, đũ lệ là tối, Otaeus là xương, nên ta gọi là cá xương tối. Chương 58, sinh vật kỳ đệ bọn. Trời tờ mờ sáng, sương sớm như một mảnh sa lụa mỏng bao phủ mặt đất. Lúc này, vạn vật sống lại, các loại động vật trong rừng đều đã bắt đầu hoạt động. Vương Bá Đạo có thói quen đi săn nuốt con mồi vào buổi sáng, do xét lãnh địa của mình một lần, cuối cùng Vương Bá Đạo tập trung mục tiêu vào bầy hà mã. Động vật Amazon có rất nhiều chủng loại, chỉ riêng loài cá liền có hơn 2500 loài, loài chim có hơn 1600 loài, ngoài ra còn có các loài côn trùng, rất nhiều động vật bạn có thể tưởng tượng hoặc không tưởng tượng đều có và nhiều vô số kể. Thể tích của những động vật bình thường đều khá nhỏ, căn bản không thỏa mãn được cái bụng của Vương Bá Đạo. Những động vật như loài hà mã này, nếu như có thể bắt nuốt một con liền đủ để duy trì tiêu hao trong một ngày. Như loài cá, loài chim, những động vật nhỏ, số lượng tối thiểu cũng phải mấy trăm đến 1000 mới có thể thỏa mãn được cái bụng của Vương Bá Đạo. Khi có thể lựa chọn, Vương Bá Đạo tất nhiên sẽ không muốn tiêu tốn nhiều thời gian, chỉ cần bắt một con hà mã để nuốt là được. Vương Bá Đạo bơi đến một nhánh sông nhỏ, dũng mãnh tiến vào trong nước, sau đó trốn ở đáy nước. Vương Bá Đạo cũng có chút buồn rầu vì thân thể to lớn của mình, điều này làm cho hắn tìm một địa phương để che giấu cũng không dễ dàng chút nào. Chăn khổng lồ dài 28 mét, độ khổng lồ của nó là rất khó để tưởng tượng, cho dù quận tròn mình lại cũng có thể bao trùm mặt đất 5-6 mét. Không lâu sau, Vương Bá Đạo ở dưới đáy nước nhìn thấy bầy hà mã chậm rãi bơi tới, hắn đã chuẩn bị rất tốt để săn nuốt hà mã. Đây là do thực lực Vương Bá Đạo quá mạnh, cho dù đối mặt với cả bầy hà mã cũng không sợ hãi, nhưng như thế không thể nói là hà mã không khủng bố. Hà mã là loài động vật có vú ăn cỏ lớn nhất sống ở vùng nước ngọt và là một trong hai loài sinh vật họ hà mã, loại còn lại là hà mã lùn. Chúng nó yêu thích sống ở những vùng gần dòng sông, đầm lầy và những nơi có cỏ lau. Trong sinh hoạt, kiếm ăn, giao phối, sinh con, hà mã đều có thể tiến hành ở trong nước và là loài thú có vú lớn nhất ở trên cạn. Hà mã bình thường thân dài 3.142 mét, chia đều nặng tới 1.3 tấn. Tuy Vương Bá Đạo không thể nuốt vào những con hà mã trưởng thành, vì sau khi nuốt vào sẽ ảnh hưởng khả năng di chuyển cùng thực lực của hắn. Cho nên, khi không cần thiết, Vương Bá Đạo sẽ không nuốt chửng những con mồi có thể tích lớn hơn mình. Tất nhiên, mục tiêu của Vương Bá Đạo không phải là những con hà mã đã trưởng thành mà là những con hà mã con. Vương Bá Đạo lặng lẽ trốn ở dưới nước, lặng lẽ không phát ra tiếng động nào tiếp cận bầy hà mã này. Bầy hà mã trước mắt đều có một tầng da dày đặc, làn da màu xanh da trời hơi đen, ở trên da có những vằn gạch màu hồng, trừ trên cái đuôi có một ít lông ngắn, còn lại thân thể đều không có lông. Lượng mỡ trong cơ thể hà mã khá nhiều, sau khi nuốt chửng có thể dễ tiêu hóa hơn các động vật còn lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Bá Đạo săn nuốt hà mã. Đột nhiên, Vương Bá Đạo phát hiện ra một sự kiện khá lý thú, hắn phát hiện có một động vật khác cũng tính săn giết hà mã giống hắn. Một con cá sấu đang lặng yên tiếp cận hà mã, con cá sấu này là cá sấu sông Nin. Bình thường hà mã đều không sợ hãi cá sấu sông Nin, hai bên trên cơ bản là chung sống hòa bình, có đôi khi cá sấu sông Nin cũng sẽ đi săn giết những con hà mã con lạc đàn, mà hà mã cũng có lúc đi công kích cá sấu sông Nin, còn có lần giết chết một con cá sấu sông Nin to lớn. Nhìn thấy con cá sấu sông Nin này, Vương Bá Đạo cũng không đội vã săn mồi, mà là lấp dưới đáy sông chờ xem kịch hay. Sau khi chuyển thế thành chăn, Vương Bá Đạo đã không có những hoạt động giải trí nào, không giống con người, công nghiệp giải trí rất phát đạt, không sợ không có những hoạt động giải trí, chỉ sợ không có thời gian giải trí mà thôi. Con cá sấu sông Nin này rốt cục cũng tiếp cận bầy hà mã, sau đó đột nhiên tập kích, liền thuận lợi bắt giết một con hà mã con. Ở lúc Vương Bá Đạo cho rằng kịch vui đã xong rồi, đột nhiên, một con hà mã khổng lồ so với những con hà mã khác to hơn vài vòng xuất hiện, nó gào lên một tiếng rồi sau đó công kích con cá sấu sông Nin không xa kia, chiếc mồm to lớn mở ra hung hăng cắn về phía cá sấu sông Nin. Hiển nhiên là cá sấu sông Nin không có lường trước được sự việc này cho nên nó mới bị cắn. Trong ánh mắt Vương Bá Đạo hiện lên những tia kinh ngạc nhìn cá sấu sông Nin bị con hà mã khổng lồ kia cắn đứt làm hai mảnh. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Vương Bá Đạo, tuy Vương Bá Đạo cũng biết lực cắn của hà mã rất kinh người, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được lực cắn của nó lớn đến nỗi cắn chết một con cá sấu sông Nin. Vương Bá Đạo làm sao biết được, hà mã là động vật được công nhận có độ nguy hiểm rất cao. Tính tính của hà mã nóng nảy, nghe nói nếu như có động vật tình cờ đứng ở đường về đầm lầy của hà mã sẽ không hề cảnh cáo mà nó sẵn sàng mở ra chiếc mồm to lớn của mình và dùng răng nanh dài 40 cm cắn chết con động vật bất hạnh cản đường kia. Cũng nghe nói từng có du khách bơi thuyền bị hà mã tấn công ở trong sông. Hà mã có thể ngâm nước cả ban đêm lẫn ngày, nó chỉ lộ ra lỗ mũi và con mắt trên mặt nước, có thể nín thở lặn xuống nước 6 phút, trong nước chúng nó vẫn dùng chân đi đường như trên cạn. Hà mã là động vật phi thường không lý tính, chúng nó rất chú ý địa bàn của mình, chúng sẽ điên cuồng tấn công những con hà mã khác dám xâm lấn lãnh thổ của mình, điều này cũng khá giống Vương Bá Đạo. Hơn nữa, khi hà mã đánh nhau điên cuồng, những con hà mã nhỏ ở bên cạnh cũng có thể bị cắn chết và đây chỉ là chuyện bình thường trong những cuộc tranh chấp của chúng. Sau khi hà mã khổng lồ cắn chết cá sấu sông Nin, Vương Bá Đạo cho rằng kịch hay cuối cùng đến đây là kết thúc. Nhưng sự tình thường phát triển vượt ra ngoài dự tính của mọi người. Chỉ thấy một con cá toàn thân là vảy dài 8-9 mét đột nhiên xuất hiện từ đáy sông, tốc độ của nó nhanh như điện xẹt, vào lúc hà mã khổng lồ mới cắn chết cá sấu sông Nin, máu tươi nhuộm đỏ khắp mặt sông và nó chuẩn bị lui về sau, con cá toàn thân là vảy này cắn một phát trúng hà mã, toàn bộ thân thể hà mã giống như là làm bằng đậu hũ, liền dễ dàng bị nó cắn nát. Mấy con cá toàn thân là vảy này có cái miệng to như cái chậu giống như là cối xay thịt, ở trong ấn dấu một lực cắn cực kỳ khủng. Bố, đây là cá xương tối, đặng thị ngư, đũ lệ Otaeus, đũ lệ tối Otaeus xương. Vương Bá Đạo thét lên một tiếng kinh hãi trong đầu. Nhưng, điều này không có khả năng. Cá xương tối đã tuyệt chủng vào hơn 340 triệu năm về trước, làm sao Amazon lại có cá xương tối tồn tại? Cá xương tối là thành viên đại biểu trong họ cá khổng lồ, có hình thể lớn nhất trong các loài cá có vậy. Nó tồn tại vào kỳ đệ vòn khoảng 415 triệu năm trước 360 triệu năm trước, nó có lực cắn cực kỳ khổng lồ để ăn thịt những loài cá da dày, là bá chủ tuyệt đối trong biển vào kỳ đệ vòn. Nó là loài có lực cắn lớn nhất trong những sinh vật đã tồn tại trên địa cầu từ xưa đến nay. Hầu hết mọi người coi cá mập là loài cá hung manh nhất trong biển cả. Nhưng lực cắn cá mập chưa đến một tấn lại có thể hoành hành trong đại dương bao la, có lẽ nếu cá xương tối biết được điều này chỉ sợ sẽ cảm khái mình chết quá sớm. Lực cắn của cá xương tối có thể lên tới hơn 5 tấn, là loài sinh vật có lực cắn xé mạnh nhất được phát hiện cho đến nay. Cho dù cá mập đi vào trước mặt nó, cũng sẽ bị một phát cắn của nó cắn thành hai mảnh. Cá xương tối là sinh vật bá chủ trong hải dương vào kỳ đệ vòn, có thể săn giết bất kỳ sinh vật nào trong đại dương ở vào kỳ đệ vòn, nó được coi là sinh vật mạnh nhất của trái đất thời đó. Nó xuất hiện sớm hơn khủng long xuất hiện trên đất liền khoảng 175 triệu năm. Tuy cá xương tối mạnh, nhưng thân thể to lớn và nhiều vảy giáp của nó lại ảnh hưởng đến tốc độ cùng độ nhạy của nó, điều này làm cho quá trình tiến hóa của nó dần dần lui lại phía sau so với cá mập cùng các loại cá ăn thịt khác. Hơn nữa cũng do hoàn cảnh trái đất biến hóa, cuối cùng nó liền ly khai khỏi quá trình sinh sôi nảy nở tiến hóa của các loài sinh vật. Trong tâm Vương Bá Đạo tràn đầy nghi vấn, vì sao ở thời đại này lại có cá xương tối sinh tồn? Vương Bá Đạo không phải chuyên gia nghiên cứu động vật thời tiền sử, sở dĩ hắn biết rõ tin tức về cá xương tối cũng là do trong trí nhớ tàn khuyết không được đầy đủ của Hắc Long có một số thông tin về cá xương tối. Có lẽ đó là do Hắc Long có một chút chú ý nho nhỏ về sinh vật được coi là bá chủ trái đất, loài thứ nhất được xưng là Bách Thú Chi Vương. Sau khi cẩn thận quan sát, Vương Bá Đạo mới phát hiện, hiện tại cá xương tối đã thoái hóa. Hiện tại, tốc độ của nó không gì có thể sánh bằng, nhưng lực cắn của nó lại giảm xuống, Vương Bá Đạo phỏng đoán lực cắn của nó không vượt qua 2 tấn. Nhưng cho dù là 2 tấn lực cắn cũng cực kỳ khủng bố, so với cá mập cũng mạnh hơn gấp đôi, hoàn toàn có khả năng chiếm cứ một địa vị trong những sinh vật bá chủ của đại dương. Cho dù là cá mập trắng mạnh nhất thì lực cắn của nó cũng không vượt quá 1.8 tấn, cá mập trắng không có thiên địch, nhưng nó cũng có đối thủ, có thể giết chết cá mập trắng trong đại dương chính là cá voi sát thủ, hổ kình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, 700 tập kết, 2, chương 58 700 tập kết. Vương Bá Đạo không định liều mạng với con cá xương tối này, mặc dù hắn có nắm chắc giết chết nó, nhưng tốc độ của cá xương tối quá nhanh, ít nhất cũng nhanh gấp đôi Vương Bá Đạo. Muốn giết chết con cá xương tối này thì hắn cũng phải trả một cái giá khá lớn. Mà nếu như cá xương tối một lòng chạy, Vương Bá Đạo tuyệt đối đuổi không kịp, cố hết sức mà không làm được gì thì tốt nhất là không nên làm. Tuy không có định chiến đấu với nó, nhưng Vương Bá Đạo cũng không cần phải tránh né con cá xương tối này. Nếu con cá xương tối này không biết tốt xấu tiến đến khiêu khích Vương Bá Đạo, hắn cũng sẽ cho nó biết cái gì là uy nghiêm của Bách Thú Chi Vương. Khi cá xương tối cắn chết hà mã khổng lồ và chuẩn bị ăn nó, Vương Bá Đạo đột nhiên từ dưới nước nổi lên, thân thể thẳng lên nhìn chằm chằm vào cá xương tối, hai con ngươi băng lạnh lộ ra sắc cơ. Do đây là nhánh sông nên nước sông không sâu, chỉ sâu khoảng 5-6 mét, ở gần bờ thì nước càng nông hơn. Mặt nước hơi đục và có nhiều cỏ lau tươi tốt, cho nên Vương Bá Đạo trốn ở dưới đáy sông mới không bị các động vật khác phát hiện. Đột nhiên từ dưới nước nổi lên một con chăn lớn khổng lồ, những động vật khác lập tức kinh hãi chạy tứ tán. Gào! Có lẽ cảm giác được quanh thân Vương Bá Đạo tản mát ra uy thế vô biên, cá xương tối đang định tiếp tục ăn thịt hà mã khổng lồ liền lập tức dừng lại và cũng phát ra một tiếng gào rú quái dị xem như cảnh cáo. Gào! Vương Bá Đạo ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài, thanh âm to lớn, khí thế càng mạnh hơn con cá xương tối kia. Cá xương tối sinh hoạt ở khu vực sông Amazon khá lâu, nó tuyệt đối là một trong những bá chủ của khu vực sông Amazon. Tuy đã thoái hóa, lực cắn so với tổ tiên của nó kém gần gấp đôi, nhưng bông tha cho lực cắn lại đổi lấy tốc độ cực nhanh, dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, cho dù là ở trong đại dương nó cũng sẽ là một trong những bá chủ. Nhưng lúc này, con cá xương tối dài 7-8 mét lại bị khiếp sợ. Uy thế của chăn lớn quá kinh khủng, so với dị vãng nó ngẫu nhiên gặp được chăn lớn còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy con chăn lớn này không phải là con lớn nhất mà nó gặp, nhưng dựa theo cảm giác của động vật, nó có thể cảm giác được trong cơ thể con chăn lớn này cất giấu một lực lượng mạnh vô cùng. Cho dù so với những động vật bá chủ khác trong Amazon cũng không kém. Cá xương tối bị khiếp sợ liền rất nhanh trốn vào trong nước thoát đi, không dám dừng lại một chút nào. Như vậy cũng đỡ Vương Bá Đạo phải độc thân, nếu như cá xương tối thật sự không biết sống chết, Vương Bá Đạo cũng không ngại tống nó ra đi. Hà mã khổng lồ bị cá xương tối cắn thành thịt nát, thi thể của nó rải rác trong sông, Vương Bá Đạo liền nuốt vào từng miếng một, hắn cũng cảm giác thấy mình ăn khá no. Những sự việc như thế này ở trong Amazon chỉ là chuyện bình thường. Có lẽ hôm nay còn là một vị vua uy phong lẫm lẫm, nhưng ngày mai liền chỉ còn là một đống xương trắng. Đây là luật rừng. Loài vật tranh nhau, ông trời chọn lựa, khôn thì sống ngu thì chết, ai có thể thích ứng thì kẻ đó có thể sinh tồn, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ăn thịt. Đây là chân lý vĩnh viễn trong rừng mưa nhiệt đới Amazon. Tư nguyên trong thiên nhiên là có hạn, vì sinh tồn và sinh sản con cháu, chắc chắn sẽ xuất hiện cảnh có ta mà không có ngươi sẽ không có ta, sinh vật không có đủ thực lực sẽ bị loại bỏ và trở thành thức ăn cho sinh vật khác. Tục ngữ có câu cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm ăn nước bùn đã miêu tả rất rõ hiện tượng này. Trong tâm Vương Bá Đạo cũng minh bạch, thực lực. Chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Như nước Mỹ đánh Iraq không có đạo lý nào, chỉ bởi vì hắn mạnh, hắn có thể nói Iraq có vũ khí sát thương quy mô lớn, cũng có thể nói giải phóng Iraq để thực hiện nền dân chủ văn minh. Trong chiến tranh Iraq, nước Mỹ đã thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật cực cao, dùng thiết quyền tùy ý đánh cho Ý Giác hoàn toàn bất lực, giống như một con báo châu phi hung manh trêu đùa một con linh dương vậy. Nuốt chửng những mảnh thịt của hà mã khổng lồ, Vương Bá Đạo bơi ra khỏi dòng nước, sau đó lên bờ trở lại trong rừng rậm. Lúc này là mùa xuân, Vương Bá Đạo không có việc gì làm liền quẩn tròn mình ở một địa phương rộng lớn nằm phơi nắng, thưởng thụ ánh mặt trời chiếu vào người. Hắn lại bắt đầu nghĩ về những chuyện trước kia, trọng sinh thành chăn đã được 5 năm rồi. 5 năm thời gian từ một con chăn độc dài 1 mét phát triển thành một con chăn lớn dài 28 m, ở trong này đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều nguy hiểm. Nếu như phạm phải một sai lầm nhỏ nào trong đó, hắn đã sớm chết từ mấy năm trước rồi. Thật không dễ dàng để có được một việc mà mình có thể quý trọng. Hiện tại, Vương Bá Đạo muốn theo đuổi nhất chính là một cuộc sống an nhàn. Hắn thầm nghĩ im lặng tu luyện, truy cầu cảnh giới chi cao vô thượng, đánh vỡ xiềng xích quy luật về sinh mạng, hoặc là truy cầu trường sinh bất tử. Nhưng sự tình làm sao có thể tốt đẹp như trong tưởng tượng? Con đường truy cầu gió tanh mưa máu, người không giết người, liền bị người giết. Có được cuộc sống yên tĩnh khó được trong giây phút này, Vương Bá Đạo rất quý trọng nó. Hắn không tin mình đã trốn vào trong rừng rậm Amazon mà còn có con người tìm đến gây phiền toái cho hắn. Sau khi thoải mái phơi nắng ở nơi có ánh mặt trời chiếu rọi, Vương Bá Đạo lại bắt đầu tu luyện Hy Hoàng Quyết. Tu luyện Hy Hoàng Quyết là việc làm bắt buộc hàng ngày, mặc kệ có hay không đột phá đều không thể bỏ qua mà không tu luyện nữa. Chăm chỉ có thể hay không đền bù cho sự ngu ngốc, Vương Bá Đạo không biết, nhưng Vương Bá Đạo biết rõ còn sống thì phải làm những điều có ý nghĩa. Cho dù đường dài cũng có thể từng bước đi đến, mà đường ngắn lại không bỏ ra hai chân bước đi thì cũng không thể đi đến mục đích được. Nếu như vì tạm thời không thể đột phá mà không tu luyện, như vậy mãi mãi cũng đừng nghĩ đến đột phá. Hy Hoàng Quyết chú trọng nhất là ngộ tính. Vương Bá Đạo vẫn thẳng đến nghiên cứu 28 đạo phù văn trong bức tu luyện đồ thứ 3, 28 đạo phù văn này dựa theo sự sắp đặt của 28 tinh tú. Vương Bá Đạo không có nghiên cứu nhiều về 28 tinh tú, chỉ có thể nói là hiểu được một chút lông ra mà thôi. 28 vì sao là người xưa xem mặt trời, mặt trăng và năm vì sao vận hành rồi phân chia thành 28 khu, dùng để nói rõ mặt trời, mặt trăng và năm vì sao hành và vị trí chỗ đến của chúng. Nhị thập bát tú chia thành 4 phần, gồm đông tây nam bắc và mỗi phần gồm 7 tú. 7 tú của Đông Phương Thanh Long là giác, can, đệ, phòng, tâm, vĩ, kỳ. Bắc phương Huyền Vũ là đấu, ngưu, nữ, thường, nguy, thất, bích, tây phương Bạch Hổ là khuê, lâu, vị, mão, tất, tùy, tham, nam phương Chu Tước là tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trường, dực, trần. Ở Ấn Độ, Ý Lan, Ả Rập những quốc gia cổ xưa này cũng có nói về nhị thập bát tú này. Nghiên cứu nhị thập bát tinh tú càng lâu, Vương Bá Đạo càng cảm giác được sự thâm ảo của nó. Đã hơn một năm nay, Vương Bá Đạo vẫn thẳng đến nghiên cứu vị tinh tú thứ nhất giác nằm trong 7 đạo phù văn đầu tiên trong 28 đạo phù văn đối ứng với Thanh Long 7 tú. Dù sao một ngụm không thể ăn hết một miếng thịt to được, câu chuyện lòng người không đủ rắn nuốt voi, Vương Bá Đạo cũng biết, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Đột nhiên, đang trong tu luyện tìm hiểu Hy Hoàng Quyết, Vương Bá Đạo đột nhiên nghe được một âm thanh nhỏ, đồng thời hắn cũng cảm ứng được khí tức của đồng loại. Điểm này ở Amazon rất thông thường, dù sao trong vương quốc động vật Amazon này cảm ứng được khí tức của đồng loại cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng kỳ quái không phải vì một lần xuất hiện hơn 10 con chăn ở lãnh địa hắn, mà là hàng vạn con chăn đột nhiên tập thể đi tới lãnh địa của hắn, điều này sao lại không kỳ quái? Vương Bá Đạo lập tức ngừng lại tìm hiểu Hy Hoàng Quyết. Trong nội tâm tức giận, hắn hận nhất chính là lúc tu luyện bị quấy rầy. Thân thể cao lớn bắt đầu động đậy, Vương Bá Đạo muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại có một đám chăn đột nhiên đi vào lãnh địa của hắn? Đi về phía trước không xa, Vương Bá Đạo liền phát hiện ra cách hơn 500 mét về phía trước đang có một con chăn lớn đang bò về phía hắn. Con chăn lớn này dài khoảng 16 m, màu hơi đen, có đường vân hình bằng đen, trên thân có những vết đốm màu vàng, từ vẻ ngoài nhìn xem chính là chăn đất. Chăn đất có thể phát triển đến 16 mét, thật sự hiếm thấy phi thường. Tuy nhiên cũng chỉ là hiếm thấy mà thôi, nhưng còn chưa có đủ lạ. Đối với thế giới con người mà nói, cho dù giết bọn họ cũng không tin chăn đất có thể dài đến 16 mét. Con chăn đất này giống như đang đội vã bỏ đi, trong lúc vô tình liền xâm nhập vào lãnh địa của Vương Bá Đạo. Sau khi phát hiện ra Vương Bá Đạo ở cách nó 500 m, nó lập tức liền hoảng sợ, đầu lâu cao ngạo liền cúi xuống, cúi trên mặt đất, phun ra lưỡi rồi thong thả bỏ đi. Mặc dù chăn không có trí tuệ, nhưng cúi đầu xuống chính là thần phục kẻ mạnh rồi. Vương Bá Đạo cũng không có ý định đuổi cùng giết tận con chăn đất này, thấy chăn đất rất tức thời, hắn liền không để ý tới nữa, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước xem rốt cục là nguyên nhân gì làm mấy bạn con chăn này tiến vào lãnh địa của hắn. Dưới sự cảm ứng của mình, Vương Bá Đạo phát hiện có mấy bạn bầy chăn đang đi về phương hướng của hắn. Vương Bá Đạo không động nữa, mà là cuộn mình ở trên mặt đất chờ đợi, đồng thời còn che giấu khí tức của mình. Bằng không, rất có thể sau khi bầy chăn tiến đến gần hắn, sẽ bị khí tức phát ra từ hắn làm sợ hãi mà không dám bỏ đi tiếp. Dù sao, trong thế giới động vật, ý thức về khái niệm xâm nhập lãnh địa của động vật, những động vật nhỏ yếu tuyệt đối không dám mạo phạm lãnh địa của những động vật to hơn, mạnh hơn. Bởi vì như thế là đi tự sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, thung lũng của loài chăn chương 59 xà cốc bầy chăn dần dần đến gần, nhìn hoàn cảnh hiện tại, hơn một nửa khu vực cây rừng này đều bị mấy vạn con chăn bao phủ, cho dù là lớn hay nhỏ, hình dạng của chúng đều khủng bố, dữ tợn. Hơn nữa còn vì chủng loại không giống nhau và nhan sắc khác nhau, làm cho cả khu vực cây rừng này như bị nhuộm thành một biển nhiều màu sắc. Đột nhiên, tất cả chúng nó đều đình chỉ động tác, cả khu vực cây rừng này đều lâm vào yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được những âm thanh do chăn nổ ra lưới. Bởi vì ở trước mắt chúng nó hiện ra một con chăn lớn khổng lồ màu đen ngăn cản đường đi của chúng nó. Chăn lớn màu đen phẫn nộ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Gào! Một tiếng thét dài đầy phẫn nộ, cả bầy chăn đều bắt đầu động đậy. Vương Bá Đạo đứng thẳng nửa thân trên, bao quát nhìn bầy chăn. Một tiếng thét dài kia liền hoàn toàn chấn trụ bầy chăn, cả bầy chăn đều ngừng động tác, túi xuống đầu lâu dị vãng luôn cao ngạo, lặng lặng túi gầm xuống mặt đất, cùng nhau chờ kẻ mạnh tuyên án. Người bình thường rất khó để có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Mấy bạn con chăn lặng lặng túi xuống mặt đất, túi xuống trước mặt một con chăn lớn đủ để xưng là quái vật. Nếu như cảnh tượng này bị quay được và rơi vào trong tay thế giới con người liền hoàn toàn có thể làm khiếp sợ cả thế giới. Vương Bá Đạo lặng lặng quan sát bầy chăn này, phía trước nhất là một con chăn màu vàng không rõ là loài chăn lớn gì. Một con chăn như thế nào mới có thể ở trong mắt Vương Bá Đạo được gọi là lớn? Theo tiêu chuẩn Vương Bá Đạo phán đoán mà nói, ít nhất cũng phải dài hơn 15m mới có thể gọi là chăn lớn. Mà theo tiêu chuẩn của con người thì Vương Bá Đạo cũng không rõ ràng lắm, con chăn hơi lớn một chút liền được gọi là chăn lớn, trên cơ bản, chăn dài hơn 5m đều được coi là chăn lớn đi. Con chăn lớn màu vàng không rõ chủng loại gì này dài hơn 24m, đầu của nó dẹp, cái đuôi hình trụ, trên người không có vảy, có những vằn rất nhỏ lan tràn quanh thân. Chăn lớn màu vàng giống như có thể cảm ứng được sự phẫn nộ của Vương Bá Đạo, nó run rẩy nằm trên mặt đất không nhúc đích, do thân thể nó run rẩy mới có thể xác định nó vẫn còn sống, mà không phải một con chăn lớn đã chết. Nếu như bị những con chăn lớn khác đồng cấp với con chăn lớn màu vàng này nhìn thấy, chúng nó nhất định sẽ kinh hô không thể tin nổi. Chăn lớn màu vàng hung ác như thế nào, hầu như tất cả con chăn trong rừng Amazon đều biết. Mà giờ khắc này nó như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ở dưới đất chờ đợi bị tuyên án. Phải biết rằng, đối tượng mà chăn lớn màu vàng đi săn có thể kể cả cá sấu cái mạn hoặc là những động vật to lớn khác. Liên cá sấu cũng có thể dễ dàng bắt giết, nhưng lúc này chăn lớn màu vàng lại kinh hãi run rẩy cầu xin tha thứ, chuyện như thế này nói ra có lẽ không có con chăn nào tin tưởng. Đương nhiên cũng chỉ là nói mà thôi, chỉ là bản năng của chăn lớn màu vàng làm cho nó cảm giác được thực lực của con chăn lớn màu đen ở trước mắt này. Cùng là đồng loại với nhau, nó so với động vật khác càng có thể dễ dàng cảm ứng được. Con chăn lớn màu đen ở trước mắt này muốn giết hắn quả thật chỉ mất mấy giây mà thôi. Hơn nữa, chăn lớn màu vàng cũng ngạc nhiên phát hiện, con chăn lớn màu đen trước mắt này so với vua của tộc chăn ở rừng rậm Amazon này cũng không hề kém một chút nào. Gào. Vương Bá Đạo lại lần nữa ngẩng đầu hét lên giận dữ, chăn lớn màu vàng càng run rẩy thêm nữa. Vương Bá Đạo không định giết chết con chăn lớn màu vàng ở trước mắt này, chăn lớn vốn đã rất thưa thớt, cả rừng mưa nhiệt đới Amazon có lẽ chỉ có khoảng hơn 100 con chăn lớn dài hơn 15m. Đối với rừng Amazon có diện tích khổng lồ hơn 7 triệu km2 mà nói, hơn 100 con chăn vẫn là quá ít. Nếu như chăn lớn màu vàng có được trí tuệ, Vương Bá Đạo thật muốn hỏi chúng nó một chút vì sao lại xâm nhập vào lãnh địa của hắn, nhưng đáng tiếc là nó không có trí tuệ. Vương Bá Đạo quyết định để cho bọn chăn này đi qua, sau đó lại che giấu bỏ theo sau chúng, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau khi hù dọa chăn lớn màu vàng một chút, Vương Bá Đạo liền xoay người rời đi, mở ra đường đi, sau đó liền bắt đầu che giấu. Thấy chăn lớn màu đen chạy, bầy chăn lại bắt đầu chạy đi. Những âm thanh loạt xoạc bò đi lại xuất hiện ở trong rừng làm cho những động vật khác vừa nghe tiếng liền chạy. Đang chuẩn bị theo ở phía sau, Vương Bá Đạo lại đột nhiên cảm thấy ở một phương hướng khác cũng có một đám chăn đang bò qua biên giới lãnh địa của hắn, mà mục tiêu phương hướng của bọn chúng cũng giống như bầy chăn vừa rồi. Điều này càng làm cho lòng hiếu kỳ của Vương Bá Đạo thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là vật gì có thể hấp dẫn chúng nó kết thành quần mà đi? Chẳng lẽ có bảo vật gì? Nghĩ đến đây, trong tâm Vương Bá Đạo không khỏi tự chế giễu mà cười, bọn nó là động vật không có trí tuệ thì làm sao biết có bảo vật gì? Đúng rồi, lúc này là mùa xuân, đúng là thời kỳ sinh sản của loài rắn. Chẳng lẽ chúng nó thật sự đi giao phối? Cũng không đúng, đám chăn vừa rồi ít nhất cũng có 3-4 bà con, hành động lại rất có quy luật, tuyệt đối không phải chỉ vì giao phối, sinh sản con cháu. Vẫn là đi theo ở phía sau, chỉ cần nhìn là sẽ biết ngay thôi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Vương Bá Đạo đi theo dấu vết bầy chăn để lại mà đi. Bất kể sự tình gì hay vật gì hấp dẫn lấy bầy chăn, nhưng ngẫu nhiên tìm một chút vui thú trong khu rừng nhàm chán này cũng tốt hơn cả ngày quận mình ở một chỗ. Vương Bá Đạo đi theo đằng sau bầy chăn, càng bò càng xa, cuối cùng đi ra lãnh địa của hắn. Sau lại xuyên qua một nhánh sông Amazon, một khu đầm lầy, vài dãy núi. Vương Bá Đạo đột nhiên cảm ứng được bầy chăn càng ngày càng nhiều, điều này cũng nói rõ ra là sắp đến nơi muốn đến rồi. Đây là một dãy núi này rất khổng lồ, liên miên không dứt dài hơn 100 km. Dãy núi lồi lõm, các ngọn núi nằm xen kẽ nhau, dài khắp nơi, kết hợp thành một mảnh đất nằm trong những ngọn núi lớn. Ở giữa hai dạng núi lớn có một thung lũng, mà bầy chăn hiện tại đang bò lên dãy núi, có lẽ chúng nghĩ bò qua dãy núi này để tiến vào trong thung lũng. Trong dạng núi này có nhiều cây cối cao lớn, cỏ dại, có rất ít dây leo, có thể là do bầy chăn thường ngày hay bò lên làm cho dây leo bị hỏng. Ở dưới chân núi, Vương Bá Đạo hoàn toàn có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt này. Dương mắt nhìn lên, trong nội tâm cũng nhịn không được cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì có quá nhiều chăn ở nơi này. Vương Bá Đạo dự tính, ít nhất cũng có hơn 100.000 con trở lên. Vương Bá Đạo nghi ngờ có phải tất cả chăn của rừng Amazon đều đến nơi này. Nếu như hiện tại có người ở trong này, chắc chắn hắn sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hơn 10 vạn con chăn ở chung một chỗ, cảnh tượng thật quá hãi hùng. Cơ hồ cả dãy núi đều có chăn bò lên, cả dãy núi bị chăn bao trùm, trái tim không tốt thật sự có thể bị dọa chết. Đi tới gần hơn, Vương Bá Đạo lại có phát hiện. Trong hơn 10 vạn con chăn này, đại đa số là những con chăn nhỏ dài mấy mét, chăn dài khoảng 10m cũng có không ít. Mà chăn lớn dài hơn 15m cũng chỉ có vài chục con, trong đó liền kể cả chăn đất dài 16m và con chăn lớn màu vàng xâm nhập vào lãnh địa Vương Bá Đạo. Chỉ có 4 con là có thân dài vượt qua 20m. Trong 4 con chăn lớn dài hơn 20m này, một con là chăn lớn màu vàng dài 24m, không rõ chủng loại. Con thứ 2 là một con chăn gấm dài 23m, con thứ 3 là một con chăn da mắt lưới dài 24-5m, con cuối cùng lại là một con chăn cây dài 23m. Bốn con chăn lớn này hiển nhiên cũng phát hiện Vương Bá Đạo dưới chân núi, khí thế hùng tráng, thuần chính từ thân thể Vương Bá Đạo tỏa ra khí tức sắc bén không thể nổi. Cả bốn con chăn bình thường xưng vương xưng bá này hiện tại giống như là kẻ phụ họa, ở trước mắt Vương Bá Đạo chúng là nhỏ bé như vậy. Đặc biệt là con chăn lớn màu vàng, thân thể của nó càng run rẩy, hiển nhiên vẫn còn chưa tiêu trừ hết nỗi sợ hãi đối với Vương Bá Đạo. Chăn lớn màu vàng là con chăn duy nhất trong bốn con đã tiếp xúc với Vương Bá Đạo, nó tự nhiên có thể minh bạch sự đáng sợ của Vương Bá Đạo. Vương Bá Đạo ở dưới chân núi không có vội vã bò lên, như trước chấm dài theo sau lưng bầy chăn. Quanh thân Vương Bá Đạo 1000 mét không có một con chăn nào dám can đảm đến gần, cho dù là con chăn nhỏ nữa cũng có thể cảm giác được sự khủng bố của Vương Bá Đạo, không dám có chút mạo phạm nào. Mạo phạm kẻ mạnh là phải trả một giá lớn khó có thể tưởng tượng. Cái giá lớn này rất có thể là sinh mạng của chúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, chăn Titan, Titano Boa, Titano Boa là chăn khổng lồ. Các bạn vào đây xem đoạn phim tài liệu về nó, chương 60 chăn Titan, Titano Boa, Vương Bá Đạo đi theo sau bầy chăn, bò lên dãy núi, khoảng cách bốn con chăn lớn ngày càng gần hơn. Bốn con chăn lớn dần dần bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khoảng cách càng gần, chúng nó càng thêm tinh tường cảm nhận được sự khủng bố của Vương Bá Đạo. Đột nhiên Vương Bá Đạo phi thân vài cái, tốc độ giống như điện xẹt, nơi đi qua tạo ra những âm thanh chấn động trong không trung. Bốn con chăn lớn lộ ra hình dáng hoảng sợ, không kịp làm ra tư thế phòng ngự, Vương Bá Đạo đã đi tới trước mặt bọn chúng. Mà trên đường Vương Bá Đạo đi qua, đã đẻ chết không biết bao nhiêu các con chăn khác. Sau khi Vương Bá Đạo phát triển đến chiều dài 28m và đột phá đến luyện khí đại viên mãn, mặc dù tốc độ của hắn tăng lên không nhiều lắm, nhưng tốc độ đột nhiên bộc phát của hắn cũng có thể đạt tới hơn 1/3 vận tốc âm thanh. Vương Bá Đạo tuyệt đối có được tốc độ nhanh nhất trong các loài chăn. Hơn nữa, Vương Bá Đạo còn là loài chăn lưỡng thê, không chỉ có là vua ở trên cạn, mà hắn còn là vua ở dưới nước. Mặc kệ là trên cạn hay là ở dưới nước, Vương Bá Đạo đều có thể bộc phát ra 100% thực lực của mình. Không giống như trước kia, khi chiến đấu ở trong nước, sức chiến đấu còn có chỗ giảm xuống. Trước kia sức chiến đấu trong nước bị giảm đi là do Vương Bá Đạo rất ít khi sinh hoạt ở trong nước, so sánh với trên đất liền mà nói, sức chiến đấu tự nhiên phải kém một chút. Nhưng Vương Bá Đạo sinh sống ở thiên trì gần 2 năm, lại ở trong biển rộng hơn 1 năm, hiện tại hắn có thể phát huy ra 100% thực lực khi chiến đấu ở trong nước. Gào. Bốn con chăn lớn đều cuộn tròn lại, làm ra tư thế phòng ngự và đều sợ hãi gào rú lên. Gào. Âm thanh Vương Bá Đạo gào lên khác hơn rất nhiều so với bốn con chăn lớn thấp giọng gào rú kia. Trong đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm tình nào của bốn con chăn lớn này giống như xuất hiện cảm giác dãy rủa. Cơ hồ Vương Bá Đạo cho là hắn bị hoa mắt. Vương Bá Đạo băng lạnh nhìn bọn chúng, bốn con chăn lớn này cuối cùng cũng lựa chọn thần phục. Vương Bá Đạo phí không ít thời gian mới leo lên dãy núi, là do dãy núi này quá khổng lồ và rất cao. Dãy núi lồi lõm, đường đi gập ghềnh, lại nhiều tảng đá nhô ra, rất nhiều nơi dùng thần chăn căn bản không thể đi qua được. Cho nên sau khi Vương Bá Đạo đi sai không ít chặng đường, hắn mới bò lên được đỉnh dãy núi, rốt cục thấy được thung lũng làm cho hắn tràn ngập hiếu kỳ này. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, từng mảnh sương màu xanh da trời không ngừng phiêu dạt ở trên không trung, phong cảnh trong thung lũng như ẩn như hiện, mênh mông băng ác. Ở trên đỉnh dãy núi, phía dưới bầu trời, rời xa những tiếng ồn ào náo động, rời xa những hương khói trần tục phồn hoa, Vương Bá Đạo đột nhiên cảm giác được mình thực thích loại cuộc sống này. Xuống dãy núi, đi vào trước cửa thung lũng, Vương Bá Đạo liền nghe được những âm thanh nước chảy từ bên trong truyền đến. Dương mắt nhìn lên, dòng nước suối sáng trắng đang chảy xuôi trong khe núi của thung lũng, trước thung lũng là những cây lớn xanh um tùm, chim hót líu lo, dòng nước suối chảy róc rách nhưng không được trong sạch cho lắm, nhưng so với những con sông ô nhiễm nghiêm trọng trong đô thị thì nó cũng trong sạch hơn mấy chục lần. Và điều này cũng nói rõ, đầu khe núi hẳn là một đầm lầy. Nhưng tràng cảnh xinh đẹp này đang bị một đám chăn phá hủy. Chỉ thấy trong khe núi chăn nhiều đến không xuể, trong nước đâu đầu cũng thấy bóng dáng của chăn. Khe núi rất lớn, rộng 7-8 mét, so với một nhánh sông nhỏ của Amazon cũng không kém. Những con chăn nước đang bơi lội trong khe núi, mà những con chăn cạn chỉ có thể bò trên đất liền. Nước trong khe suối khá cạn, thân thể to lớn của Vương Bá Đạo không dễ bơi lội trong này, cho nên hắn liền bò trên đất bằng. Bò dọc theo khe suối rốt cục Vương Bá Đạo đến đầu nguồn của nó, đây quả nhiên là một đầm lầy lớn, mực nước trong đầm lầy không sâu, phần lớn là bùn nhão, cho dù là chăn cạn cũng có thể hoạt động ở gần bờ của nó. Hai bên đầm lầy là vách núi, trên vách núi rải khắp những đóa hoa màu hồng, nhiều đóa hoa mọc trung thành từng mảnh với nhau, muôn hồng nghìn đĩa. Vương Bá Đạo tiến vào đầm lầy, trong ban kính nghìn mét không có con chăn nào dám can đảm lại gần hắn. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cả bầy chăn đều chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ chúng thật sự chạy đến đây để giao phối? Nghĩ tới đây, Vương Bá Đạo nhịn không được liền dùng mình một cái. Vương Bá Đạo có thể thề bằng lương tâm của mình rằng, hắn tuyệt đối không có một chút suy nghĩ giao phối nào, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Mặc dù có thân chăn, nhưng mà hắn có được trí tuệ, hắn còn chưa biến thái đến nỗi đi giao phối với chăn, cần kiếm một con chăn bà để tâm sự. Chuyện này hắn tuyệt đối không dám nghĩ đến. Quả nhiên, trong tầm mắt của Vương Bá Đạo, liền xuất hiện những cặp chăn bắt đầu giao phối. Chăn rắn giao phối vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè nó sẽ đẻ trứng hoặc sinh con, điều này rất có lợi cho sự sinh tồn của chăn và rắn. Bởi vì điều này rất có lợi cho rắn con mới sinh có thời gian kiếm mồi và sinh trưởng, làm cho cơ thể chúng có thể tồn trữ sung túc năng lượng, dùng để vượt qua trời đông giá rét. Đây là loài rắn vì thích ứng với hoàn cảnh mà sinh sản theo mùa thích hợp với chúng. Nhưng cũng không phải tất cả các con chăn đều giao phối, dù sao chủng loại bất đồng, mùa vụ giao phối cũng khác nhau. Mặc dù có chăn không có giao phối, nhưng hầu hết chúng đều tiến vào trong đầm lầy. Ở trên bờ chỉ còn lại 73 con chăn. 73 con chăn này đều là chăn lớn, nhỏ nhất cũng dài hơn 15m, bọn nó giống như đang chờ đợi cái gì đó. Mà cảnh tượng trong đầm lầy lúc này vô cùng khủng bố, chỉ thấy nước bùn trong đầm lầy nhấp nhô một cái lại một cái vòng tròn chăn, càng có rất nhiều nhưng thân chăn to bằng bắp đùi quấn lại vào nhau, tạo thành những hình tròn chăn làm cho người ta sợn tóc gáy. Bầy chăn phun ra những tiếng rít rít rung động, ngóc đầu lên, phun ra những chiếc lưỡi đỏ tươi, phần cổ ho ho rung lên, dương cái miệng to như chậu máu và có những răng nanh sắc nhọn, giống như có thể sẵn sàng cắn về phía ngươi. Vương Bá Đạo không có hứng thú quan sát bọn chăn này giao phối, hắn phi thẳng đến chỗ 73 con chăn lớn. Thể tích khổng lồ của Vương Bá Đạo đã sớm làm cho 73 con chăn lớn này chú ý, có chăn lớn tiếp xúc qua Vương Bá Đạo, hiện tại đã tỏ vẻ thần phục hắn, nhưng còn có rất nhiều còn chưa tiếp xúc Vương Bá Đạo. Nhưng lúc này thấy Vương Bá Đạo bò đến gần, mặc kệ tiếp xúc hay chưa tiếp xúc hắn, cả đám chăn lớn đều nằm ở trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Mặc kệ là chủng tộc gì, kẻ yếu chỉ có thể thần phục kẻ mạnh. Hiển nhiên Vương Bá Đạo chính là kẻ mạnh nhất trong bầy chăn lớn vào lúc này. Đám chăn lớn này phần lớn đều có một tia linh tính, mặc dù chúng không có trí tuệ, nhưng bản năng của chúng giúp chúng cảm ứng được Vương Bá Đạo kinh khủng cỡ nào. Loại khí tức kinh khủng cỡ này làm chúng nó chỉ có thể lựa chọn thần phục, hoặc là lựa chọn cái chết. Không còn con đường nào cho chúng lựa chọn nữa. Thế giới động vật đúng là trực tiếp nhất và nguyên thủy nhất. Chỉ cần ngươi có thực lực mạnh, có năm đấm lớn, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Sự sống chết của kẻ yếu toàn do ngươi khống chế. Gào. Đám chăn lớn này phát ra tiếng gào, biểu đạt thông tin thần phục hắn. Vương Bá Đạo bò đến bờ đầm lầy, bờ rất rộng, so với một cái sân bóng đá lớn còn rộng hơn nhiều, hoàn toàn có thể cho 73 con chăn lớn ở lại. Vương Bá Đạo đến, bầy chăn lớn giống như nên đón một vị vua tới chơi mà mở ra một con đường. Gào. Đột nhiên có một con chăn đuôi đen dài 17-5 m phát ra một tiếng thét dài, khi Vương Bá Đạo đi qua thân nó liền ý đồ công kích Vương Bá Đạo. Nó không muốn thần phục Vương Bá Đạo và muốn khiêu chiến hắn. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Chăn đuôi đen còn đang ở giữa không trung lao đến liền bị cái đuôi của Vương Bá Đạo quất bay ra hơn 10 mét, té trên mặt đất và phát ra những tiếng gào rú, sống chết không rõ. Nhưng xem hình dáng nó hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu thì có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi. Một đuôi này liền hoàn toàn chấn nhiếp đám chăn lớn này, cả đám chăn lớn liền triệt để ngoan ngoan trở lại, đầu lâu đều hạ thấp xuống mặt đất. Gào. Vương Bá Đạo ngửa mắt lên trời thét dài một tiếng, khí thế phát ra làm cho không gian cũng giống như bị đình trệ. Âm thanh thét dài này chất chứa cảm xúc cảnh cáo mãnh liệt. Đúng nên nghĩ đám chăn lớn này không thể hiểu được, bởi vì động vật cũng có được ngôn ngữ riêng của chúng. Chúng nó không chỉ có ngôn ngữ bằng âm thanh, còn có rất nhiều những ngôn ngữ không tiếng động khác như là những điệu nhảy kỳ diệu, mùi thơm, thậm chí là sóng siêu âm cũng có thể dùng để làm một loại ngôn ngữ đặc thù. Ở trong thiên nhiên rộng lớn, có rất nhiều động vật dùng âm thanh làm thông tin để gửi đi cho đồng bọn của chúng. Có rất nhiều loài chim có được tiếng hót trong eo, chúng nó đều là những ca sĩ xuất sắc. Nghe nói, ngôn ngữ của toàn bộ loài chim trên thế giới có hơn 2-3 nghìn loại, cùng ngôn ngữ của con người tương xứng. Có chút nhà động vật học tiến hành nghiên cứu ngôn ngữ của loài chim và còn làm thành một quyển từ điển ngôn ngữ của loài chim. Bản từ điển này có rất nhiều chỗ hữu ích. Như là chim bay trên không trung rất có uy hiếp đối với máy bay, bởi vì chim tuy nhỏ, nhưng nó có thể giống như viên đạn đục một lỗ của máy bay làm máy bay vỡ tan. Hiện tại có nhiều sân bay xây dựng những đài phát tiếng chim, nó phát ra tiếng loài chim kêu khi hoảng sợ để đuổi chúng nó đi, làm phi cơ cất cánh cùng hạ cánh an toàn. Tuy Vương Bá Đạo chỉ nắm giữ một chút da lông về ngôn ngữ loài chăn, nhưng những ngôn từ đơn giản thì hắn vẫn có thể phát ra và làm cho những con chăn khác hiểu được. Như phát tán ra những ngôn từ đơn giản như thiện ý mời đến, cảnh cáo, uy hiếp, đe dọa. Vào lúc Vương Bá Đạo đang đắc ý, thỏa mãn tâm lý của mình và chuẩn bị diệu võ dương ai, đột nhiên trong dãy núi truyền ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa, tiếng thét này phát ra đủ để làm vang vọng núi sông, thanh âm của nó như tiếng chuông, vang vọng vào trong mây, có chứa khí thế vô biên bất tận, áp đảo hết thảy, hủy diệt hết thảy. Vương Bá Đạo cũng có chút giật mình, hắn cảm giác được cỗ hơi thở này khá quen thuộc, ở vào lúc tiến vào rừng rậm Amazon, hắn cũng cảm giác được có vãi cỗ khí tức có thể ẩn ẩn chống lại hắn, mà sinh vật trong dãy núi kia hiển nhiên chính là một trong số đó. Sinh vật trong dãy núi rốt cục cũng xuất hiện, đây là một con chăn khổng lồ dài hơn 40 m. Toàn thân tuyết trắng, vảy của nó như những viên bảo ngọc, thân thể có đường kính hơn 1-5 m, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Trên người nó phát tán ra khí thế mãnh liệt, hai mắt lạnh lùng nhìn vào Vương Bá Đạo, Vương Bá Đạo có thể thấy được trong ánh mắt của nó phát ra sát cơ vô cùng mãnh liệt. Hiện tại, Vương Bá Đạo đã hoàn toàn hiểu rõ. Đây mới là nguyên nhân bảy chăn lớn này tụ tập lại, đây mới là vị vua chính thức của chúng. Ở trong giây phút con chăn lớn màu trắng này xuất hiện, bảy chăn hơn 10 vạn con kia cũng kêu lên một tiếng thét dài, như vậy đã nói rõ hết thảy. Con chăn lớn màu trắng này một mực thống trị chúng nó, đây mới là vị vua chính thức của chúng nó. Vương Bá Đạo hiện tại có chút thẹn quá hóa giận, vừa rồi bầy chăn còn thần phục ở dưới thân hắn, nhưng khi chăn lớn màu trắng vừa xuất hiện, chúng liền lập tức làm phản, điều này bảo sao Vương Bá Đạo không tức giận cho được. Người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương, mà Vương Bá Đạo còn xa xa không chưa có đạt tới cảnh giới không tranh, lúc này hắn cảm thấy mình bị vạn chăn sỉ nhục, mà biện pháp duy nhất giải quyết sự sỉ nhục này chính là khiêu chiến chăn lớn màu trắng, từ trên thân nó đoạt lại ngai vị vua của vạn chăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, cuộc chiến của chăn khổng lồ con chăn lớn màu trắng này đã thống lĩnh bầy chăn không biết bao nhiêu năm tháng. Uy thế của nó vẫn đang còn tại. Cho dù Vương Bá Đạo biểu hiện ra thực lực không thua gì chăn lớn màu trắng, cũng rất khó đạt tới địa vị mà chăn lớn màu trắng đã thành lập qua rất nhiều năm. Cho nên, trong giây phút mà chăn lớn màu trắng xuất hiện, bảy chăn đều làm phản. Có lẽ bảy chăn cũng là bị bất đắc dĩ, vì sợ hãi uy thế của Vương Bá Đạo, tạm thời biểu hiện ra mặt ngoài thần phục. Vương Bá Đạo hiện tại chỉ có lựa chọn duy nhất là khiêu chiến chăn lớn màu trắng, sau đó giết chết nó, cướp lấy vị trí của nó. đây chính là sự tàn khốc của thế giới động vật, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể thống lĩnh bầy đàn, cũng chỉ có giết chết hoặc đánh bại kẻ mạnh nhất mới có thể lên làm vua. Đương nhiên, Vương Bá Đạo cũng có thể lựa chọn lủi thủi rời đi. Nếu như lủi thủi rời đi rồi sau đó chờ cho thực lực trở nên mạnh mẽ hơn rồi quay lại báo thủ. Mẹ, Vương Bá Đạo tự nhận mình là một tên thất phu, không đầu óc, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa nếu như chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết. Nếu như là con người dùng tên lửa bành tạc hắn thì lại khác, hắn tự nhiên sẽ không ngu đứng yên không trốn, muốn cùng tên lửa chơi cứng đối cứng. Cho nên, giờ phút này Vương Bá Đạo chỉ có một con đường là khiêu chiến. Đây là chủng loại chăn gì? Chẳng lẽ là chăn Titan đã tuyệt chủng? Vương Bá Đạo rất kinh ngạc, con chăn lớn màu trắng này lại là chăn Titan đã nằm trong danh sách tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Chăn Titan là loài chăn sinh hoạt tại thế hồ lọ sen, thế toàn tân, khoảng 60 triệu năm trước 58 triệu năm trước. Nó là loài chăn lớn nhất trong lịch sử. Chăn Titan từ 58 triệu năm trước đã tuyệt chủng, theo như tài liệu, chúng nó là kết quả của loài chăn hiện đại phóng đại đến, mà thức ăn chủ yếu của chúng lại là cá sấu. Sau khi khủng long bị diệt tuyệt, những động vật ăn thịt còn lại bắt đầu tranh đoạt địa vị thống trị. Chăn Titan là đại biểu lớn nhất trong các động vật này. Lấy các loài chăn ở hiện tại so với nó quả thật không thể nghi ngờ là loài chăn lớn nhất trong lịch sử trái đất. Cùng chăn Titan đối mặt với nhau, Vương Bá Đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, chiếc miệng to như chậu máu mở ra, phát ra âm thanh khiêu khích nó. Âm thanh Vương Bá Đạo phát ra có điểm giống âm thanh của loài ếch, không phải rít rít cũng không phải choạc choạc, âm sắc cụ thể không có nặng như ếch, nhưng so với nó lại dài hơn. Loại âm thanh này, người khác không rõ, nhưng bầy chăn và chăn Titan cũng nghe hiểu được. Đây là Vương Bá Đạo phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến ngay vị vua loài chăn của nó, là khiêu khích uy nghiêm của một con chăn Titan, là chuẩn bị ở trước mặt toàn tộc chăn tranh đoạt ngai vị vua của nó. Chăn Titan không có lý do từ chối, cũng không có khả năng từ chối. Nếu như nó từ chối, thì chính là nó cam tâm tình nguyện buông tha cho địa vị vua của bọn chăn. Khi đó, cả bầy chăn đều ruồng bỏ nó và tất cả sẽ đi theo và đầu nhập vào dưới trướng của Vương Bá Đạo. Thế giới động vật chính là thực tế như vậy, trong này không có chính thức trung thành, có chỉ là kẻ mạnh làm vua. Ngao! Chăn Titan nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một tiếng thét dài không thể về phạm vi tiếng gào. Một tiếng ngao, làm cho Vương Bá Đạo nhớ tới chăn lớn màu xanh trong huyết đàm. Hai con này có tiếng kêu cực kỳ giống nhau. Loại âm thanh này làm cho Vương Bá Đạo rất hâm mộ, so với âm thanh rít rít của hắn khí thế hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là, Vương Bá Đạo cố gắng như thế nào cũng không phát ra được âm thanh như vậy, âm thanh của hắn vẫn thuộc về âm thanh của loài chăn. Hiện tại, chăn Titan đang trong cơn giận dữ, chỉ cần nhìn vào hai con mắt màu đỏ của nó là có thể nhìn ra nó giận dữ thế nào. Thế giới động vật phi thường kỳ diệu, chúng có ý thức về lãnh địa rất mạnh, giờ phút này Vương Bá Đạo không chỉ có xâm chiếm lãnh địa của nó, càng tưởng cướp lấy địa bàn và địa vị của nó. Cũng giống như con người vì bảo vệ lãnh thổ của mình mà không tiếc thây phơi khắp đồng, máu chảy thành sông để phát động những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của mình. Con người đã như thế, động vật càng không cho phép động vật khác có thể tùy ý chiếm lĩnh lãnh địa của chúng. Cho dù là chó, nó cũng muốn giữ gìn lãnh địa của chủ nhân và muốn bảo vệ lãnh địa của mình, một khi có con chó khác hoặc những động vật khác xâm nhập, nó sẽ liều chết cắn chết đối thủ. Mèo, lợn, chó sói cũng như thế. Mà chăn Titan còn là một trong những vị vua mạnh nhất của rừng rậm Amazon, đứng ở vị trí cao nhất trong các loài vật. Tính cách bá đạo và thói quen của nó càng không cho phép hết thảy những kẻ nào dám khiêu chiến quyền uy của nó. Cho nên, Vương Bá Đạo khiêu chiến, nó liền tiếp nhận rồi. Hai chăn đồng thời cùng động lúc. Bình. Hai con chăn to không gì sánh nổi dùng phương thức dã man nhất đụng vào một chỗ, đồng thời lui lại hơn 10 mét, phía trên mặt đất bị chấn động làm cho thiên sang mét khổng. Những con chăn lớn còn lại đều bị kinh sợ mà lui lại, nhưng chúng không có rời đi, chúng nó đang chờ đợi, cùng đợi xem rốt cuộc vua vẫn là vua hay là sẽ có một vị vua mới sinh ra. Ở thời điểm mà Vương Bá Đạo quất đôi ra, hắn cũng hơi chút nghi ngờ về lực lượng của mình. Dù sao chăn Titan có chiều dài 40m, khí lực mạnh hơn hắn cũng là bình thường. Nhưng sau khi hắn vận chuyển nội khí, hắn cảm thấy mình còn chiếm được một chút lợi thế. Tốc độ của Vương Bá Đạo nhanh, tốc độ chăn Titan không bằng một nửa của hắn. Nếu như Vương Bá Đạo muốn tranh né, thì ngay cả vảy da của Vương Bá Đạo, chăn Titan cũng không gặp được. Vương Bá Đạo bắt đầu tiết ra nọc độc vào răng nanh, nọc độc hiện tại của hắn độc tới cỡ nào, hắn cũng không biết, chỉ biết là rất kịch liệt là được. Kịch độc là một trong những đòn sát thủ của Vương Bá Đạo, nhưng khi phát triển tới thân thể to lớn như bây giờ, hắn rất ít khi dùng đến nó. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể dùng đến. Bình, bình, bình. Lại cũng chăn Titan đập nhau mấy lần, Vương Bá Đạo đã triệt để thăm dò được thực lực của nó. Lực lượng có thừa, tốc độ không đủ, đây là chính là thực lực chân chính của chăn Titan. Sau đó, Vương Bá Đạo bắt đầu sử dụng ưu thế tốc độ của mình bắt đầu cùng chăn Titan du đấu. Nghệ thuật lớn nhất của chiến đấu chính là lấy lực lượng nhỏ bé của mình chiến thắng kẻ địch mạnh nhất. Mà Vương Bá Đạo chính là làm như thế. Vì tức giận nhất thời mà làm cho sức cùng lực kiệt, chăn Titan liên tục công kích mấy chục lần, hiển nhiên khí lực của nó đã tiêu hao không ít. Bởi vì chăn Titan tính cách dễ dàng tức giận, cho nên hiện tại nó đã tức giận đến nộ khí trùng thiên, liên tục không ngừng rít gào, không ngừng công kích, bốn phía vách núi đều bị nó đập đến tàn phá không chịu nổi, mặt đất lồi lõm và hiện ra vô số những hố lớn nhỏ. Cảm giác thời gian đã đến, Vương Bá Đạo không định tốn thêm nhiều thời gian nữa. Tránh né chăn tỷ ẩn công kích đến, sau đó đột nhiên Vương Bá Đạo quận mình lại, mạnh mẽ bắn ra, tốc độ nhanh như điện xẹt, mang theo khí thế thiên quân vạn mã, hạo hạo đãng đãng, không khí hai bên giống như nổi lên gió tanh mưa máu. Hai chăn bắt đầu lại gần, chiến đấu ầm ầm cùng một chỗ. Ngao, gào. Hai chăn kêu gào và cùng mở ra cái miệng to như chậu máu cắn hướng đối phương. Hai chăn bắt đầu cuốn xiết cùng một chỗ, vật nhau sống chết, lập tức bốn phía tràn ngập sát khí, trời đất mịt mờ. bầy chăn chung quanh bị dọa kinh sợ, hướng bốn phía chạy tán loạn. Bùm, rầm. Chăn Titan bị Vương Bá Đạo quất đi ra ngoài, đục vào trên vách núi, phát ra rầm một tiếng. Dù sao nó đã bị tiêu hao không ít khí lực từ trước, lần chiến đấu này, Chăn Titan rõ ràng bị thua. Vương Bá Đạo hoàn toàn hiểu nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao cường, nhưng hắn còn không quên một câu khác: thừa dịp ngươi bệnh lấy mệnh ngươi. Chăn Titan đụng vào trên vách núi đá còn không có bò lên, Vương Bá Đạo đã lại công kích đến. Một cái miệng to như chậu máu mở ra, theo răng nanh nhỏ ra nọc độc hợp thành mớ nước, hung hăng cắn vào vị trí bảy tấc của Chăn Titan, phập răng nanh cắn vào thịt. Sau khi nọc độc rót vào trong cơ thể Chăn Titan, Vương Bá Đạo rất nhanh lại cuốn hướng Chăn Titan. Két, két. Hai chăn dữ tợn cuốn xiết lấy nhau, két, két. Âm thanh giống như tiếng xương cốt bị chèn nát bét, giống như tiếng khớp xương ma sát. Thân thể ma sát phát ra âm thanh làm cho người ta sợn tóc gáy. Hai chăn cuốn xiết lấy nhau, tranh cảnh nhìn thật ghê người. Thân thể to dài của chúng quấn vào nhau cùng một chỗ, từ các cơ thịt phát lực, thân thể lúc phồng lên, lúc co lại. Theo thời gian trôi qua, Chăn Titan đã tràn đầy nguy cơ. Dù sao thể lực của nó không thể so với Vương Bá Đạo, lại chúng phải kịch độc của Vương Bá Đạo. Hiện tại nó giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trong biển, đau khổ dãy rủa cầu mong sống sót. Đột nhiên, Chăn Titan lúc này đang vùng vẫy dãy chết lại đột nhiên bạo phát ra, làm cho Vương Bá Đạo vốn đang chiếm cứ ưu thế rất lớn liền rơi vào thế bất lợi. Từng sinh mệnh thể đều có nguồn năng lượng rất lớn nằm trong cơ thể, mỗi khi gặp phải nguy cơ, tuyệt cảnh sẽ làm cho tiềm lực trong cơ thể bộc phát ra. Tục ngữ nói, chó cùng rất dậu, cầu cấp khiêu tưởng. Mà Vương Bá Đạo không may lại gặp phải Chăn Titan trước khi chết bộc phát ra tiềm lực. Cảm giác lực lượng Chăn Titan càng lúc càng lớn, thắt chặt làm hắn có chút thở gấp. Trong tâm Vương Bá Đạo sốt ruột, bắt đầu thúc dục nội khí toàn lực ứng phó, chống đỡ lực lượng Chăn Titan bộc phát ra. Có lẽ tiềm lực bộc phát không thể lâu dài, lại có lẽ là vì Chăn Titan chúng kịch độc đã phát ra. Hiện tại lực lượng của nó đang chậm rãi nhỏ lại dần, y theo tốc độ này, không đến một phút sau Vương Bá Đạo sẽ chiếm lại ưu thế và xử lý Chăn Titan. Chỉ cần giết chết Chăn Titan, không khó để tưởng tượng, Vương Bá Đạo sẽ tiếp thu ngai vị vua của loài chăn, được bầy chăn cùng bái, trở thành vị vua của chủng tộc, trở thành vị vua chính thức của bầy chăn. Thống lĩnh một phương, sứ bá Amazon cũng sắp đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, vị vua mới. Một phút đồng hồ qua đi, lực lượng của Chăn Titan càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Vương Bá Đạo đã bắt đầu tăng lực, tin tưởng rằng không cần bao lâu hắn liền có thể triệt để giết chết Chăn Titan. Hai con chăn lớn khổng lồ quấn nhau cùng một chỗ, phát ra thân thể ma sát âm thanh thật sự khủng bố, làm cho người nghe tê răng. Nội khí hùng hậu thêm vào, lực lượng của Vương Bá Đạo càng lúc càng lớn, thân thể Chăn Titan bị siết chặt lại đã bắt đầu biến dạng. Ngao! Chăn Titan phát ra tiếng kêu cuối cùng, tiếng kêu này không có uy nghiêm và khí thế như xưa nữa, trong âm thanh trầm thấp tản mát ra một loại cảm giác anh hùng mặt lộ, làm cho người nghe cảm thấy nội tâm xúc động khó chịu. Gào! Vương Bá Đạo cũng kêu dài một tiếng, cùng Chăn Titan kêu lên hoàn toàn khác biệt. Thanh âm của hắn cao mà có lực, khí thế trùng tiêu, khí thôn sơn hà, vang vọng khắp nơi. Chăn Titan vô cùng hoài niệm nhìn về khu rừng sinh đẹp này, hai con mắt dần dần co lại, dần dần mất đi ánh sáng. Cuối cùng nó liếc nhìn về phía Vương Bá Đạo, ánh mắt giống như có trí tuệ, tràn đầy nhân tính và lóe ra ánh sáng cuối cùng. Trong ánh mắt chất chứa những tia phức tạp khó hiểu, lưu luyến, hối hận, hoảng sợ cùng hâm mộ nhìn về phía Vương Bá Đạo. Nhưng cho dù như thế nào, Chăn Titan cũng đã chết, thân thể của nó đổ ẩm xuống dưới thân Vương Bá Đạo. Vương ra thi thể Chăn Titan, Vương Bá Đạo đứng thẳng lên nửa thân trước, bao quát nhìn về phía bọn chăn còn lại. Thế giới động vật chính là như vậy, kẻ thắng là vua, ai thích nghi được hoàn cảnh thì kẻ đó có thể sinh tồn. Vương Bá Đạo không có nắm chắc thu phục được Chăn Titan, cho dù có thể thu phục được nó, hắn cũng không dám giữ lại nó ở bên mình. Chăn Titan làm cho Vương Bá Đạo cảm thấy uy hiếp quá lớn, nếu như có chút ngoài ý muốn, ví dụ như đột nhiên bị thương, rất có thể Chăn Titan sẽ không bỏ qua cơ hội khó được đó mà tấn công hắn. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai cũng không thể cam đoan thực lực của mình mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái tốt nhất. Tuy Vương Bá Đạo không biết ở Amazon còn có hay không động vật có thể làm hắn bị thương nặng, cho dù là Chăn Titan cũng không làm cho Vương Bá Đạo bị một chút thương tổn nào. Gào! Một lần nữa ngửa mặt lên trời, thét lên một tiếng dài, đến bây giờ, Vương Bá Đạo đã giống như một vị vua mới với quyền thế ngập trời, quân lâm vạn vật. Bệ nghệ thiên hạ. Tiếng thét vang vọng không dứt bên hai, quanh quẩn trong các khe núi. Cả bầy chăn cùng nhau động, giống như một nghi thức cổ xưa, cái đuôi bốn lượn bể lên, thân rắn thẳng tắp, đều cúi đầu xuống cùng bái Vương Bá Đạo. Rít, rít. Bầy chăn chính tề rít lên, giống như cầu nguyện trời đất, nên đón một vị vua phủ xuống. Gào. Vương Bá Đạo gầm nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp mà có lực, ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Con ngươi trong mắt Vương Bá Đạo giống như hai viên bảo thạch quét nhìn về chúng chăn, bầy chăn cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Có con không chịu nổi, thân thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy lên, khí thế của Vương Bá Đạo lúc này thật sự rất thịnh, nhưng con chăn lớn bình thường cũng rất khó có thể thừa nhận. Tiếp nhận rồi bầy chăn thần phục, Vương Bá Đạo đưa ánh mắt chuyển rời đến trên thi thể của Chăn Tỷ Ẩn. Mật chăn chính là một bà bối, phải biết rằng chăn lớn màu xanh trong huyết đàm cũng chỉ dài có 35-36 m, mà chăn Titan lại càng nghịch thiên hơn đạt đến chiều dài 40 m, không cần phải nói cũng biết mật của nó chân quý như thế nào. Vương Bá Đạo cũng không biết vì sao chăn Titan trở nên lớn như thế, nhưng tin tưởng rằng nó nhất định có chỗ bất phàm. Chăn lớn màu xanh là vì huyết đàm mới có thể phát triển lớn như vậy, mà chăn Titan lại càng nghịch thiên, chẳng lẽ nơi này có bảo bối còn tốt hơn cả huyết đàm không thành? Đây không có khả năng, chăn lớn màu xanh chỉ là loại chăn bình thường, mà chăn Titan là loại chăn lớn nhất trong loài chăn. Chăn lớn màu xanh phát triển đến 35-36 m khó hơn nhiều so với chăn Titan phát triển đến 40 m. Chăn Titan phát triển đến 40 m là kỳ tích. Còn chăn lớn màu xanh dùng huyết mạch của loài chăn bình thường phát triển đến 35-36 m thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ thần tích. Hai điều này là không thể so sánh, nhưng có thể khẳng định rằng trong rừng rậm Amazon này nhất định có cái gì đó có thể trợ giúp chăn lớn đột phá phát triển cực hạn. Mặc kệ đây là thứ gì, ta nhất định phải tìm nó cho bằng được. Nghĩ đến đây, trái tim Vương Bá Đạo liền bắt đầu đập thình thịch lên. Có thể trợ giúp chăn lớn đột phá phát triển cực hạn, đây quả là hấp dẫn quá lớn đối với Vương Bá Đạo. Nếu Vương Bá Đạo tìm được vật này, có thể tưởng tượng Vương Bá Đạo sẽ phát triển đến trình độ nào. 50 m hay là 100 m? Vương Bá Đạo rất muốn đến hỏi bầy chăn rốt cuộc là vật gì làm cho chăn Titan phát triển đến 40 m, nhưng bầy chăn không có trí tuệ, hỏi cũng như không. Hơn nữa vấn đề khó khăn cao như vậy, bằng trình độ xà ngữ của Vương Bá Đạo thật đúng là không biết biểu đạt như thế nào. Dù sao, chăn rắn đều không có trí tuệ, tin tức cơ bản chúng có thể biểu đạt đi ra, nhưng vượt qua giới hạn thì đúng là đàn gậy hai châu. Vận chuyển nội khí, ngưng khí thành đao, một đạo đao khí sắc bén từ đầu Vương Bá Đạo bắn ra, chém vào bên hông của chăn Titan, đây là vị trí mật của nó. Chăn Titan cũng không có phòng ngự như Vương Bá Đạo. Thân thể bị đao khí kéo ra một vết dài, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu đỏ bừng mặt đất. Chỉ thấy miệng vết thương vỡ ra một miếng mật chăn màu xanh to bằng bát cơm. Mật chăn so về thể tích và sức nặng của chăn Titan hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng so về giá trị lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi một con rắn 60-70 tinh hoa của nó đều nằm trong mật của nó, nhưng mật chăn lớn nhỏ lại không giống nhau. Như lấy hai loài rắn bất đồng so với, mật của chúng cũng có lớn nhỏ khác nhau, thường thường mật của rắn được to hơn mật của rắn cái nhiều lắm. Mà chăn Titan là chăn được cho nên mật của nó mới to như vậy. Dùng đôi hất mật của chăn Titan lên, mật của chăn Titan bị hất lên không trùng, Vương Bá Đạo sớm có chuẩn bị liền há ra miệng, chuẩn bị nuốt vào mật của chăn Titan. Người không biết lấy mật, thường thường sẽ làm cho mật chăn bị vỡ. Cho dù không vỡ, túi mật cũng sẽ không được đầy đủ. Nhưng Vương Bá Đạo là chăn, tự nhiên so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng mật chăn nằm ở địa phương nào, như thế nào lấy ra mật chăn mà không bị ảnh hưởng chút nào. Mật chăn từ trên không rơi xuống, giống như một viên bảo thạch xanh biếc, phát ra ánh sáng xanh loẹt loẹt. Mật chăn chuẩn xác rơi vào trong miệng Vương Bá Đạo, sau khi nuốt vào, Vương Bá Đạo liền quận mình ngay tại chỗ, chuẩn bị luyện hóa mật chăn. 72 con chăn lớn thấy Vương Bá Đạo an tĩnh nằm trên mặt đất, làm cho chúng cũng không dám núp đích, cũng lặng lặng nằm trên mặt đất, cùng chờ Vương Bá Đạo tỉnh lại. Mất hơn một ngày thời gian, Vương Bá Đạo mới luyện hóa thành công mật của chăn Titan, nhưng tiếc nuối là Vương Bá Đạo kỳ vọng quá cao về mật của chăn Titan. Theo dược lực mà nói, dược lực của mật chăn Titan còn không bằng 1/3 dược lực của mật chăn lớn màu xanh. Tuy không biết là nguyên nhân gì làm chăn Titan phát triển đến 40 m, nhưng hiển nhiên là mỗi tháng đều uống huyết thủy trong huyết đàm thì mật của chăn lớn màu xanh có tác dụng hơn nhiều. Điều này cũng chứng minh rằng, vật giúp cho chăn Titan đột phá phát triển cực hạn, xa xa không bằng huyết đàm, căn bản là không thể so sánh. Nghĩ lại cũng đúng, huyết đàm chính là huyết mạch của Hắc Long để lại, nó là bảo vật chí tôn, trên thế giới chỉ có một. Nghĩ lại trên địa cầu quả thật không có gì đó có thể trân quý hơn nó. Cho dù năng lượng trong Long Châu chỉ còn lại 1/1 cũng so ra kém huyết mạch của Hắc Long. Dù sao, năng lượng của Long Châu chỉ là 1/1, nếu như Long Châu còn hoàn hảo không bị tổn hao gì, huyết mạch của Hắc Long chỉ có thể xếp hạng thứ 2. Sau khi luyện hóa mật của chăn Titan, ngoại trừ làm cho nội khí của Vương Bá Đạo càng thêm thâm hậu một ít, còn lại không có chút tác dụng gì. Nói đột phá, lại không có đột phá đến cảnh giới luyện thần, nói tinh thuần, tu luyện Hy Hoàng Quyết sinh ra nội khí đã tinh thuần đến cực hạn. Vương Bá Đạo vốn là cảnh giới luyện khí đại viên mãn, cách đột phá đến cảnh giới luyện thần chỉ có một bước ngắn, cảnh giới gặp được bình cảnh không thể thăng, chỉ có thể miễn cưỡng làm cho nội khí thâm hậu thêm một chút, có thể nói mật của chăn Titan bị lãng phí. Nếu như không phải vì bị dừng lại ở cảnh giới xấu hổ này, mật của chăn Titan sẽ có tác dụng rất lớn. Vương Bá Đạo cũng muốn mượn dược lực của mật chăn Titan đột phá đến cảnh giới luyện thần, nhưng đáng tiếc là hắn thất bại. Nếu thử đột phá cảnh giới luyện thần thất bại, lại hoàn toàn lãng phí mật chăn Titan, điều này làm cho Vương Bá Đạo rất đau lòng. Tuy mật chăn Titan không nằm trong thiên tài địa bảo, nhưng tác dụng của nó so sánh với thiên tài địa bảo cũng chỉ kém không đến một bậc mà thôi. Tác dụng của mật chăn Titan cũng gần bằng chúng. Có lẽ rất nhiều người không có khái niệm gì về thiên tài địa bảo, nói đơn giản, nó chỉ những thực vật hoặc khoáng vật có những công hiệu đặc thù, hiếm thấy. Đại đa số là sau khi sử dụng chúng thì có thể gia tăng công lực, nghịch thiên nhất còn có thể gia tăng tuổi thọ. Mà trợ giúp chăn Titan đột phá phát triển cực hạn gì đó, nhất định là nằm trong hàng ngũ thiên tài địa bảo, nhưng lại không phải thiên tài địa bảo bình thường, rất có thể nó chiếm cứ địa vị cao trong thiên tài địa bảo. Vương Bá Đạo thề phải đem bảo vật này tìm ra, cho dù phải lật cả Amazon lên hắn cũng sẽ làm. Hơn nữa, có lẽ chỉ có rừng rậm Amazon nguy hiểm nhất này mới có 1/1 tỷ lệ tồn tại thiên tài địa bảo mà hầu như đã không còn. Có lẽ trong biển rộng bao la cũng có bảo vật cấp bậc thiên tài địa bảo. Nhưng biển rộng bao la đối với Vương Bá Đạo hiện tại mà nói vẫn có vẻ hơi sớm. Cho dù không e ngại những sinh vật cường đại khác trong biển, nhưng chỉ một mình hắn, một con chăn lớn có thể ở trong biển cả bao la tìm kiếm được cái gì? Đây cũng không khác gì mò kim dưới đáy biển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 63, Hoa Huyết Lan Tu Vi không thể đột phá. Vương Bá Đạo đau lòng vì lãng phí mật rắn, trong nội tâm hắn đang rất không thoải mái. Thân thể đứng thẳng lên, bao quát nhìn về phía đối diện, trung quanh 72 con chăn lớn đứng thành hình quạt đang tụ tập trước mắt hắn. Vốn có 73 con chăn lớn, nhưng con chăn đuôi đen không biết sống chết khiêu khích Vương Bá Đạo, đã bị hắn giết chết. Một con chăn lớn đuôi đen dài 17 m đủ để xưng là con chăn dài nhất trên thế giới liền dễ dàng chết đi như vậy. Thấy Vương Bá Đạo đứng lên, bầy chăn túi đầu lườm bái. Cử động của bầy chăn rất quỷ dị, thân thể cuộn tròn, nửa người đứng thẳng, đầu chăn uốn lượn giữa không trung, phun ra chiếc lưỡi rắn màu hồng. Nếu chỉ riêng như thế thì không có gì lạ, kỳ quái ở chỗ là hơn 100.000 con chăn đều làm động tác như thế, cùng hướng về một hướng nổ ra lưới. Đây là một loại nghi thức của loài chăn, chỉ có kẻ mạnh nhất trong loài mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Hiển nhiên, Vương Bá Đạo có tư cách hưởng thụ nghi thức này. Gào. Vương Bá Đạo thấp giọng kêu lên một tiếng, xua tan bầy chăn. Một chút ngôn ngữ rắn đơn giản như rời đi, triệu tập, công kích, Vương Bá Đạo là hiểu được. Quả nhiên, sau khi bầy chăn tiếp thu đến Vương Bá Đạo phát ra tin tức, liền không hề tụ tập đến bên cạnh hắn, tất cả đều rời đi và đi làm chuyện của mình. Đúng, xác thực là làm. 72 con chăn lớn tụ tập trên bờ hướng bái đùa, hiển nhiên chỉ là một trong những mục đích của chúng. Sau khi hướng bái xong, hành vi của chúng làm cho Vương Bá Đạo rất là khó hiểu. Chỉ thấy đám chăn lớn bò hướng vách núi, mục đích của chúng dường như là muốn hái những đóa hoa màu máu trên vách đá. Sự thật cùng Vương Bá Đạo suy đoán là giống nhau. Sau khi đám chăn lớn leo lên vách núi, đều quấn lên một thân cây, sau đó duỗi ra đầu chăn cắn hướng những đóa hoa màu máu. Đám chăn lớn cũng có chút ngoài ý muốn, trước kia đều là vua hưởng thụ thánh hoa trước rồi mới đến lượt chúng nó hưởng thụ. Mà những con chăn nhỏ khác lại không có vận may này, chỉ có thể ngẫu nhiên nuốt được những cánh hoa ngẫu nhiên rơi xuống từ vách núi. Nhưng đây cũng là vận may lớn nhất của chúng nó rồi. Hiện tại, 72 con chăn lớn cũng còn chưa có trí tuệ. Hàng năm những đóa hoa huyết lan trên vách núi chỉ nở hơn 300 đóa, dị vãng chăn titan một mình hưởng dụng hơn 200 đóa, còn lại hoa lan mới đến những con chăn lớn còn lại. Nhưng hôm nay, Vương Bá Đạo còn chưa biết rõ tình hình này, cho nên 72 con chăn lớn này thật có phúc. 72 con chăn lớn này gồm nhiều chủng loại khác nhau, có chăn đất, chăn nam, chăn đuôi đen, chăn hoa, chăn gấm, chăn hoa vàng, chăn mắt lưới. Những loài chăn này tuyệt đối không có khả năng phát triển đến hơn 15m, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn chúng cũng cùng chăn titan giống nhau, đã từng ngăn qua một loại thiên tài địa bảo nào đó trợ giúp bọn chúng đột phá sinh trưởng cực hạn. Mà hoa lan màu máu trước mắt, rất có khả năng là Vương Bá Đạo tìm kiếm thiên tài địa bảo. Vương Bá Đạo cũng không ngu, suy nghĩ một chút liền hiểu được điều này. Gào. Vương Bá Đạo rít gào một tiếng, đám chăn lớn đều ngừng lại động tác của chúng, đều nghi hoặc nhìn về vị vua của chúng. Rít, rít. Vương Bá Đạo liên tục phát ra những tần suất kêu gọi không giống nhau, lúc này mới làm cho đám chăn lớn này lưu luyến đi xuống vách núi. Chờ cho đám chăn lớn đều đi xuống vách núi, Vương Bá Đạo nhìn về hoa huyết lan trên vách núi, vừa nhìn liền đau lòng. Vốn có hơn 300 đóa hoa huyết lan, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên bị đám chăn lớn nuốt chửng gần 300 đóa. Lúc này, trên vách núi chỉ còn lẻ loi hơn 20 đóa hoa huyết lan. Đầu tiên là lãng phí mật của chăn titan, hiện tại vì sơ sẩy, lại làm cho đám chăn lớn ăn mất một số lượng lớn thiên tài địa bảo, tâm tình Vương Bá Đạo giờ phút này, hối hận a, hối hận a. Trong tâm Vương Bá Đạo phàn nàn, thì thào không ngớt. Hắn chưa từng hối hận giống như hiện tại. Mật của chăn titan vẫn là vì muốn đánh cuộc một chút, xem có thể hay không mượn nó mà đột phá đến cảnh giới luyện thần. Mà hoa huyết lan chỉ vì một chút sơ sẩy, gần kề một chút sơ sẩy như vậy liền còn lại có 20 mấy đóa, hắn làm sao có thể không hối hận. Nhưng lúc này hối hận cũng vô dụng, chẳng lẽ giết hết đám chăn lớn để hả hận. Vương Bá Đạo còn chưa điên cùng như vậy, hơn nữa, mỗi năm, hoa huyết lan đều khai hoa một lần, cũng không cần tiếp một năm như vậy, từ nay về sau chú ý hơn một chút là được rồi. Vương Bá Đạo bắt đầu bò về phía vách núi, trên vách núi mọc rải rác khắp các loại kỳ hoa dị thảo, những phiến la xanh mơn mận, đầy đủ các loại hình dáng, có thể nói là hương thơm sông và mũi. Bò lên trên vách núi, từ một vách núi lồi lõm một bậc bò lên, sau đó cuốn lấy vào một thân cây lớn, chậm rãi bò đến gần hoa huyết lan. Càng ngày càng đến gần hoa huyết lan, rốt cục cũng đạt tới khoảng cách để hái. Đôi của Vương Bá Đạo cuốn vào thân cây, đưa ra thân thể, há miệng cắn hướng hoa huyết lan. Vương Bá Đạo không biết là, hoa huyết lan là một loại hoa cực kỳ hiếm có, tương truyền nó phân bố huyết thanh có thể làm cho người ta trẻ mãi không già. Đương nhiên, trẻ mãi không già hơi có chút khoa trương, nhưng trợ giúp sinh vật đột phá cực hạn của mình thì là chân thật. Hoa huyết lan là một loại thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo là tự nhiên sinh ra một loại thực vật hoặc khoáng vật có công hiệu đặc thù hiếm thấy. Công hiệu đặc thù nghĩa là gì? Cũng giống như hoa huyết lan, nó có thể làm cho sinh vật đột phá sinh trưởng cực hạn của chúng, làm cho một con chăn vốn chỉ có thể phát triển đến 5-6m hoặc 7-8m liền phát triển đến 10m hoặc 20m. Thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy trên trái đất đã bị nghiêm trọng ô nhiễm này. Ngoài trừ ở rừng rậm Amazon có loại hoa huyết lan này, rất có khả năng chỉ có ở sâu trong biển sâu mới có thiên tài địa bảo tồn tại. Mà thiên tài địa bảo trên đất bằng hầu như đã bị diệt tuyệt. Có lẽ vài nghìn năm về trước, khoa học kỹ thuật còn chưa phát đạt thì còn có khả năng có, nhưng lúc này sao? Sau khi Vương Bá Đạo nuốt vào hoa huyết lan, một cô dư hương lan tràn ra trong miệng. Sau khi hoa huyết lan vào bụng, liền hóa thành một cỗ nhiệt lưu đi qua tứ chi bách hải. Vương Bá Đạo nội thị nhìn vào thân thể, phát hiện cỗ nhiệt lưu này là màu hồng. Vương Bá Đạo lặng lặng ở tại chỗ, năng lượng màu hồng còn đang duy trì liên tục lưu động, chỉ có điều năng lượng màu hồng này trong quá trình lưu động đang không ngừng nhỏ lại, tin tưởng rằng không bao lâu sau nó sẽ triệt để tiêu hao không còn. Sau khi năng lượng màu hồng tiêu hao triệt để, rốt cục Vương Bá Đạo có một tia phát hiện. Hoa huyết lan hóa thành năng lượng màu hồng kích thích tế bào phân liệt trở lên nhanh hơn rất nhiều. Vương Bá Đạo mơ hồ có cảm giác thân thể mình đang thong thả sinh trưởng. Trong đầu Vương Bá Đạo không khỏi tán thưởng lần này thật sự nhặt được bảo. Có hoa huyết lan tồn tại, Vương Bá Đạo tin tưởng trong vòng một năm phát triển thêm 6-7m cũng có thể, mà năng lượng màu hồng còn có tác dụng thúc hóa nội khí, có thể làm cho nội khí càng thêm ngưng tụ, do đó mà sinh ra chất biến. Xem ra muốn đột phá đến cảnh giới luyện thần là không thể bỏ qua tác dụng của huyết lan. Vương Bá Đạo suy nghĩ, nhưng khi nhìn lại chỉ còn lại hơn 20 đóa huyết lan, hắn liền khóc không ra nước mắt. Tối trọng yếu nhất là tu luyện Hy Hoàng Quyết, tin tưởng dựa vào năng lượng trong huyết lan, đặt tới ngưng khí thành cương ngưng kết ra phù văn, hẳn là không có vấn đề gì. Mất hơn 10 phút, cuối cùng cũng nuốt hết toàn bộ hơn 20 đóa huyết lan. Hơn 20 đóa huyết lan hóa thành năng lượng trong người chạy, dung nhập vào trong tứ chi bách hải. Năng lượng màu hồng từ huyết lan tỏa ra chỉ là lắng đọng, còn cần một đoạn thời gian mới có thể nổi lên tác dụng. Vâng không, chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt liền dài thêm 6-7 mét? Tuy Vương Bá Đạo cũng muốn như vậy, nhưng hiển nhiên khả năng này không tồn tại. Đi xuống vách núi, Vương Bá Đạo oán hận nhìn đám trẻ lớn, sau đó phân phát đuổi đi chúng nó, làm chúng nó trở về lãnh địa riêng của mình. Đương nhiên, chỉ cần có chuyện, Vương Bá Đạo kêu lên một tiếng, chắc chắn sẽ có không ít chăn lớn nghe tiếng kêu của hắn mà đến. Tuy không thể trong nháy mắt liền triệu tập tất cả chăn lớn, nhưng đám chăn lớn cũng sẽ truyền đạt tin Vương Bá Đạo triệu tập chúng cho nhau, sau đó chúng sẽ đi tới. Dù sao, Amazon quá lớn, tiếng kêu của Vương Bá Đạo có thể truyền ra mấy trăm km cũng đã là không thể tư nghị. Sau khi Vương Bá Đạo đuổi đi 7-20 con chăn lớn, hắn cũng không còn tâm tình chú ý đám chăn trong đầm lầy, tuy trong đó có không ít chăn dài đến 10 mét, thậm chí 12-13 m. Nhưng những con chăn nhỏ này hiển nhiên không được Vương Bá Đạo coi trọng. Có 72 con chăn lớn làm thuộc hạ, những con chăn này còn chưa có tư cách đến trợ giúp Vương Bá Đạo. Có lẽ, sau này còn có thể dùng đến chúng. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì, bọn chăn phát triển chưa vượt qua 15 m này có linh tính quá thấp, hoặc là còn chưa có linh tính, Vương Bá Đạo không biết nói chuyện với chúng nó như thế nào. Chúng nó chỉ có thể dùng bản năng của mình tiếp nhận một ít tin tức cơ bản, tin tức hơi cao cấp một chút, bọn chúng liền không thể hiểu được. Mà 72 con chăn lớn đều có được linh tính không kém, tuy còn chưa đủ dùng ngôn ngữ để nói chuyện, nhưng một ít mệnh lệnh cơ bản mà Vương Bá Đạo phát ra, chúng có thể chấp hành rất tốt. Ví dụ như làm cho chúng nó tập hợp, bảo vệ, công kích những ngôn ngữ cơ bản, bọn chúng đều có thể lý giải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, ngưng khí thành cường phim cuộc chiến của chăn khổng lồ, Đoa VS Sĩ Tỷ Tổng, chương 64 ngưng khí thành cường đuổi gì đám chăn lớn. Vương Bá Đạo không thể chờ đợi được liền bỏ nhanh về lãnh địa của mình, liền ngay cả tâm tình đi săn mồi cũng không có. Sau khi trở lại lãnh địa của mình, Vương Bá Đạo vào trong sơn động và cuộn tròn mình lại. Hắn chuẩn bị dựa vào hoa huyết lan đã nuốt chửng để đột phá đến cảnh giới luyện thần. Chỉ cần đạt tới cảnh giới ngưng khí thành cương, sau đó sẽ cưỡng chế vận dụng cương khí ngưng kết ra phù văn. Chỉ cần tu luyện ra phù văn thứ nhất, như vậy những phù văn phía sau có thể dễ dàng ngưng luyện ra và chính thức ổn định cảnh giới luyện thần. Nói thì đơn giản, nhưng làm như vậy cũng không dễ dàng. Vương Bá Đạo cuộn mình trong sơn động, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như là cảm giác khi vết thương khỏi hẳn vậy. Giống như có vô số con côn trùng nhỏ đang bò trên thân thể, giống như bị vô số con kiến đốt. Tế bào toàn thân đều được sử dụng với tốc độ phân liệt nhanh hơn 1000 lần, vạn lần. Vận chuyển hy hoàng quyết, dưới sự kích thích của hoa huyết lan, tốc độ nội khí vận chuyển so với dĩ vãng nhanh hơn không chỉ 10 lần, hơn nữa tốc độ còn đang gia tăng. Hiệu lực của hoa huyết lan rất cường đại, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng của Vương Bá Đạo đều bị kích thích, giống như từng tế bào đều hưng phấn lên. Cảm giác thân thể ẩn ẩn phồng lên đau nhức, Vương Bá Đạo biết đây là do tốc độ nội khí vận chuyển quá nhanh. Khi hắn muốn khống chế nội khí lại phát hiện nội khí căn bản là không thể khống chế, dường như lúc này nội khí đã hoàn toàn điên cuồng vận chuyển. Khống chế không được nội khí, Vương Bá Đạo cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Cũng may thân thể Vương Bá Đạo mạnh mẽ, tuy thân thể phồng lên đau nhức khó chịu, nhưng tuyệt đối không xuất hiện tình huống thân thể không chịu nổi mà nổ tung. Năng lượng hoa huyết lan trong tứ chi bách hải cũng bắt đầu khởi động trong người, rất nhiều năng lượng màu hồng bị thân thể hấp thu. Một bộ phận trong đó dùng để tẩm bổ thân thể, kích thích tế bào phân liệt nhanh hơn. Mặt khác, còn có một bộ phận trực tiếp hóa thành nội khí, khiến cho nội khí của Vương Bá Đạo đang cấp tốc gia tăng, chậm rãi cải biến về chất, ẩn ẩn có dấu hiệu ngưng khí thành cương. Vương Bá Đạo được năng lượng huyết lan rót vào người, toàn thân hắn như phát ra những thanh âm ong ong cộng hưởng, nội khí vận chuyển rất nhanh, càng ngày càng ngưng tụ, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Nín thở ngưng thần, cố gắng tập trung tinh thần, càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là không thể sốt ruột. Vương Bá Đạo tự nhận ngộ tính của mình không kém, nhưng mặc kệ ngộ tính như thế nào, đầu tiên cũng phải có trụ cột mới được. Vương Bá Đạo cũng chỉ hiểu một chút về nguyên lý tu luyện 28 tinh tú trong bức tu luyện đồ thứ 3, hiểu chút gia lông, muốn thoáng cai liền đốn ngộ đột phá là không có khả năng. Nếu như là công pháp bình thường thì tốt rồi, dù sao nội gia chân khí chính là một loại phương pháp vận khí, mặc kệ phương pháp vận khí huyền diệu như thế nào, nhưng luôn không thoát đi được nguyên lý cơ bản trong đó. Nhưng Hy Hoàng Quyết là do thượng cổ Hy Hoàng sáng tạo ra công pháp độc đáo tuyệt thế, nó không phải một loại phương pháp vận khí. Nó lợi dụng nội khí ngưng kết thành một loại phù văn phức tạp, phù văn dẫn động một loại năng lượng không rõ trong vũ trụ trời đất, cũng một loại năng lượng không rõ khác đạt được của mình, do đó thêm vào phù văn. Đợi đến khi phù văn ngưng kết thành công, dung nhập vào trong thân thể, không chỉ có thể làm cho tu vi tăng cường, nội khí tinh thuần, càng có thể lớn mạnh thân thể, làm cho thân thể trở lên mạnh mẽ vô cùng. Bùm, bùm, bùm. Ở thời điểm mà tốc độ nội khí vận chuyển so với bình thường nhanh hơn 17 lần, Vương Bá Đạo cuộn tròn trên mặt đất có thể cảm giác được rõ ràng, các khiếu huyệt trong cơ thể mình đang kịch liệt chấn động, cứ như là trái tim đang thình thịch nhảy lên vậy. Đừng tưởng rằng loài rắn không có khiếu huyệt, chỉ có điều là khiếu huyệt của chúng càng thêm bí mật, càng thêm nhỏ bé, bình thường khó có thể phát hiện mà thôi. Hình như là sắp đột phá rồi. Vương Bá Đạo có thể mơ hồ cảm giác được, bình cảnh của hắn đã bắt đầu rung lỏng, lập tức sẽ bị phá tan. Vương Bá Đạo cố gắng chịu đựng thân thể bị ngứa cùng nội khí vận chuyển rất nhanh mà sinh ra ma sát làm cho hắn bị đau đớn kịch liệt. Hắn không chỉ không còn muốn áp chế tốc độ nội khí vận chuyển, ngược lại còn suy nghĩ tất cả biện pháp làm cho nội khí lại gia tốc thêm nữa. Một ngày, hai ngày, rốt cục đến ngày thứ năm, Vương Bá Đạo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của hắn vang lên những âm thanh rầm rầm như tiếng sấm. Bùm, bùm, bùm. Hơn 10 âm thanh nổ vang liên tục, làm cho Vương Bá Đạo bị chấn động đến đầu choáng mắt hoa. Những huyệt đạo rất nhỏ trong toàn thân thoáng cái liền toàn bộ được đả thông, hình thành một chu thiên. Nội khí như sóng vô manh liệt bốc lên, tụ tập rồi áp xúc. Chậm rãi, màu sắc của nội khí bắt đầu chuyển biến, chất lượng bắt đầu đề cao. Từ màu trắng sữa bắt đầu chuyển biến thành màu xanh nhàn nhạt, nội khí đang tại ngưng hoa thành cương khí. Cương khí, vô kiên bất tồi. Chỉ cần ngưng khí thành cương, thực lực Vương Bá Đạo sẽ tăng lên hơn 10 lần có thừa. Sau một lúc, Vương Bá Đạo cũng cảm giác đến khe hở của vậy trên toàn thân hắn, theo hô hấp của hắn, khi hút vào không khí thì khe hở khép lại, khi thở ra thì khe hở lại mở ra. Một cỗ khí tức mát mẻ xuyên qua khe hở vậy mà tiến vào trong thân thể Vương Bá Đạo. Thời gian lại trôi qua một ngày, nội khí trong cơ thể đã được chuyển đổi hoàn toàn, nó biến càng mạnh đại hơn là cương khí. Màu sắc cũng triệt để chuyển biến thành màu xanh. Tuy lượng giảm đi hơn 10 lần, nhưng chất lại mạnh lên gần 100 lần. Chỉ cần tìm chút thời gian, cương khí sẽ càng ngày càng thâm hậu. Đây cũng là vì cái gì Mông lão thân là con người, dùng lượng cương khí chỉ bằng 1 phần 10 Vương Bá Đạo, lại đánh cho lượng nội khí gấp 10 mình là Vương Bá Đạo không có lực hoàn thủ. Điều này chính là do chất của cương khí so với nội khí mạnh hơn nhiều lắm, chúng nó hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Giống như là tiền, Mông lão là tờ 100 tệ, mà Vương Bá Đạo chỉ là tờ 1 tệ, tuy có tới hơn 10 tờ 1 tệ, trải ra diện tích lớn hơn nhiều so với tờ 100 tệ, nhưng giá trị mang đi mua thì không thể so được. Vương Bá Đạo dương mắt, chỉ cảm thấy thế giới giống như biến đổi càng thêm trong lành, dễ chịu. Một hạt bụi nhỏ, hắn đều có thể cảm thấy rất rõ ràng quy tích hoạt động của nó. Ít nhất mạnh hơn 10 lần hơn nữa, lực bạo phát cũng mạnh hơn rất nhiều. Vận chuyển cương khí vào đuôi, một chiêu vây đuôi vung ra. Ầm. Một tiếng sét đánh nổ vang lên, lực lượng một đuôi này bạo phát ra so với trước khi đột phá mạnh hơn khoảng 10 lần. Vương Bá Đạo rất sung sướng và sảng khoái. Nhưng vách tường trong sơn đông lại bị chém ra một rãnh sâu lớn. Lập tức đất rung núi chuyển, sơn động liền sắp sụp. Vương Bá Đạo lao rất nhanh ra sơn động mẹ. Xem ra lại phải đổi một nơi ở mới. Hiện tại Vương Bá Đạo mới hiểu được vì sao cương khí của luyện thần cường giả lại khôi phục nhanh như thế, thì ra là vì khe hở từ vậy, lỗ chân lông, khe mở, cơ hồ từng cái khe hở đều có thể hấp thu năng lượng rời rạc trong không khí. Trước kia ta chưa đến cảnh giới luyện thần, chỉ có thể dựa vào miệng mũi để hấp thu đến năng lượng rời rạc trong không khí, đầu tiên là đi vào trong phổi, lại lan tràn ra toàn thân, hiệu suất tu luyện không cao. Sau khi đi vào cảnh giới luyện thần, vậy khe mở tự nhiên, mỗi tấc thịt đều có thể trực tiếp thông qua khe hở của vậy mà hấp thu năng lượng rời rạc trong không khí, làm cho tốc độ tu luyện cùng tốc độ khôi phục cũng đề cao rất nhiều. Vương Bá Đạo chậm rãi quen thuộc khe hở vậy khép mở, vừa mới bắt đầu cũng không phải lắm, sau khi liên tục thử một giờ, một ý niệm trong đầu Vương Bá Đạo hiện lên, khe hở vậy liền tự nhiên khép mở. Mở. Sau một giây, Vương Bá Đạo làm cho khe hở vậy mở ra, đồng thời còn đột nhiên cảm giác được cương khí trong cơ thể hắn cũng từ khe hở này giật tràn đi ra. Phúc, phúc, phúc. Nhưng kia cương khí giật tràn ra đến giống như một thanh binh khi sắc bén chém ra, làm cỏ dại ở gần cây cối xung quanh Vương Bá Đạo ngay lập tức liền bị chém thành từng mảnh. Ngay sau đó, cương khí điên cuồng xoay tròn quanh thân thể Vương Bá Đạo và làm thành một tầng cương khí. Trang cảnh như vậy làm cho Vương Bá Đạo nhớ tới tuyệt chiêu mà Mông lão sử dụng nhiều lần trong cổ mộ vòng bảo vệ cương khí. Trong tâm Vương Bá Đạo điên cuồng vui sướng, vòng bảo vệ cương khí phòng ngự mạnh bao nhiêu? Chỉ nhìn hiệu quả mà Mông lão sử dụng nó nhiều lần là biết rõ, so với lực phòng ngự của vậy Vương Bá Đạo cũng không kém bao nhiêu. Mà Vương Bá Đạo thân là chăn, số lượng cương khí so với con người mạnh hơn ít nhất 10 lần, hắn chi triển vòng bảo vệ cương khí thâm hậu hơn con người rất nhiều lần. Cho dù chưa thể mạnh hơn so với phòng ngự của vậy, nhưng cũng kém không nhiều lắm, nhiều hơn một tầng bảo vệ cũng rất tốt. Đột phá cảnh giới luyện thần là một chuyện rất vui mừng đối với Vương Bá Đạo. 6 ngày không có ăn uống gì, hôm nay phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn để ăn mừng, sau là bế quan củng cố tu vi, rồi cưỡng chế ngưng kết ra một đạo phù văn. Chỉ cần ngưng kết thành công, mở ra một bắt đầu tốt, ngưng kết ra những phù văn còn lại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đột nhiên Vương Bá Đạo ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, tiếng kêu truyền khắp mấy trăm km. Rất nhanh liền nghe thấy những tiếng sạt sạt từ xa xa truyền đến, hơn một giờ sau, 13 con chăn lớn đi vào trước mắt Vương Bá Đạo và cúi đầu xuống mặt đất chờ hắn sai bảo. Rít rít. Vương Bá Đạo thấp giọng gào rú ra vài loại âm thanh với tần suất khó hiểu, ý tức là đi săn, ăn cơm, mang tới. Vương Bá Đạo cũng không rõ bọn chăn lớn này có hiểu hay không, nếu như có thể hiểu được, vậy sau này hắn thật có phúc. Từ này về sau sẽ có chăn lớn chuyên môn đi săn ngồi cho hắn, hắn liền có thể hoàn toàn đặt tâm trí vào tu luyện. Linh tính của đám chăn lớn thật sự rất cao, chúng nó rất rõ ràng hiểu được mệnh lệnh Vương Bá Đạo phát ra. 5 giờ sau, đám chăn lớn mang theo nhiều con mồi trở lại, trong đó có lợn rừng, hổ, báo những con mồi khá lớn. Sau khi nuốt những con mồi mà đám chăn lớn bắt giết, Vương Bá Đạo trực tiếp quận tròn trên mặt đất chuẩn bị ngủ một giấc, liên tục khẩn trương tu luyện 6 ngày, tinh thần cũng có chút mỏi mệt, trước ngủ một giấc rồi tính sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, chăn lớn 35m trong vương quốc thực vật Amazon, có hàng ngàn hàng vạn loại thực vật, những loại thực vật này dùng dài ngắn không giống nhau và màu xanh lục của chúng đánh sâu vào thị giác của không gian. Lá cây ngàn hình vạn dạng, hoa văn cấu tạo phức tạp, dù là dùng bách khoa toàn thư về thực vật cũng không thể miêu tả hết toàn bộ về chúng. Trong rừng yên tĩnh không tiếng động, trên mặt đất phủ đầy những lá cây héo vàng, nếu có động vật nào ngẫu nhiên đi qua, đều sẽ giẫm phải mà tạo thành những tiếng sàn sạt rung động. Đến trưa ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu, trong không khí có mùi vị lá cây ẩm ướt, xung quanh rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chim hót ở trong rừng rậm, nhưng men theo âm thanh nhìn lại, lại nhìn không thấy bóng dáng của một con chim nào. Ở trong này, thời gian và không gian giống như đặt sai rồi vậy. Ở bên trong đi lại mấy giờ, cảnh sát xung quanh vẫn làm cho người ta bất an giống như đã từng quen biết, giống như lạc vào một vòng luân hồi lớn, đi bao lâu cũng đều là dậm chân tại chỗ, mà mặt trời trên đỉnh đầu nhanh chóng đi về phía tây, báo hiệu thời gian đang vô tình trôi qua. Trong rừng rậm thật sự rất an tĩnh. Loại tình huống này hầu như rất ít gặp. Trừ phi là ở trong này có một con cự thú làm cho tất cả động vật khác phải xa xa tránh né, không dám tới gần. Quả nhiên, chỉ thấy một con chăn khổng lồ quận mình trên một thân cây lớn, đầu chăn to lớn nằm ở giữa không trung, phun ra chiếc lưới màu huyết hồng chằm chằm nhìn quanh bốn phía, hai mắt lóe ra tia sáng lạnh như băng, tựa hồ đang dò xét lãnh địa của nó, lại có lẽ đang tìm kiếm thời cơ bắt giết con mồi. Đột nhiên, một con lợn rừng vội vàng đi đến dưới cây, ánh mắt chăn lớn ngưng tụ, hàn quang lập lòe, thân thể cao lớn linh xảo cực kỳ, nhanh chóng đi xuống dưới cây. Mà giờ phút này, thân thể to lớn của con chăn này rốt cục đã thể hiện đi ra rồi. Đây chính là một con chăn lớn dài tới 35m, chiều dài 35m, thân thể có đường kính hơn 1m, so với vòng tay còn lớn hơn vài vòng, vậy trên thân nó lóe ra những tia sáng màu đen. Hai con mắt như hai viên bảo thạch đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con lợn rừng đang cảnh giác, răng nanh thật dài từ trong miệng khổng lồ mở ra, nọc độc kịch liệt chậm rãi nhỏ xuống, lá cây trên mặt đất liền lập tức bị ăn mòn. Nọc độc như vậy, có thể nghĩ nó kịch liệt đến mức nào. Để cho người ta ngạc nhiên nhất chính là, đôi mắt của con chăn này bị một màng màu xanh lam bao trùm lại, trên trán rõ ràng nổi lên một khối thịt nhỏ nhỏ. Hình như có vật gì sinh trưởng ở đó. Chăn lớn bò xuống phía dưới cây, nhanh chóng siết chết lợn rừng và nuốt nó vào trong bụng. Con lợn rừng này khi liều mạng lên thì ngay cả mãnh hổ cũng dám tấn công, nhưng lúc này lại không có chút phản kháng nào, liền thành bữa ăn của chăn lớn. Ngao. Sau khi nuốt chửng lợn rừng, chăn lớn thẳng lên nửa thân trước, hướng bốn phía gầm thét âm thanh xuyên phá bầu trời, uy áp khủng bố lan tràn trên mặt đất hướng bốn phía đánh tới, cây cối bốn phía giống như bị gió mạnh thổi qua, lập tức ngã trái ngã phải. Tiến vào cảnh giới luyện thần, kêu gào liền biến thành kêu ngao, khí thể quả thật cũng không kém. Sau khi thét dài một tiếng, tâm tình Vương Bá Đạo thoải mái hơn rất nhiều, liên tục tu luyện hơn nửa năm qua, thật sự có chút buồn tẻ, giờ phút này là nên thanh nhàn đi ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí. Nửa năm vừa rồi, Vương Bá Đạo trải qua phi thường thoải mái, đi săn có chăn lớn làm thầy, hắn chỉ một tâm một ý tu luyện. Mà tu luyện cũng có đột phá to lớn, vào tháng trước đã thành công ngưng kết ra đạo phù văn thứ nhất của bước tu luyện đồ thứ ba, hơn nữa, lại dùng một tháng thời gian làm tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Bởi vì thân thể lại phát triển lần nữa, cương khí của Vương Bá Đạo lúc này đã thâm hậu hơn nhân loại 15 lần, mà về sau rất có thể sẽ gấp 20, 30 lần. Hơn nữa, sau khi ngưng kết thành công đạo phù văn thứ nhất, lực phòng ngự của Vương Bá Đạo cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như thêm một tầng vòng bảo vệ cương khí nữa, hắn có thể chống đỡ một quả tên lửa bình thường oanh tạc mà không bị một chút thương tổn nào, lực phòng ngự khủng bố cực kỳ. Trừ những thứ này ra, để cho Vương Bá Đạo vui sướng nhất chính là trên người hắn rõ ràng xuất hiện một chút đặc thù của giao long. Hình như trên trán hắn đang thai nghén vật gì đó. Cuối cùng hắn suy đoán có thể là thai nghén một chiếc sừng, điều này làm cho tin tưởng tiến hóa thành giao long Vương Bá Đạo gia tăng rất nhiều. Mặc dù cách tiến hóa thành giao long còn có một khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng lúc này xuất hiện một chút đặc thù, cũng là một báo hiệu phi thường tốt. Từ khi tu vi gia tăng, uy áp từ thân Vương Bá Đạo càng phát ra dày đặc. Nếu như không thu lại uy áp trên thân, hầu như trong bán kính 10 km sẽ không có bất kỳ động vật nào dám can đảm đến gần. Mấy ngày trước, Vương Bá Đạo định kiểm kê một chút số lượng chăn trong rừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tha cho. Bởi vì loài chăn không có trí tuệ, cho dù triệu tập toàn bộ bọn chúng lại, chẳng lẽ còn muốn Vương Bá Đạo đếm từng con một? Hơn nữa, số lượng loài chăn thật sự nhiều lắm, đến mấy tháng cũng chưa chắc đếm hết được. Amazon có bao nhiêu chăn? Amazon có rất nhiều chủng loại chăn khác nhau, số lượng càng nhiều vô số kể, có lẽ là 100.000, hoặc là hơn 100.000 cũng không có gì là lạ. Bởi vì Amazon phi thường thích hợp cho chăn phát triển, cả năm oi ướt lại ở mức, nhiều cơn mưa to, nhiệt độ ban đêm từ khoảng 23-33 độ. Trong đó con mồi lại càng nhiều vô số, rừng rậm Amazon có rất nhiều loài vật, nó có tới 14.712 loại động vật, trong đó có hơn 8.000 loại mà con người chưa biết. Ở trong hoàn cảnh này, chăn không muốn sinh sản nhanh cũng không được. Nhưng các loài chăn cũng không phải không có đối thủ, cũng có rất nhiều chăn nhỏ còn chưa trưởng thành liền chết ở trong mồm động vật khác, thành con mồi của động vật khác. Hơn nữa, bình thường chăn đẻ trứng rất nhiều, nhưng tỷ lệ ấp trứng thành công lại không cao. Cho dù là nhân công ấp trứng chăn thì xác suất thành công cũng rất thấp, trong 10 quả trứng, có 2-3 quả có thể ấp thành công cũng là tốt rồi. Cho nên mới không có tạo thành thảm họa chăn đầy đất, làm cho động vật khác không có không gian sinh tồn. Giờ phút này, Vương Bá Đạo đột phá cảnh giới luyện thần, thực lực lại tăng cường hơn 10 lần, ở trong cả Amazon, Vương Bá Đạo đã không có đối thủ. Cho dù là chăn Titan chưa chết, Vương Bá Đạo cũng có thể giết nó rất đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Tu vi đã hoàn toàn vững chắc rồi, cho nên Vương Bá Đạo định tấn công vài giống loài lớn còn lại, hoặc là tấn công vài con cự thú còn lại. Tuy 72 con chăn lớn có thể xem như đứng ở trên đỉnh hệ sinh thái, nhưng cũng còn vài con cự thú có thể giết chết bọn chúng. Vào lúc Vương Bá Đạo mới tới Amazon, hắn liền cảm ứng được có vài cỗ khí tức có thể chống lại hắn, chăn Titan là một trong số đó, nói cách khác, còn có mấy sinh vật khác có được thực lực ngang ngửa với chăn Titan. Mấy sinh vật này không phải 72 con chăn lớn kia có thể đối phó. Vì không chế cả Amazon, Vương Bá Đạo chỉ có thể tự mình ra tay. Về lãnh địa của mình, bò lên một ngọn núi hơi cao. Ngao. Một tiếng kêu ngao to vang lên không trung, hạo hạo đãng đãng truyền ra, làm cho những sinh vật ở ngoài tới mấy trăm km cũng có thể nghe rõ. Đây là tín hiệu triệu tập bầy chăn. Vương Bá Đạo quyết định dẫn dắt loài chăn càn quét Amazon, thuận tiện giết chết mấy con cự thú mà đám chăn lớn kia không phải là đối thủ. Sau một tiếng kêu ngao, âm thanh chăn bò đi, âm thanh các loài động vật kinh hoàng chạy trốn, âm thanh loài chim kêu sợ hãi cả rừng rậm đều náo nhiệt lên đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, vạn chăn công cá sấu chờ đợi gần một tháng, loài chăn cơ bản đã tụ tập lại. Dù sao rừng mưa Amazon là rừng mưa lớn nhất thế giới, diện tích của nó còn lớn hơn cả diện tích châu Âu. Những con chăn nhỏ bé, bởi vì tốc độ khá chậm cho nên mất gần một tháng chúng vẫn còn đi trên đường. Nhưng Vương Bá Đạo không có ý định chờ đợi nữa, hơn 10 vạn con chăn đã đủ để càn quét cả Amazon, tiêu diệt một ít giống loài có thể uy hiếp loài chăn. Vương Bá Đạo ở trên ngọn núi bao quát nhìn, cả một mảnh rừng giống như là một dòng chảy chăn, hầu như bao trùm cả ngọn núi. Cả ngọn núi đều có bóng dáng chăn nhấp nhô, nếu có con người ở chỗ này, có lẽ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Đây là hơn 10 vạn, mà không phải mấy nghìn. Rít rít. Vạn chăn cùng rít rít kêu lên, tràng cảnh rất làm cho người ta rung động. Một ít chăn dữ tợn phun ra lời rắn, cùng nhìn lên một phương hướng chăn khổng lồ trên đỉnh núi. Ngao. Vương Bá Đạo kêu lên một tiếng, vạn chăn lập tức yên tĩnh trở lại, đều nằm ở dưới đất, tỏ vẻ thần phục. Vương Bá Đạo tập trung tinh thần, cảm ứng đến vài cỗ khí tức của cự thú như có như không ở trong rừng. Ba con. Trong nội tâm âm thầm niệm một câu, hắn đang suy tư giải quyết mấy con cự thú này như thế nào. Do ba con cự thú này ở phương hướng bất đồng, một nam, một bắc, khoảng cách xa nhau rất xa. Mà Amazon lại lớn như vậy, nếu không tính toán một chút liền lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng, Vương Bá Đạo quyết định đi hướng nam trước, giải quyết con cự thú phía nam trước rồi tính sau. Rít, rít. Vương Bá Đạo phun ra lời rắn, phát ra nhưng tần suất âm thanh rít rít khác nhau, mệnh lệnh bầy chăn đi theo. Sau khi bầy chăn tiếp thu mệnh lệnh của hắn, Vương Bá Đạo trực tiếp dẫn theo đàn chăn hướng về phía nam mà đi. Bầy chăn bỏ đi giống như một dòng chảy, những nơi đi qua hầu như tất cả động vật đều kinh hoàng chạy mất. Không có con vật nào có dũng khí can đảm đối mặt dòng chảy chăn, càng đừng nói dẫn đầu cả bầy chăn chính là một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa, có lúc Vương Bá Đạo thấy động vật phía trước quá nhiều, lại không nghĩ chậm trễ thời gian, khí thế ngẫu nhiên lộ ra ngoài làm các động vật kinh hoàng chạy mất, điều này thực sự làm giảm đi không ít phiền toái. Sau khi Vương Bá Đạo dẫn theo bầy chăn xuyên qua ba dãy núi, rốt cục xuất hiện một nhánh sông, Vương Bá Đạo dẫn đầu bơi vào trong. Ở phía sau, những con chăn nước đều tiến vào trong dòng sông, những con chăn cạn chỉ có thể đi trên bờ sông. Nước sông mát lạnh, lúc tiến vào trong nước liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Mặt sông gió êm sóng lặng, giống như một đứa trẻ ngủ say. Nhưng mỗi khi đến bao tạp liền hoàn toàn thay đổi, nước lũ tràn lan, sóng vô ào ào. Có đôi khi còn bao phủ cả khu rừng, những tình huống như thế tuyệt đối không hiếm thấy. Ở trên mặt nước, thân thể to lớn của Vương Bá Đạo khởi động, nhìn từ trên cao xuống, sẽ chứng kiến trên mặt sông hình thành một sóng nước màu trắng thật dài. Nhưng đây không phải chủ yếu chính là bầy chăn sau lưng hắn, bầy chăn khổng lồ giống như bao trùm nhánh sông, trên mặt sông đều nhấp nhô chăn, cảnh tượng này làm cho người ta vừa trông thấy liền giật mình. Vương Bá Đạo phát hiện không ít loài cá hung tàn ở dưới nước, trong đó loài hung tàn nhất là cá răng đao, cá hổ tỷ dày nhạ. Cá hổ cũng là một trong những giống loài cường đại nhất của Amazon, hơn nữa chúng còn thường xuyên kết thành một đàn, mỗi đàn sẽ có một con đầu đàn, những con khác sẽ theo con đầu đàn mà hành động, ngay cả khi công kích mục tiêu cũng như vậy. Điểm này rất là bình thường trong thế giới động vật, bình thường trong những giống loài khổng lồ đều có một con đầu đàn, Vương Bá Đạo chính là con đầu đàn trong loài chăn. Mà loài chăn cũng là một trong những giống loài mạnh nhất ở Amazon. Mà vào lúc này, Vương Bá Đạo sắp dẫn dắt loài chăn trở thành giống loài mạnh đại nhất trong rừng Amazon. Không có loài nào có thể sánh bằng. Bầy cá hổ này cũng không công kích Vương Bá Đạo và bầy chăn khi đi qua chúng nó. Bởi vì, uy áp trên thân Vương Bá Đạo tản mát ra quá kinh khủng, bầy cá hổ này tránh còn không kịp, làm sao còn dám đi trêu chọc. Những động vật còn lại ở dưới nước đã sớm rất xa liền tránh né. Vương Bá Đạo cùng bầy chăn một đường đi thẳng, rất nhanh liền bơi đi hơn 10 km. Về sau, lại ở trong nhánh sông bơi hơn 7-8 ngày rồi mới lên bờ, sau đó lại xuyên qua vài dãy núi, lại lần nữa tiến vào một nhánh sông, dọc theo nhánh sông bơi ngược lên, rốt cục đi tới mục đích địa phương. Đây là một ao đầm phi thường khổng lồ. Vương Bá Đạo dự tính, ao đầm này ít nhất cũng rộng hơn 20 km. Vương Bá Đạo còn chưa từng gặp qua một ao đầm lớn như vậy, cho dù là cái ao đầm mà bầy chăn giao phối kia cũng chỉ rộng khoảng 13 km. Ao đầm lớn không đủ để lạ, nhưng sinh vật sinh sống trong ao đầm lại làm cho người ta cảm thấy sợ. Hàng nghìn con cá sấu cơ hồ đem mặt đầm bao phủ, trong ao đầm đều là cá sấu, rậm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kể có cá sấu đang chơi đùa, có cá sấu giống như chết rồi không nhúc nhích, giấu ở dưới ao đầm, cùng đợi con mồi mắc câu. Nhưng trong giây phút mà bầy chăn xuất hiện, quang cảnh yên bình này liền bị triệt để đánh vỡ. Gào, gào. Bầy cá sấu liên tục phát ra tiếng cảnh cáo. Đây không phải vì chúng có được trí tuệ, mà là bản năng cảm giác được nguy hiểm mà phát ra cảnh cáo. Rít rít. Vương Bá Đạo liên tục rít đều, phát ra mệnh lệnh tiến công. Sau khi phát ra mệnh lệnh tiến công, Vương Bá Đạo liền dẫn đầu bầy chăn bơi vào ao đầm, chuẩn bị tìm ra con cự thú kia và xử lý nó, miễn cho bầy chăn gặp được nó mà tạo thành thương vong không đáng có. Về phần bầy cá sấu mấy vạn con này đã đến đây, tất nhiên phải tiêu diệt một ít. Loài chăn là một trong những tộc mạnh nhất của Amazon, theo lý thuyết, hoàn cảnh Amazon rất thích hợp cho loài chăn sinh tồn, nhưng số lượng chăn hiện tại không nên ít như vậy. Nhưng sự thật là, một là tỷ lệ ấp trứng của chăn thấp, hai là tỷ lệ sinh sống của chăn con khá thấp. Mà tỷ lệ chăn con sinh sống thấp, chủ yếu là chưa trưởng thành liền đã chết đi, bị động vật khác bắt giết và cá sấu là động vật đứng đầu trong việc bắt giết chăn con. Chính là vì như vậy, cho nên Vương Bá Đạo sẽ không nhân từ nương tay, có thể giết chết liền tận lực giết chết. Cho dù làm cho tộc cá sấu bị tuyệt chủng cũng chẳng quan hệ gì đến Vương Bá Đạo. Hơn nữa, không chỉ là tộc cá sấu, những giống loài còn lại có thể uy hiếp được loài chăn, Vương Bá Đạo cũng định tiêu diệt bọn chúng. Cho dù giết không hết, nhưng ít ra cũng tiêu diệt một bộ phận. Về phần hoàn cảnh hệ sinh thái lọt vào phá hư, đây không phải là chuyện mà Vương Bá Đạo quan tâm. Thần là vua của loài chăn, Vương Bá Đạo tất nhiên là phải lo lắng tương lai của loài chăn, còn về các giống loài khác, Vương Bá Đạo không muốn đi quan tâm. Sau khi Vương Bá Đạo bơi vào ao đầm, bầy chăn hơn 10 vạn cũng rốt cục động. Gào, gào, rít, rít. Giống loài đại chiến vạn năm khó gặp cũng bắt đầu rồi. Vào giây phút mà bầy chăn tiến vào ao đầm, máu tươi liền nhuộm đỏ mặt nước. Gào. Chỉ thấy một con chăn lớn trong nháy mắt liền quấn lấy một con cá sấu, lực xiết khổng lồ liền hiện ra, cá sấu bi ai gào lên mấy tiếng liền triệt để chết đi, thi thể bị chăn lớn xoắn thành bánh qua trèo. Cá sấu bị xiết chết không ngừng gia tăng, thậm chí còn có cá sấu con trực tiếp bị xoắn đứt làm đôi, thi thể tàn phá chìm vào dưới nước. Nhưng mà bầy chăn cũng chết thảm trọng, vô số chăn bị lực cắn khổng lồ của cá sấu cắn đứt làm đôi, cơ hồ chồng chất trên mặt nước, thi thể lặng lặng trôi nổi một lúc, liền chậm rãi chìm vào trong nước. Rít, rít. 72 con chăn lớn ở trong ao đầm tung hoành vô địch, hầu như không có con cá sấu nào là đối thủ của chúng, chỉ cần con cá sấu nào gặp được chúng liền bị xiết chết trong nháy mắt. Chúng nó giống như là cối xay thịt, cá sấu trưởng thành bị chúng xiết chết có lẽ còn có thể toàn thây, nhưng cá sấu con đều bị xiết thành thịt nát, máu chảy đầm đìa. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Vào lúc này cả ao đầm đã bị nhuộm thành màu huyết hồng, thi thể trên mặt nước chồng chất, thi cốt chất thành núi. Thịt nát, máu tươi, thi thể cùng ao đầm hòa lại thành một thể, giống như thành bùn não, vậy chăn là thắng lợi một phương liền trực tiếp nuốt chửng thi thể, khung cảnh này thật sự làm cho người ta sợn tóc gáy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.